Chương 30, nhị đệ tử, lễ nhập môn nguyên bản cái này chu lễ chói sáng biểu hiện, ngược lại để tại chỗ không ít tông môn đều dự định mời chào. Bất quá khi nhìn đến vị kia cường ngạnh cố tiên sinh sau khi mở miệng, tất cả mọi người yên lặng ngậm miệng lại, không thể chơi vào. Có thể hết lần này tới lần khác thì có không tin tả. Lăng Vân môn vị kia Vương Chấn trưởng lão, tại đột nhiên chen miệng nói, cái này đạo huyền tông yên lặng vô danh, ngươi nếu là bái nhập ta Lăng Vân môn dưới, có thể hưởng nội môn đệ tử đãi ngộ. Đồng thời bản trưởng lão có thể làm chủ, tự mình đưa ngươi một kiện hoàng giai cực phẩm phi kiếm. Lựa chọn tông môn, nhất định muốn thận trọng, đây chính là việc quan hệ về sau vận mệnh đại sự. Gặp có người muốn đào sư phụ gấp tưởng, Phó Cẩn Nôn nhất thời nhíu mày, cùng sư phụ ném đi một cái ánh mắt hỏi thăm. Chọn lựa đệ tử vốn là công bình cạnh tranh, các hạ tổng sẽ không liền điểm ấy khí độ đều không có a. Vương Chấn tựa hồ cảm nhận được cái gì, liền vội mở miệng trước gọi chắn đối phương, để hắn không thể ra tay. Hắn cũng không muốn lại đánh phải hai cái miệng, tuy nói lấy hắn nguyên anh cảnh trùng kỳ thực lực, căn bản không đau không ngứa, nhưng mất mặt à. May ra Cố Thanh Thư vốn là không có đem hắn để ở trong lòng. Trực tiếp đối với Chu Lễ trên mặt cười khẽ tiếp tục nói, ngươi không phải là muốn một cái cường đại bối cảnh cùng chỗ dựa à? Nhìn đến hắn rồi hả? Bái nhập hắn Lăng Vân môn, về sau ngươi muốn gọi hắn một tiếng trưởng lão, cho hắn bái lễ. Nhưng ngươi như bái nhập ta Cố Thanh Thư môn hạ, hiện tại liền có thể đi lên cho hắn hai cái bậc hai, ngươi nhìn hắn có dám hay không động tới ngươi. Như người khác nói ra đến những lời này đến, tất nhiên sẽ bị mọi người tại đây chế giễu hắn cản rỡ cùng cực. Có thể hết lần này tới lần khác Cố Thanh Thư vừa rồi cũng là để đệ tử Phó Cẩn Ngôn làm như vậy. Nghe nói như vậy Vương Chấn, sắc mặt là đỏ lên lại lục, xanh rồi lại đen, sửng sốt không có cách nào phản bác. Chu Lễ, bái kiến sư, sư phụ. Nguyên bản hắn liền cũng định đồng ý, bây giờ lại nghe được lý do này, tự nhiên không tiếp tục xoắn xuýt. Quả quyết hai tay khép lại, quỳ một chân trên đất hướng về Cố Thanh Thư phương hướng hành lễ. Chính như hắn nói, làm vượt qua bốn chữ thời điểm, liền sẽ cả lăng. Miễn lễ. Từ hôm nay, ngươi chính là ta Cố Thanh Thư thân truyền nhị đệ tử. Thanh này địa giai thượng phẩm phi kiếm liền làm ngươi lễ nhập môn vật. Cố Thanh Thư thấy thế đứng dậy đối nó vẫy vẫy tay, lại tâm niệm nhất động, theo hệ thống không gian bên trong lấy ra bản thân ở trên núi lúc lấy được địa giai thượng phẩm phi kiếm, vật này cùng hắn vô dụng, dứt khoát liền trực tiếp tiện tay vung lên, phi kiếm kia liền trực tiếp cắm vào Chu Lễ trước người. Địa giai phía trên, thượng phẩm. Chu Lễ đều hoài nghi mình nghe lầm, lấy hắn luyện khí cảnh hậu kỳ cảnh giới, căn bản là không có được chứng kiến cái gì gọi là địa giai pháp bảo. Thậm chí nghèo khổ thất vọng hắn, liền hoàng giai hạ phẩm pháp bảo cũng chưa dùng qua, hiện nay trong tay bất quá là lớn nhất bình thường nhất trường kiếm, thậm chí không cách nào dùng nạp linh khí. T. Đã sớm nghe nói cái này tiên nhị đại xuất thủ xa xỉ vô cùng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhà ai luyện khí cảnh cần dùng đến địa giai pháp bảo a? Cái này lễ nhập môn cũng quá bất hợp lý chút, đáng tiếc trướng mắt chúng ta. Vừa rồi cái kia Lăng Vân môn trưởng lão còn đưa ra một kiện hoàng giai cực phẩm tới lôi kéo, hắn chính mình pháp bảo chỉ sợ cũng không có địa giai thượng phẩm a. Ban đầu vốn đã bị các cái tông môn tuyển nhận tiên tiêu, nhìn lấy tình cảnh này, ào ào mắt trợn tròn, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Cho dù là trong bọn họ, buổi sáng bị các cái tông môn mở ra hậu đãi điều kiện tranh đoạt trúc cơ cảnh tiên tiêu, cũng nhiều nhất đạt được một kiện huyền giai hạ phẩm pháp bảo mà thôi. Đối phương tiện tay lại trực tiếp đưa ra địa giai thượng phẩm pháp bảo, thậm chí là pháp bảo bên trong chân quý nhất phi kiếm, giá trị đủ để sánh ngang đại bộ phận địa giai pháp bảo cực phẩm. Lăng Vân môn Vương Thần trưởng lão, nhìn đến phi kiếm kia cũng là khẽ mắt có rúm, nghe được mọi người nghị luận, giữ im lặng đem bên hông mình địa giai hạ phẩm pháp bảo một chút về sau thu lại. Gia hỏa này nhất định là cố ý, khẳng định là cố ý, vì chính là để cho mình mất mặt, trở về núi sau khẳng định sẽ đem cái kia địa giai pháp bảo muốn trở về. Hắn không tin cái này Cố Thanh Thư thật cam lòng đưa cho một cái vừa đệ tử mới nhập môn địa giai pháp bảo. Tại chỗ đông đảo lệnh tông môn trưởng lão, thậm chí còn có tiểu tông môn tông chủ, nhưng bọn hắn chỗ pháp bảo sử dụng, nhiều lắm là cũng chính là huyền giai thượng phẩm, huyền giai cực phẩm. Chỉ có số ít mấy cái nguyên anh cảnh đại năng mới cần dùng đến địa giai hạ phẩm pháp bảo. Quá quý giá. Đệ tử. Chu Lễ nhìn lên trước mặt phi kiếm, rất là tâm động, nhưng lại hết sức chăm chú lắc đầu dự định cự tuyệt. Địa giai pháp bảo mà thôi, vi sư giữ lấy làm thiêu hỏa côn đều ngại không tiện tay. Chờ về núi về sau, vi sư cho ngươi thêm một cọc cơ may thực sự. Cố Thanh Thư không đợi hắn gặp gềnh nói xong, liền trực tiếp ngắt lời hắn, mười phần cần ăn đòn nói. Hắc hắc. Nhị sư đệ, đừng ngốc thất thần. Còn không mau tạ ơn sư phụ. Phó Cẩn Nôn lần này ngược lại là không nói sư phụ bại gia, dù sao bái nhập sư phụ môn hạ, cái kia chính là mình người, sau này sẽ là chính mình nhị sư đệ. Tạ sư phụ. Chu Lễ cái này mới không có lại từ chối, đem phi kiếm kia rút ra. Không chờ hắn tỉ mỉ cảm ứng, lại nghe ông một tiếng, thân kiếm lại phát ra kiếm minh thanh âm, đồng thời nương theo lấy rung động suy không chờ hắn chủ động luyện hóa, phi kiếm kiết nhưng vẫn chủ tràn ra một đạo kiếm khí, đem Chu Lễ bàn tay cắt vỡ, hấp thu máu tươi, chủ động nhận chủ. Nhất thời Chu Lễ khí tất cả người cũng phát sinh biến hóa, tại cái này địa giai phi kiếm dẫn đạo dưới, khí tất cả người đều biến đến 10 phần sắc bén, giống như một thanh vừa mới ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm. Thậm chí thì liền cảnh giới, cũng nước chảy thành sông trực tiếp đột phá đến luyện khí viên mãn. Cái này, đặc thù thể chất. Trước đó không nhìn ra, chỉ cảm thấy cái này Chu Lễ xuất thủ gọn gàng, thực lực bất phàm. Không nghĩ tới, lại còn có đặc thù thể chất tại thân, hơn nữa nhìn phát ra khí tức, 10 phần bất phàm. Chắc không được một mực không có thu đệ tử Cố tiên sinh đột nhiên mở miệng. Mọi người tại đây thấy cảnh này, lại một lần nữa há to mồm. Nhất là các đại tông môn trưởng lão cùng tông chủ, càng là hâm mộ hai mắt phát hồng. Luyện khí cảnh liền có thể dẫn động dị tượng thể chất, toàn bộ Thông Vũ thành phương viên cũng khó có thể tìm ra cái thứ hai. Bực này nghịch thiên chi tài, làm sao lại xuất hiện tại Thông Vũ thành? Có thể hiện nay hối hận cũng đã muộn rồi, mà lại thì coi như bọn họ mở miệng, cũng tất nhiên không tranh nổi Cố Thanh Hư, dứt khoát cũng chỉ có thể thở dài không nghĩ nhiều nữa. Chờ Chu Lễ khí tức khôi phục bình ổn, vừa mở mắt thì giật nảy mình, trước mắt một tên mập chính dán vô cùng gần, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Sư Minh. Hướng rút lui hai bước, Chu Lễ lúc này mới vội vàng kêu một tiếng. Hắc hắc. Nhị sư đệ quả nhiên không đơn giản, chắc không được sẽ bị sư phụ coi trọng. Vi Minh dẫn ngươi đi sư phụ bên người. Đúng rồi, ngươi thật không muốn cho lão già kia hai cái bạn hay sao? Kỳ thật xúc cảm thật không tệ, cũng là hắn ra mặt có chút cứng rắn, đánh xong tay đau. Phó Cần Nôn chất phát cười một tiếng, trực tiếp liền bắt lấy hắn cánh tay, luyện khí cảnh còn chưa đủ lấy nhẹ nhõm ngự không phi hành, hắn liền trực tiếp mang theo sư đệ đạp không đi vào trên khán đài. Gặp cái kia Lăng Vân môn trưởng lão ánh mắt âm ngoan nhìn lấy chính mình, càng là nhịn không được mở miệng cố ý nói ra. Hừ. Vương Thần ra mặt kéo ra, lạnh hừ một tiếng thu hồi ánh mắt. Đợi hai người trở lại sư phụ bên người, Phó Cần Nôn lại vì sư đệ giới thiệu một chút tông môn hai vị trưởng lão, Tào Hề Nguyệt, Tào Nhược Tuyết. Dưới đài luận võ thì tiếp tục có thứ tự tiến hành. Chúc mừng Cố tiên sinh, mừng đến cao độ. Lý Cảnh Sơn trên mặt nụ cười chắp tay. Nắm Lý Thành chủ phúc, nhân tình này Cố Mỗ nhớ kỹ. Cố Thanh Thư nghe vậy cười nhẹ chắp tay đáp lại, nếu không có Lý Cảnh Sơn đưa tới lệnh bài, hắn thật đúng là không nhất định có thể thuận lợi thu đến vị này nhị đệ tử. Cố tiên sinh quá lời, quá lời. Lý Cảnh Sơn vội vàng một bộ thụ sủng nhược kinh tư thái, bất quá trong lòng lại là hết sức cao hứng. Vị này Cố tiên sinh không là phàm nhân, bất luận là thủ đoạn vẫn là bày ra các loại át chủ bài, đều đủ để hắn định bợ lôi kéo được. Chương 31, cái gì gọi là 145 mở? Theo Chu Lễ bị Đạo Huyền Tông Cố Thanh Thư thu đi, buổi chiều còn lại luận võ ngược lại là không có quá nhiều điểm sáng, mà lại theo thời gian chuyển rời, tuyển thủ cũng càng phát ra phổ thông. Có thể thu một người đệ tử, Cố Thanh Thư đã hết sức hài lòng. Lại nhìn ước chừng một canh giờ, cũng đã ngáp đứng dậy, dự định trực tiếp rời đi. Một bên Vương Thần nhìn đến Cố Thanh Thư muốn đi, cắn răng ám đạo lao tổ làm sao còn chưa tới. Đang lúc này, lưu quang xẹt qua, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, một vị xem ra sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, huyết khí sung túc lao đạo chính xếp bằng ở một cái ngự không hồ lô phía trên. Cái này hồ lô, này khí tức, Lăng Vân lão tổ. T. Tất nhiên là cái kia Vương Thần trưởng lão lấy thủ đoạn thông chi tông môn, cái này Lăng Vân lão tổ tự mình xuống tràng, đoán chừng hôm nay vị kia Cố tiên sinh không tốt thiện a. Đông đảo tông môn cùng gia tộc nhìn đến thân ảnh kia, cùng nhau sửng sở, lập tức liền đuổi vội vàng đứng dậy chắp tay, gặp qua Lăng Vân chân nhân. Vương Thần, bái kiến lão tổ. Còn mời lão tổ vì ta làm chủ a. Cũng là cái kia gia hỏa, không coi ai ra gì, không chút nào đem ta Lăng Vân môn để vào mắt. Vương Thần càng là trước tiên liền đứng dậy cung kính bái lễ, cầu lão tổ vì tự mình làm chủ. Cố Thanh Thư dương mắt nhìn hướng cái kia Lăng Vân lão tổ, nhưng thủy chung mặt không biểu tình, không thấy khẩn trương chút nào. Tào Hề Nguyệt tỷ mỗi hai người bản năng liền ngăn tại đại nhân trước người. Kết quả lại bị một hai bàn tay to vô vô bà bay, bản tông chủ nói, xuất khiếu cảnh, không quan trọng. Nghe nói lời này, hai người mới một chút tách ra một số, nhưng tại thời khắc đề phòng cái kia Lăng Vân lão tổ đối đại nhân xuất thủ. Vừa mới bái nhập Cố Thanh Thư môn hạ Chu Lễ, một chút nắm thật chặt trong lòng bàn tay nắm phi kiếm, vừa dự định hướng về phía trước hai bước ngăn tại sư phụ trước người, đã bái nhập sư phụ môn hạ, sư phụ càng là ban thưởng trọng bảo, hắn tuy nhiên cảnh giới thấp, nhưng tối thiểu cũng nguyện ý vì sư phụ cản hạ một đạo thần thông. Nhị sư đệ, tại sư phụ trước mặt, đừng thể hiện, càng đừng chậm trễ sư phụ trang bước. Kết quả lại bị đại sư huynh trực tiếp đưa tay ngăn lại, vẻ mặt thành thật nói ra. Được. Chu Lễ sững sờ chỉ chốc lát, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Lão tổ. Vương Thần gặp lão tổ nhìn chằm chằm vào đối phương không có động tác, nhịn không được tiếp tục suy nghĩ muốn mở miệng. Lại bị lão tổ trừng mắt liếc, nhất thời không dám nói nữa ngữ. Thật tình không biết lúc này Lăng Vân lão tổ trong lòng đã sớm đem hắn tám đời tổ tông mắng một lần. Những người khác nhìn không ra, nhưng hắn Lăng Vân lão tổ lại cũng thuộc về nho đạo tu sĩ, chỉ bất quá cũng không phải là chủ tu thôi. Bây giờ trong mắt hắn, thanh niên kia toàn thân trên dưới có màu vàng kim nhàn nhạt văn vận quanh quẩn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có văn vận hiện hóa. Cái này đạp mã ở đâu là đại nho con nối dõi a? Đây rõ ràng cũng là nho đạo tông sư mới có dấu hiệu. Tuy nhiên không biết thanh niên luyện khí tu vi như thế nào, nhưng một vị nho đạo tông sư, luôn hành cử chỉ đã đủ để dẫn động thiên địa. Hắn một cái xuất khiếu cảnh hậu kỳ, còn thật không có nắm chắc cầm xuống đối phương. Nhất là, gia hỏa này còn xem ra trẻ tuổi như vậy, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là vạn cổ không ra nho đạo trời sinh thánh nhân, hoặc là chính là nho đạo lão quái vật chuyển thế trọng sinh hoặc đoạt xá trọng sinh. Bất luận là cái nào một nguyên nhân, hắn cũng không nguyện ý trêu chọc. Đạo hữu, Vân đạo Lăng Vân, trước đó Lăng Vân môn khả năng cùng đạo hữu có chút hiểu lầm. Hôm nay bần đạo cố ý tới đây cùng đạo hữu tạ lỗi. Còn mời đạo hữu không cần để ở trong lòng. Lăng Vân lão tổ lúc này liền làm ra quyết định của mình, đem ngự không hồ lô hạ xuống đến cùng Cố Thanh Thư bình đẳng độ cao, thậm chí loáng thoáng còn hơi thấp một phần. Mười phần khách khí đi cái nói tập. Không dám. Nếu là hiểu lầm, giải khai là được. Cố Thanh Thư thấy đối phương thất thời, cũng một lần nữa trên mặt cười khẽ, đối với rất nhỏ nhỏ chắc tay. Lão tổ, hắn. Vương Thần mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy, chỉ Cố Thanh Thư liền muốn tố khổ. Ba, oan. Không ngờ không chờ hắn tiếng nói xong, Lăng Vân lão tổ liền trực tiếp hất lên tay áo, đem theo trên khán đài trực tiếp quất bay. Ngự hạ bất nghiêm, cho đạo hữu thêm phiền toái. Vân đạo lần này trở về, nhất định trùng điệp trách phạt. Lăng Vân lão tổ lần nữa đi cái nói tập, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút cái kia đem mặt đất đều đập ra một cái động lớn Vương Thần trưởng lão. Không dám. Cố Thanh Thư khẽ gật đầu. Đã như vậy, Vân đạo liền cáo từ trước. Lăng Vân lão tổ nhẹ nhàng thở ra, gặp đối phương gật đầu, lúc này mới đem linh khí rót vào ngự không hồ lô, nhất thời đem làm lớn ra mấy chục lần, đưa tay lấy linh lực cuốn lên đã hôn mê trưởng lão, cùng Lăng Vân Môn lần này nhận lấy đệ tử, đối với Cố Thanh Thư lần nữa chắp tay sau vội vàng rời đi. Cái này, đi rồi, không chỉ không có đánh lên, cái kia Vương Thần trưởng lão còn lại bị đánh cái miệng. Tại chỗ Đông Đảo tông môn cùng gia tộc thấy cảnh này, ào ào trợn tròn mắt. Cái này cùng bọn hắn nghĩ cũng không đồng dạng a. Cố Thanh Thư thấy đối phương rời đi, trong lúc lơ đãng đem hai ngón ở giữa kẹp lấy ngọc phù thu hồi không gian bên trong, quay người liền cũng mang theo Đạo Huyền tông mọi người rời đi. Có điều hắn lại vẫn chưa lại ngồi xe ngựa, mà chính là trực tiếp mang theo Tảo Hề Nguyệt tỷ bội lấy cựu dao trầm hương liễn trở về Trần Tiên lâu, nhìn xem tỷ bội hai người rời đi trước còn cần mang lên thứ gì. Đã nhận được đệ tử, cũng nên về núi. Đến mức Phó Cần Ngôn thì mang theo sư đệ điều khiển xe ngựa rời đi, dựa theo sư phụ hào hào, muốn tại trong thành trước giúp Chu Lễ mua mấy bộ da dáng y phục. Không phải vậy cái này một thân miếng vá y phục, khó tránh khỏi lộ ra hắn Đạo Huyền tông nhỏ khổ, cái này không thể được, Cố Mỗ người biểu thị quá ảnh hưởng Đạo Huyền tông danh tiếng. Xếp bằng ở hồ lô phía trên Lăng Vân trưởng lão, lúc này cau mày, Vương Thần cũng đã tỉnh lại, chính đứng thẳng kéo cái đầu quỷ gối lão tổ sau lưng. Ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn. Lăng Vân lão tổ nhịn không được mắng. Lão tổ, hắn còn trẻ như vậy, chúng ta Lăng Vân môn làm gì e ngại? Vương Thần trong lòng vẫn là khâm phục, nhưng ngữ khí cũng không dám cùng lão tổ cường ngạnh. Chính vì hắn tuổi trẻ, ngươi gặp qua còn trẻ như vậy Nho đạo tông sư sao? Cho dù là vị kia Nho đạo thánh nhân, cũng không có tại cái tuổi này đạt tới tông sư cảnh giới. Chính thành là một vị Nho đạo đại năng chuyển thế, vực này đại năng chuyển thế trước sao lại không lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, lấy cam đoan chính mình không sẽ vỡ lạc. Lăng Vân lão tổ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, cố nén một bàn tay đập tử Vương sáng sớm xúc động. Nho đạo, tông sư, hắn không phải. Vương Thần ngây ngẩn cả người, hắn từ đầu đến cuối lấy được tin tức, tên kia đều là đại nho con nối dõi à? Thế nào lại là Nho đạo tông sư? Ừm. Vương trưởng lão có ý tứ là lão phu nhìn lầm sao? Lăng Vân lão tổ hơi híp mắt lại. Lúc này hắn tản ra khí tức, cùng trận đánh lúc trước Cố Thanh Thư hiển lãnh hoàn toàn khác biệt. Không dám. Vương Thần vội vàng giật đầu, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, hắn xác thực nhìn không ra đối phương cảnh giới cùng khí tức, chỉ coi là đối phương có bí pháp hoặc là bí bảo che lấp, không nghĩ tới lại là bởi vì chính mình cảnh giới thấp nhìn không thấu. Chắc không được. Chắc không được từ đầu đến cuối tên kia đều cường ngạnh lạ thường. Hết thể hắn lúc này đều nghĩ thông rồi. Hồi đến tông môn, diện bích 5 năm qua. Lăng Vân lão tổ không cần phải nhiều lời nữa, nhắm mắt không nói. Một bên khác, Trầm Hương Liễn bên trong, Tào Hề Nguyệt giúp đại nhân nắm bắt bả vai nhịn không được hỏi, "Đại nhân, vừa rồi nếu là Lăng Vân lão tổ xuất thủ, kết quả sẽ là như thế nào, ngài có mấy phần thắng?" "Đại khái, 1-4-5 mở đi." Cố Thanh Thư không chút nghĩ ngợi nói ra. "1-4-5 mở là có ý gì?" Tào Nhược Tuyết giúp hắn vừa mới rót trà ngon nước, nghe nói như thế có chút ngộng, "Đây là cái gì tỷ lệ a?" Cố Thanh Thư ngón tay nhẹ nhàng tại trên lan can sao động, bình thản nói ra, "Một hơi thời gian, hắn tứ phân ngũ liệt." Chương 32, trời sinh dị hương, về núi nghe tới đại nhân giải thích, hai người đều sửng sốt một chút. Đại nhân không hổ là Nho đạo đại tài, nói chuyện cũng là có mức độ. Tào Hề Nguyệt che miệng cười khẽ, gặp đại nhân duỗi ra cánh tay, liền mười phần tự giác thuận thế nằm tới đại nhân trong ngực. Nói đến, ngươi dùng chính là cái gì hương liệu, vẫn rất dễ ngửi. Cố Thanh Thư cảm thụ được trong ngực mềm mại, tay không tự chủ liền thăm dò, Tào Hề Nguyệt cũng mười phần nhu thuận hiểu chuyện cũng không cản trở bàn tay lớn kia. Nô gia nhưng vô dụng hương liệu thói con nha. Mẫu thân nói ta cùng muội muội cái này gọi thiên sinh dị hương, mà lại muội muội cùng nô gia mùi thơm, còn không giống chứ? Không tin đại nhân ngươi ngửi một cái nhìn. Nhược Tuyết, đến, để đại nhân ngửi một cái nhìn xem người nào càng thơm ngọt một số, làm sao còn đỏ mặt đâu. Tào Hề Nguyệt đối với đại nhân nhẹ nhàng thổi khí, còn thuận thế giữ chặt đang giúp đại nhân nắn vai tay nhỏ, hơi hơi dùng xảo kính liền trực tiếp đem muội muội Tào Nhược Tuyết cũng cùng nhau kéo vào đại nhân trong ngực. Còn thật không giống nhau. Cố Thanh Thư tỉ mỉ cảm thụ một phen, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhằm chung tính tình đơn thuần hướng nội Tào Nhược Tuyết sắc mặt càng đỏ mấy phần, trông rất đẹp mắt. May mà đoạn đường này đầy đủ ngắn, không phải vậy Cố Thanh Thư tất nhiên cần phải mời hai người tới trước một trận vừa tốt ba người đấu địa chủ. Một lát sau chín đầu giao long liền đã tới Trần Tiên lâu. Hai nữ biểu thị đại nhân hơi đợi một lát, liền ra Trầm Hương Liễn, về Trần Tiên lâu bên trong chỉnh lý cần mang đi đồ vật. Trầm Hương Liễn bên trong lúc nhất thời cũng chỉ còn lại có cô tông chủ, cùng tỷ muội hai người dư hương. Sách, tu tiên sinh hoạt, vốn nên như vậy. Lần này xuống núi, xem như thu hoạch tràn đầy. Cố Thanh Thư từ đáy lòng cảm khái. Nhưng nghĩ đến chính mình tân thu cái này nhị đệ tử Chu Lễ, nói chuyện vượt qua bốn chữ liền sẽ cả lăm, Cố Thanh Thư liền nhịn không được vì đó mặc niệm. Chờ về núi về mới sau, tại giúp vị này nhị đệ tử khai thông tử hệ thống quyền hạn trước đó, cẩn thận như hắn tất nhiên cần để cho Chu Lễ cùng đại đệ tử mở dạng, đối đạo tâm, thiên đạo cùng đại đạo đồng thời phát hiện, tuyên đọc đạo huyền tông quy tắc. Mặc dù hắn đối đệ tử tử hệ thống nắm giữ tuyệt đối năng quyền, thậm chí có thể tùy thời tức đoạn. Nhưng mọi thứ lưu thêm ức chút hậu thủ, tổng không có chỗ xấu. Một bên khác, Phó Cẩn Ngôn chính mang theo sư đệ đi vào Thông Vũ thành bên trong một tòa cửa hàng. Nguyên bản cái này cửa hàng chính là Phó gia sản nghiệp, nhưng hiện tại Phó gia suy bại, đã tất cả đều chuyển tay cho hắn người. Chu Lễ đi theo đại sư Minh sau lưng, nắm thật chặt cái kia thanh sư phụ ban thưởng địa giai thượng phẩm phi kiếm, một khắc cũng không nỡ buông tay, thỉnh thoảng sẽ còn nhẹ nhàng nuốt ve, nhìn về phía phi kiếm kia thời điểm ánh mắt đều có chút si mê. Hiển nhiên một vị kiếm si. Đợi đi vào cửa hàng, Phó Cẩn Ngôn sững sờ. Trưởng quỹ kia cùng gã sai vặt cũng hơi hơi sửng sốt, lập tức đội vàng nhiệt tình bắt chuyện, "Phó công tử, mau mau cho mời." Tiệm này trưởng quỹ chính là lúc trước nhà kia nho nhỏ hiệu cầm đồ trưởng quỹ. "Trưởng quỹ, ngươi làm ăn này thật sự là càng làm càng lớn a. Trước đó cửa tiệm kia đâu?" Phó Cẩn Ngôn cùng cái này trưởng quỹ ân oán kỳ thật cũng không tính là gì, lần trước giải trừ hiểu lầm sau liền không có để ở trong lòng. Dù sao trưởng quý kia cũng coi là người thông minh. Đây là nắm phó công tử cùng vị kia đạo gia phúc. Hôm đó đạo gia hảo khí vô cùng tiện tay thưởng tại hạ 10 cái cực phẩm linh thạch, đúng lúc phó gia đang thay đổi bán sản nghiệp. Ha ha. Tại hạ liền cầm lấy cái này 10 cái linh thạch quận xuống mấy cái cửa hàng, hiện tại sinh ý cũng là càng làm càng tốt. Hôm nay phó công tử là cần phải mua những thứ gì? Chỉ cần ngài coi trọng, đều không muốn linh thạch, xem như tiểu nhân bày tỏ ấy nấy. Trưởng quỹ hai tay hơi hơi xoa động, cười rạng rỡ đi theo phó cần luôn phía sau hai người, đồng thời gọi tới một cái gã sai vặt, biểu thị chỉ cần phó công tử coi trọng đồ vật, tất cả đều chứa vào. Ồ, đã như vậy, bản công tử thì không khách khí. Phó cần luôn nghe được miễn phí, nhất thời hai mắt tỏa sáng, hắn cùng sư phụ hoàn toàn ngược lại, sư phụ thuộc về bại gia đến cực hạn, mà hắn tại thể nghiệm qua người không có đồng nào sau bị kỹ viện trực tiếp ném ra ngoài sự tình về sau, liền minh bạch cần kiệm công việc quản gia tầm quan trọng. Sau cùng một phen chọn lựa, vì sư đệ chuẩn bị 4-5 bộ quần áo, lại cầm mấy cái càn khôn túi chứa vật, Chu Lễ thì là chọn một chút ăn uống đồ vật, tuy nhiên không ít nhưng lại cũng không đáng tiền. Những vật khác nhìn tới nhìn lui, Phó Cẩn Nôn cảm thấy cũng không có tác dụng gì, dứt khoát liền trực tiếp để sư đệ đổi một thân tiệm quần áo mới, đem những vật khác chứa vào trong túi càn khôn, liền rời đi cửa hàng. Phó công tử về sau nếu là có gì cần, chỉ cần phân phó chính là, hết thảy đều cho công tử ấn giá thấp nhất. Trưởng quý đi ra ngoài đưa tiễn, hắn đã làm tốt đại suất huyết chuẩn bị, không nghĩ tới vị này phó công tử cũng là coi trọng người, chọn lựa những vật kia tính được cũng liền không đến một khối trung phẩm linh thạch giá cả. Phó Cẩn Nôn khoát tay rời đi, lúc này đi trên đường, Phó Cẩn Nôn phát hiện mình quay đầu dẫn giống như biến cao. Không đúng, tựa hồ không có quan hệ gì với chính mình. Những người kia phần lớn nhìn đều là đi theo bên cạnh mình nhị sư đệ. Nguyên bản Chu Lễ tuy nhiên mặc cũ nát một số, nhưng lại hết sức sạch sẽ gọn gàng, cũng không nhếch nhác, hiện nay đổi lại phía trên một thân màu trắng mới tinh trường bào, lại phối hợp cái kia mày kiếm mắt sáng kiên nghị ngũ quan, về ngoài còn thật không tệ. Còn tốt nhị sư đệ là cái kiếm sĩ, đối những cái kia nữ tử liếc một chút đều không nhìn, đầy mắt đều là phi kiếm. Muốn là cùng sư phụ lão nhân ra người một dạng không chỉ dài đến đẹp mắt, còn đôi nam nữ ở chung vô cùng sở trường, vậy coi như thật lộn xộn. Phó Cẩn Nôn quan sát một lát sau, gặp một đường lên nhị sư đệ chú ý lực đều tại phi kiếm của mình phía trên, lúc này mới yên tâm không ít. Nói đến, Phó Cẩn Nôn đột nhiên nghĩ đến chính mình bái sư thời điểm, dựa theo sư phụ lão nhân ra người, đọc thuộc lòng trọn vẹn hơn 300 đầu một quy, khởi sướng lời thề. Đối với nhị sư đệ tới nói, sợ là có đầy đủ tra tấn. Chờ hai người trở lại Trần Tiên lâu, phát hiện sư phụ đã sớm đang chờ. Cố Thanh Thư nhìn thấy đệ tử bóng người, tâm niệm nhất động, chín đầu giao long liền chậm rãi giáng xuống mấy phần độ cao. Trần Tiên lâu phụ cận tu sĩ cảm thụ được cái kia chín đầu giao long kinh khủng cảm giác áp bách, ào ào nín hơi ngưng thần, sợ có động tác gì chọc giận giao long, đem chính mình một miệng nuốt vào. Phó Cẩn Nôn mong đợi quay đầu nhìn về phía sư đệ. Chu Lễ lúc này cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy bị cái kia chín giao nhìn chằm chằm, cùng cái kia tinh hồng tà mị long nhãn đối mặt thời điểm, hắn nhưng lại chưa tránh đi ánh mắt, thân là kiếm tu, liền không thể có nửa phần nội bộ. Nhìn bên cạnh sư đệ biểu hiện, Phó Cẩn Nôn đội vàng ho nhẹ một tiếng, mang theo sư đệ nhảy lên bước lên trầm hương liễn. Lúc trước hắn lần thứ nhất bị chín đầu giao long nhìn chằm chằm thời điểm, cảnh giới đã trúc cơ viên mãn, nhưng lại hai chân như nhũn ra, mất mặt cực kỳ. Đi thôi, về núi. Cố Thanh Thư thanh âm theo trầm hương liễn bên trong truyền đến, nương theo lấy một thanh âm vang lên hoàn toàn thông ngũ thành long âm, cựu giao trầm hương liễn liền dâng lên pháp lực bình chướng ngăn cách sóng gió, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trong mây mù. Chương 33, cáo biệt. Đạo Huyền Điện cảm thụ được chưa bao giờ thể nghiệm qua cực tốc, Chu Lễ lúc này giống như nằm mơ. Hôm nay buổi sáng, hắn vẫn chỉ là một cái ăn cơm trong nhà lớn lên, liền đem hoàng giai hạ phẩm phi kiếm cũng mua không nổi nghèo kiếm tu. Hiện nay lại tay cầm địa giai thượng phẩm phi kiếm, còn có một vị liền Lăng Vân môn lão tổ đều cần cung kính những đối sư phụ làm bối cảnh. Thậm chí lúc này càng là lấy chín đầu nguyên anh cảnh viên mãn giao long đi đường. Đây hết thảy thật sự là quá mộng ảo. Để Chu Lễ đều cảm thấy có chút không quá chân thực. Bất quá rời đi thông u thành một khoảng cách về sau, hắn lại đột nhiên nhớ tới một việc. Sư phụ, đệ tử muốn về một chuyến, báo tin vui. Chu Lễ đối với Trầm Hương Liễn chắp tay hành lễ, ngựa khí không nhanh không chậm, lấy chính hắn thói quen tiết tấu nói ra. Có thể, cho giao long chỉ rõ ràng phương hướng là đủ. Trầm Hương Liễn bên trong truyền đến sư phụ thanh âm, Cố Thanh Thư đối với loại này nho nhỏ yêu cầu tự nhiên cũng là sẽ không tự tuyệt. Một lát sau, chín đầu giao long rơi vào một cái không lớn bên ngoài thôn. Những cái kia giản dị thật thà thôn dân, cả đám đều trong lòng run sợ thả xuống trong tay sự tình, đi vào cửa thôn quỳ bái tiên nhân. Sợ tiên nhân nếu là một cái không cao hứng, liền đem chọn cái thôn làng trò diệt đi. Nhưng rất nhanh, khi nhìn đến Chu Lễ bóng người về sau, bọn họ đều ngây ngẩn cả người, theo sau chính là đại hỉ. Đứa nhỏ này tiền đồ, lại thật bái nhập tiên môn. Tốt, tốt a. Đứa nhỏ này là chúng ta nhìn lấy lớn lên, bây giờ bái nhập tiên môn, hắn thời gian khổ cực cũng coi là chấm dứt. Ta liền nói Chu tiểu tử từ nhỏ đã được. Bái nhập tiên môn còn không có quên chúng ta bọn gia hỏa này, những năm này không có phí công chiếu cố. Làm Chu Lễ đơn giản cùng chúng người nói rõ tình huống, một đám thôn dân ào ào đuổi ngồi mãi thôi. Cũng không ít thôn dân lấy ra trong nhà mình không nhiều trứng gà cùng thịt khô, loại này bình thường đều nhịn ăn đồ vật, cứng rắn nhét vào Chu Lễ trong tay. Trong đó còn có thôn dân chuyển đến vài hũ tử chính mình nướng hữu. Chu Lễ biết thôn dân qua được khổ, vẫn chưa tiếp nhận cái kia một ít thức ăn, chỉ là đem vài hũ tiểu chứa vào chứa vật túi bên trong. "Tiểu tử, về sau cực kỳ tu luyện, cũng coi là không phí công khổ tâm của chúng ta." Thôn trưởng kích động vỗ Chu Lễ bả vai, nhìn lấy hắn ngữ trọng tâm trường nói ra. "Bây giờ Chu Lễ bái nhập tiên môn, tiên phàm khác nhau, về sau đoán chừng khó có thể gặp mặt. Cho mọi người." Chu Lễ lấy ra một cái càn khôn chứa vật túi, đem chính mình theo Thông Vũ thành mang tới đồ ăn tất cả đều phân cho thôn dân.
"A, đại ca ca, đây là nha nha sang năm phụ thân mua được quả. Một viên cuối cùng, nhịn ăn, tặng cho ngươi."
Một cái xem ra 3-4 tuổi tiểu nha đầu, xoắn suýt nửa ngày về sau, đi ra phía trước, sợ đem Chu Lễ quần áo mới làm bẩn, còn trước trên người mình xoa xoa tay, lúc này mới kéo hắn một cái góc áo. Chờ Chu Lễ cúi đầu xem ra, nàng đưa tay nhỏ, trong lòng bàn tay một viên nát kẹo.
"Cảm ơn."
Chu Lễ hiếm thấy lộ ra vẻ mặt vui cười, tiếp nhận đường quả vớt vớt nha nha cái đầu nhỏ, liền cùng các thôn dân cáo biệt rời đi, cũng biểu thị chính mình chỗ bái nhập tiên môn, ngay tại cách đó không xa Tiểu Quỳnh Sơn, nếu như về sau thôn làng có phiền phải gì, có thể đến Tiểu Quỳnh Sơn xin giúp đỡ. Không để cho sư phụ đợi lâu, trở lại Trầm Hương Liễn phía trên, chín đầu giao long liền lần nữa lên đường, tại các thôn dân hâm mộ lại kính ý nhìn soi mói, hướng về Tiểu Quỳnh Sơn mà đi.
Tiểu Quỳnh Sơn sao? Trước kia cũng không nghe nói Tiểu Quỳnh Sơn có tiên môn a.
Bất quá vị này tiên nhân thật lợi hại, thế mà dùng 9 con rồng tới làm xe ngựa, chân khí phái.
Chu Lễ đứa nhỏ này, có phúc khí a.
Đông đảo thôn dân thẳng đến lại cũng không nhìn thấy giao long, mới hào hào đứng dậy, mỗi người đàm luận, đều vì Chu Lễ cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Sau khi rời đi, Trầm Hương Liễn phía trên, Phó Cẩn Nôn giờ mới hiểu được, vì sao lúc ấy trong cửa hàng, nhị sư đệ không thấy những vật khác, ngược lại chỉ chọn lựa một ít thức ăn.
Nhị sư đệ tri ân đồ báo, vi huynh trước đó bố cục nhỏ, sớm biết lấy thêm một ít thức ăn.
Phó Cẩn Nôn vô vô sư đệ bả vai nói nghiêm túc.
Chu Lễ chỉ là cười khẽ, nói chuyện với hắn mà nói là một chuyện phiền toái.
Rất nhanh, mọi người liền đã tới Tiểu Quỳnh Sơn tòa tiểu viện kia.
Đợi mọi người rơi xuống về sau, chín đầu giao long lắc mình biến hóa, hóa thành đen bóng cá trạch, trực tiếp rơi vào đến trong nội viện ao nước nhỏ bên trong.
Không nghĩ tới chỉ có nhỏ như vậy a.
Cố Thanh Thư đối với lần đầu tiên tới tiểu viện ba người, cười nhẹ hỏi.
Quả thật có chút ra ngoài ý định.
Đại nhân xuất thủ xa xỉ kinh người, không nghĩ tới thế mà ở lại như thế đơn giản.
Tao Hề Nguyệt đánh giá tiểu viện, cái này còn không có chính mình cùng muội muội tại Trần Tiên lâu đại đây.
Các nàng đối chỗ ở kỳ thật không có yêu cầu gì, chỉ là nơi này sợ là lúc sau có chút không tiện làm a.
Dù sao đại nhân còn có hai người đệ tử đây.
Đang lúc Cố Thanh Thư cũng mang theo cái này lo lắng, dự định để hai người đệ tử đem tiểu viện mở rộng một chút thời điểm, lại nghe được trong đầu vang lên nhắc nhở.
"Đinh, ký chủ tông môn đã có 5 người, khen thưởng đạo huyền điện một tòa, mời ký chủ lựa chọn vị trí an trí."
Nghe được tiếng nhắc nhở Cố Thanh Thư, nhất thời hai mắt tỏa sáng.
Đến mức vị trí hắn cũng lười lại chọn, dứt khoát trực tiếp liền đem vị trí ổn định ở cái này tiểu viện.
Phải chăng lập tức an trí?
Không do dự, Cố Thanh Thư liền trực tiếp ở trong lòng ngầm thừa nhận chọn là.
Trong chốc lát, mọi người chỉ cảm thấy thiên đột nhiên tối xuống.
Ngẩng đầu nhìn lại, một tòa quái vật khổng lồ đang lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống.
Ngoa tạo,
địch tập, địch tập.
Sư phụ cẩn thận.
Phó Cẩn Nôn trừng to mắt, trực tiếp lôi kéo cuống họng hét to lên.
Cố Thanh Thư thì trước tiên trực tiếp lấy linh lực kéo lên mọi người, nhanh chóng rút khỏi 2-3 dặm chỗ, nhưng vẫn là tại bóng mờ bao phủ bên trong, dứt khoát liền lần nữa rút lui vài dặm, mới rốt cục rời đi phạm vi.
Oeng.
Theo một tiếng vang thật lớn, cả tòa Tiểu Quỳnh Sơn đều truyền đến chấn động, núi đá bay loạn. Trước mặt mọi người cũng xuất hiện một tòa xem ra tản ra phong cách cổ xưa khí tức đại điện, mà tòa tiểu viện kia đã không thấy tung tích, bị đại điện trực tiếp đè cho bằng.
Chắc không được cần xác nhận, hợp lấy là trực tiếp từ trên trời giáng xuống a.
Cố Thanh Thư khỏe mắt có rúm, đều sắp không nhịn nổi muốn ở trong lòng chửi ầm lên.
Nhưng trước mặt của mọi người, hắn vẫn là gương mặt bình tĩnh.
Đại nhân,
đây là
Tao Hề Nguyệt tỷ mỗi hai người lúc này cũng thấy choáng mắt, cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống thần bí đại điện, tán phát khí tức để người nhìn mà phát khiếp.
Mà trên đại điện, càng là có một tấm biển đạo huyền điện một số tiểu thủ đoạn thôi.
Cố Thanh Thư thuận miệng nói xong, liền dẫn mọi người rơi xuống, cái này đừng nói ở 5 người, chỉ là thiên điện đều có mấy tòa, mỗi một tòa cũng đều công năng hoàn thiện, đồng thời gian phòng không chỉ một.
Nghe được hắn bình thản, tất cả mọi người há to miệng, lại không phải nói cái gì.
Như thế thân tích, vẫn chỉ là tiểu thủ đoạn.
Cung điện kia cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, chính là một loại chưa từng thấy qua màu đen đặc thù bất thiết.
Hai bên thiên điện, bảo vệ lấy một tòa chủ điện.
Trung gian càng là một mảnh rộng rãi vô cùng đất trống, tiểu sơn, hồ nước, tiểu lương đình, các loại thiết bị không thiếu gì cả.
Khi mọi người bước vào đạo huyền điện phạm vi bên trong, càng là cảm giác một trận sảng khoái tinh thần linh đại thư thái, linh khí đều có thể rõ ràng cảm giác được tăng lên không chỉ gấp 10 lần.
Tao Hề Nguyệt cái này mới kinh ngạc phát hiện, cả tòa đại điện lại ẩn ẩn tạo thành một cái tụ linh trận, đồng thời hiệu quả 10 phần khủng bố.
Nhìn kỹ phía dưới, đạo huyền điện mỗi tòa lại trên điện đều có đặc thù đường vân, tạo thành bao quát công kích, phòng ngự, tụ linh, bình tâm tinh khí, đủ loại trận đồ.
Chương 34, cái thứ hai tử hệ thống, rút kiếm. Khi mọi người đều đang quan sát đạo huyền điện thời điểm, Cố Thanh Thư chú ý lực thì đặt ở hệ thống nhắc nhở phía trên.
Đạo huyền điện trước mắt tu luyện tốc độ gia trì 10 lần, có thể chống đỡ ngự hết thể địch tập xâm lấn.
Đinh, kiểm tra đến tông môn trưởng lão hai vị, đã bị ký chủ cấp cho hai bộ đạo điển đến hệ thống không gian.
Đạo điển sẽ căn cứ lĩnh hội người tự thân, sinh ra thích hợp nhất đạo cấp công pháp.
Đinh, kiểm tra đến thân truyền đệ tử một vị, có thể mở ra rút kiếm từ hệ thống, phải trang lập tức chói chặt.
Liên tiếp mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, Cố Thanh Thư vẫn chưa lập tức vì Chu Lễ khai thông rút kiếm từ hệ thống, mà chính là trước nhìn về phía hệ thống không gian bên trong hai bộ công pháp.
Tâm niệm nhất động, hai cái ôn nhuận ngọc giản liền xuất hiện tại trong tay. Ngọc giản phía trên chỉ có một cái đơn giản đạo chữ.
Một cỗ huyền diệu khí tức tự ngọc giản phía trên bộc lộ, để nguyên bản còn tại hiếu kỳ đánh giá đạo huyền điện bên trong tình huống tất cả mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại.
Đại nhân, đây là cái gì thần thông công pháp?
Trên đó bộc lộ khí tức, dường như trực chỉ đại đạo, làm cho tâm thần người hướng tới.
Tào Hề Nguyệt từ khi nhìn đến ngọc giản kia, liền cảm giác không rời mắt nổi con người. Thiên giai công pháp sao?
Không, không có khả năng, thiên giai công pháp cũng sẽ không đạt tới như thế không hợp thói thường cảm giác. Đến mức thiên giai phía trên linh giai công pháp, đoán chừng cũng không đến mức huyền diệu như thế. Chẳng lẽ là tiên pháp? Trước đó bản tông chủ liền nói qua muốn cho hai người các ngươi đổi cái tu luyện công pháp. Đây cũng là cho hai người các ngươi chuẩn bị. Cố Thanh Thư bình thản nói ra, nói xong liền đem cái kia hai cái ngọc giản hướng về hai người ném đi. Tỷ muội hai người đồng tử co rụt lại, vội vàng thận trọng vững vàng tiếp được. Nhìn ra công pháp này bất phàm hai người, vốn là dự định chối từ một phen, có thể không chờ các nàng mở miệng, đợi ngọc giản kia vừa mới tới tay, tại lây dính các nàng linh khí về sau, lại trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong linh đài. Hóa thành một bộ công pháp trôi nổi tại thần hồn phía trên, tùy thời có thể lĩnh hội tu luyện. Thậm chí còn có vững chắc thần hồn, có thể phòng ngừa lúc tu luyện tâm ma nhập thể tác dụng. Cái này là bực nào phẩm giai công pháp? Chẳng lẽ là tiên pháp hay sao? Đại nhân, cái này quá mức quý trọng, nô gia không thể thụ chi. Công pháp này có thể có biện pháp nào thu hồi? Tào Hề Nguyệt vẹn vẹn chỉ là cảm thụ một chút thần hồn phía trên lơ lửng công pháp, liền trực tiếp cả kinh gọi thẳng thần tích. Tiên pháp? Cái kia đồ chơi, ta đạo huyền tông căn bản là cầm không ra. Cấp quá thấp. Chó đều trừng mắt. Cố Thanh Thư lắc đầu, một mặt bình thản tiếp tục nói, đây là đạo giai công pháp, như là đã là ta đạo huyền tông trưởng lão, một mực tu luyện là được. Nghe được hắn nói tiên giai công pháp chó đều trừng mắt, tại chỗ tất cả mọi người trầm mặc. Đừng nói tiên giai, mọi người tại đây liền linh giai công pháp đều chưa thấy qua, thậm chí tiên giai công pháp đều là các nàng trước đó không cầu được. Cực kỳ tu luyện, miễn cho tương lai tu vi rơi xuống, thành bình hoa. Gặp hai người còn muốn từ chối, Cố Thanh Thư dứt khoát trực tiếp giang tay ra nói ra. Nô gia, bái tạ đại nhân ban ơn. Tỷ muội hai người nghe nói lời này, mới liếc nhau, trong lòng ghi lại đại nhân tái tạo tri ân, cùng nhau bái lễ. Ừm, đi trước chọn lựa một tòa thiên điện đi. Mỗi tòa thiên điện bên trong đều có tu luyện phòng, mau mau đem nguyên bản công pháp thay thế đi. Nói không chừng hai người các ngươi cửu oán, không bao lâu liền có thể tự tay giải quyết. Cố Thanh Thư thấy thế cũng là khoát tay áo, ra hiệu hai người chọn trước chọn thiên điện ở lại. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía hơi có câu nệ nhị đệ tử, Chu Lễ. Bây giờ ngươi như là đã bái nhập ta Cố Thanh Thư môn hạ, dựa theo quy củ, cần trước lấy ba đạo phát thệ. Đây là bản thảo, đối với chậm rãi niệm là được. Bất quá nếu là niệm sai, nhưng là muốn lần nữa tới qua. Ngươi nếu là hiện tại cảm thấy không ổn lời nói, cũng có thể để Cẩn Ngôn đưa ngươi xuống núi, lại cho ngươi một ít linh thạch làm lộ phí, coi như một trận duyên phận, bất quá thanh phi kiếm kia cần lưu lại. Nói xong, Cố Thanh Thư tiện tay vung lên, liền có một cái thật dày sổ xuất hiện tại trong tay. Nhìn đến cái kia sổ Phó Cẩn Ngôn, nói thầm một tiếng quả nhiên. Lúc trước hắn cũng là như thế tới. Nhị sư đệ, phát thệ sau đó, ngươi đại cơ duyên cũng liền cái kia tới. Phó Cẩn Ngôn nhìn vẻ mặt kinh ngạc sư đệ, một bộ người từng trải tư thái, vỗ vỗ hắn bả vai. Đệ tử, không ý kiến. Chu Lễ nhìn lấy cái kia thật dày sổ, kéo ra khóe miệng, bất quá vẫn còn cùng kính tiếp nhận. Tại đại sư huynh giám sát dưới, bắt đầu bốn chữ một trận áp chế đọc thuộc lòng lên. Ta Chu Lễ, hôm nay, lấy đạo tâm, đối thiên đạo, đại đạo, phát thệ. Ngay hôm đó lên, nhất định, tôn sư trọng đạo. Dòng dã có một canh giờ, mới đưa cái kia sổ triệt để đọc xong. Tốt ở giữa vẫn chưa phạm sai lầm, không phải vậy làm lại một lần sẽ phải mạng ra. Nếu có vi phạm, thân tử đạo tiêu. Theo một câu cuối cùng rơi xuống, nhất thời thiên địa xúc động, lời thề thành lập. Cũng cùng lúc này, Cố Thanh Thư cũng yên lặng mở ra cái thứ hai tử hệ thống công năng, rút kiếm. Đinh, đã bị ký chủ nhị đệ tử khai thông rút kiếm tử hệ thống. Rút kiếm, mỗi ngày rút kiếm đến nhất định số lần, liền có thể đạt được đối ứng khen thưởng, tính gộp lại đạt tới nhất định tổng số lần, thu hoạch được đối ứng hào hoa khen thưởng. Tất cả khen thưởng, ký chủ đều là có thể đạt được bạo kích trả về. Nhìn lấy hệ thống giới thiệu, Cố Thanh Thư khẽ gật đầu, hệ thống này ngược lại là cũng thật đơn giản. Nói trắng ra là, chính hắn hệ thống chính là duy nhất, mà các đệ tử bất quá là hắn cho khai thông một hạng công năng, kể từ đó liền không cần chính mình tốn thời gian phí sức, chỉ cần đốc thúc đệ tử đi hoàn thành liền có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú hơn. Người khác sau khi xuyên việt đều là mình bất hắc, bản tông chủ đây là trực tiếp cho đệ tử bất hắc, còn có thể thu được bạo kích bất hắc khen thưởng. Chậc chậc, tu luyện loại chuyện này, quả nhiên vẫn là muốn để cho người khác tới làm, chính mình liền nên hưởng thụ tu tiên sinh hoạt mà. Đệ tử hệ thống đều là chỉ một phần 10 công năng, cũng không có quá nhiều lựa chọn, mà chính hắn lại công năng phong phú, thậm chí có thể tùy thời ngăn cách đệ tử hệ thống công năng, chính mình cũng có thể tự mình đánh dấu hoặc là rút kiếm, nhưng bởi như vậy, nhiều mệt mỏi a. Nhà ai người tốt mỗi ngày chính mình rút kiếm a. Mà lúc này Chu Lễ, tại đọc hết lời thề về sau, cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm, để cả người hắn cũng là giật nảy mình. Đinh, từ hệ thống, rút kiếm đã kích hoạt. Ký chủ mỗi ngày rút kiếm 100 lần, 1000 lần, 10000 lần, phân biệt có thể đạt được giai đoạn khen thưởng. Mỗi tính gộp lại đạt tới 1 vạn, 100 ngàn, 1 triệu. Thu hoạch được tích lũy khen thưởng. Mỗi cái giai đoạn đối ứng khen thưởng là: luyện ký tu vi, tài nguyên tu luyện, kiếm đạo cảnh giới. Lần đầu rút kiếm 100, đem thu hoạch được tân thủ lễ bao, công pháp tự động thay đổi. Chương 35, hỗn độn kiếm quyết. Tự động viên mãn tại đi qua đại sư Minh Phó Cẩn Ngôn sau khi giới thiệu, Chu Lễ rất nhanh liền thích ứng tới. Đệ tử, khấu tạ sư phụ. Chu Lễ thế mới biết, chính mình đến tuột cùng là đạt được kinh khủng bực nào nghịch thiên cơ duyên. Thậm chí chưa từng nghe thấy, cơ duyên này đã siêu việt hắn tất cả có thể tưởng tượng tồn tại. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao đại sư Minh đối sư phụ kính như thần minh. Bực này chưa bao giờ nghe thủ đoạn, nói sư phụ là tiên nhân, đều không đủ,
thậm chí chỉ là bởi vì bọn họ chỗ có thể nói ra cảnh giới tối cao, chính là tiên nhân. Về sau siêng năng tu luyện, chớ có lười biếng, chính là đối vi sư lớn nhất báo đáp. Cố Thanh Thư hơi hơi đưa tay, một cô vô hình chi lực liền đem đỡ lên thân. Đến mức bái sư rườm rà quy củ, hắn đổ là không có gì quan tâm. Đi thôi, hai người các ngươi chọn lựa một tòa thiên điện, nghỉ ngơi một chút, an tâm tu luyện là được. Xuống núi một chuyến, vi sư cũng có chút mệt mỏi. Cố Thanh Thư đối với đệ tử căn dặn một tiếng về sau, liền tự mình tiến vào trong chủ điện, nhìn lấy trong chủ điện không thiếu gì cả thiết bị, cũng là có chút hài lòng. Nghĩ nghĩ, Tào Hề Nguyệt tỷ mỗi hai người bây giờ hẳn là còn ở lĩnh hội vừa mới lấy được công pháp, hôm nay dứt khoát liền chính mình ngủ. Ngoài điện, chờ sư phụ rời đi, Chu Lễ còn đắm chìm trong chấn kinh cùng cuồng hỉ bên trong. Nhị sư đệ, ngươi hệ thống là cái gì công năng? Phó Cần Ngôn áp sát tới, hiếu kỳ nghe ngóng nói. Rút kiếm. Chu Lễ thành thật nói, bất quá cái này với hắn mà nói vừa vặn. Những năm gần đây, hắn mỗi ngày rút kiếm tối thiểu mấy ngàn lần, thậm chí hơn vạn lần cũng là chuyện thường ngày, cái này đã trở thành thói quen của hắn. Cho nên điều kiện này đối với hắn mà nói, quả thực là tặng không một dạng. Sư minh chính là? Chu Lễ hỏi ngược lại. Vi huynh tương đối đơn giản một điểm, mỗi ngày nhận lấy khen thưởng là được rồi, không cần phiền toái như vậy. Phó Cần Ngôn nhếch miệng cười một tiếng, nhất thời cảm thấy sư phụ lão nhân gia người vẫn là đối với mình tốt. Chu Lễ há to miệng, quả thật có chút hâm mộ. Đi thôi, chọn cái thiên điện. Người ta dùng một tòa cũng được, mỗi tòa thiên điện gian phòng không ít, hai ta chen chen không có gì đáng ngại. Phó Cần Ngôn vỗ sư đệ bà bay, khẽ hát thì muốn tuyển chọn thiên điện. Vì sao? Chu Lễ có chút cẩn thận nhìn thoáng qua đại sư mình, trước đó liền có trong thôn lão nhân cùng mình nói qua, có chút tu luyện giả, ưa thích chơi điểm hoa sống, không thích nữ nhân. Chính hắn đối với nữ nhân không có hứng thú, đó là bởi vì tâm tư đều tại trên thân kiếm. Có thể đại sư Minh xem ra tựa hồ đối với nữ nhân cũng không có hứng thú, mà hắn lại không có cái gì cái khác yêu thích. Sẽ không phải. T. Chu Lễ không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên lùi lại hai bước. Người ánh mắt này có ý tứ gì? Không phải, người đến cùng trong đầu suy nghĩ cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Vi huynh chẳng qua là cảm thấy, lấy sư phụ mị lực, cùng sư phụ thủ đoạn này, đoán chừng tương lai cái này tiên điện đều không đủ dùng. Người ta cùng dùng một tòa thiên điện, ngày bình thường tu luyện cũng có thể dò xét lẫn nhau. Hiểu. Phó Cần Ngôn bị sư đệ ánh mắt nhìn ngây dại, cái này đạp mã là đem chính mình muốn trở thành người nào? Đã hiểu. Ta không nghĩ nhiều. Chu Lễ lúc này mới phát hiện chính mình hiểu lầm, vội vàng phủ nhận, đồng thời theo đại sư Minh chọn lựa một tòa thiên điện. Chỉ là đơn giản thả đồ xuống về sau, Chu Lễ liền trước tiên đi đến trong phòng nghỉ. Điều chỉnh một phen khí tức, nín thở ngưng thần, ánh mắt biến đến tê sắc vô cùng, tay cầm địa giai thượng phẩm phi kiếm, liền bắt đầu hôm nay phần rút kiếm tu luyện. Chờ Phó Cần Ngôn đi vào tu luyện phòng thời điểm, hắn cũng đã hoàn thành lần thứ 100 rút kiếm, thu được lần thứ nhất tân thủ lễ bao. Đinh, ký chủ hoàn thành rút kiếm 100 lần, khen thưởng công pháp, Hỗn Độn Kiếm Quyết, phẩm giai, Hỗn Độn. Đã tự động vì ký chủ thay đổi công pháp. Trong chốc lát, Phó Cần Ngôn cảm giác trước mắt sư đệ đột nhiên thay đổi. Cả người khí tức đều biến đến sắc bén vô cùng, giống như một thanh tiên kiếm sừng sững ở đó. May ra rất nhanh khí tức liền bắt đầu chậm rãi nội liễm, như là một thanh chưa xuất khiếu bảo kiếm đồng dạng, dấu dếm sắc cơ. Hoắc, sư đệ ngươi đây là đạt được cái gì? Mạnh như vậy? Phó Cần Ngôn nhìn sư đệ khí tức bình ổn, lúc này mới nhịn không được mở miệng hỏi. Tân thủ khen thưởng, Hỗn Độn công pháp. Sư minh ngài là? Cái gì phẩm giai? Chu Lễ đè xuống kích động trong lòng, hắn có thể cảm nhận được phần này công pháp chỗ kinh khủng, thậm chí trực chỉ kiếm đạo bản nguyên, chỉ cần dụng tâm tu luyện, đột phá phi thăng quả thực không phải quá dễ dàng. Mang cụ cụ, địa giai, thượng phẩm. Phó Cần Ngôn có chút xấu hổ, nhưng ở sư đệ ánh mắt nhìn soi mói, vẫn là không có cách nào nói. Đang nói ra thượng phẩm thời điểm, còn tận lực tăng thêm mấy phần ngữ khí, là hắn sau cùng của tưởng. Sư phụ nói, tiên giai đều là, đồ bỏ đi a. Sư minh làm sao? Chu Lễ mặt lộ vẻ nghi hoặc, vừa rồi sư phụ thế nhưng là chính miệng nói lời, mà lại tiện tay đưa cho hai vị trưởng lão đều là chưa bao giờ nghe đạo giai công pháp, làm sao sư minh như thế kéo vượn? Không hiểu đừng nói mỏ. Vi huynh chỉ là tạm thời. Được rồi, lười nhắc giải thích với ngươi, tu luyện đi. Phó Cần Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu lấy ra các loại thiên tài địa bảo bày ở trước mặt. Gặp sư đệ một mặt kinh ngạc nhìn lấy chính mình, còn mười phần khách khí mà hỏi, coi trọng cái gì, cùng một chỗ ăn chút. Không cần. Chu Lễ kéo ra khoe miệng, điều chỉnh tốt khí tức, liền bắt đầu tiếp tục tự mình một lần lại một lần rút kiếm. Mà một bên đại sư Minh Phó Cần Ngôn thì đem thiên tài địa bảo nhét vào trong miệng, sau đó vận chuyển công pháp bắt đầu hấp thu luyện hóa. Hai người tu luyện phương thức có thể nói là nhất tuyệt. Để ngoại nhân nhìn qua, chỉ sợ muốn ngoác mồm kinh ngạc. Tào Hề Nguyệt tỷ mỗi hai người đang chọn xong tiên điện về sau, đem đồ vật cất kỹ, cũng tại trong phòng tu luyện, bắt đầu chăm chú tu luyện lên đại nhân cho công pháp. Mà lúc này Cố Thanh Thư vừa mới nằm ngủ không bao lâu, lại được nhắc nhở âm thanh đánh thức. Đinh, ký chủ nhị đệ tử thu hoạch được tân thủ lễ bao, Hỗn Độn Kiếm Quyết. Ký chủ bạo kích khen thưởng, Hỗn Độn Kiếm Quyết, cảnh giới viên mãn. Sách, thống tử a, có hiểu quy củ hay không? Về sau bản tông chủ lúc ngủ, chớ có lên tiếng âm nhắc nhở. Tuần, chờ bản tông chủ tỉnh ngủ nhìn. Cố Thanh Thư chờ mình, đối với cái này nhắc nhở hắn đã gặp một lần. Tất cả hắn cho đi ra công pháp, chỉ muốn đối phương bắt đầu tu luyện, chính hắn liền có thể thu được ngang nhau công pháp, đồng thời trực tiếp cảnh giới viên mãn, đối công pháp lý giải đạt đến cực hạn. Chỉ bất quá, đây đối với bản thân hắn luyện khí cảnh giới, ngược lại là không có có cái gì giá trị, chỉ có thể tăng lên chiến đấu thực lực. Cũng là vì dễ dàng hơn hắn cái này làm sư phụ, có thể tùy ý giải quyết đệ tử tu luyện nan đề. Thuận miệng đầu đen rau muốn hệ thống nhắc nhở âm thanh ồn ào về sau,
Cố tông chủ liền một lần nữa chân thật tiếp đi. Bây giờ có đạo huyền điện, ngược lại là cũng không cần sợ hãi có địch tập quá nhiều, cái này khiến cẩn thận Cố Thanh Thư cũng hết sức hài lòng cùng yên tâm. Chương 36, nàng cùng ta đạo huyền tông hữu duyên a. Đảo mắt chính là 3 ngày. Trong thời gian này, Chu Lễ nỗ lực trình độ, để thân vị đại sư Minh Phó Cẩn luôn đều cảm giác hổ thẹn vô cùng. Ngoại trừ ngủ, vẫn luôn đang không ngừng huy kiếm, thậm chí mỗi một lần huy kiếm đều bảo trì tiêu chuẩn nhất tư thái. Thậm chí nỗ lực đến, liền ăn cơm đều thẳng tiếp tóm tắt, mỗi ngày lấy ít cốc đan no bụng. Nếu là cảm thấy buồn ngủ, liền quanh chân tu luyện dưỡng thần, mà không phải ngủ. Không được a. Chiếu tiếp tục như thế, nhị sư đệ sớm muộn luyện sinh ra sai lầm. Hôm qua tính một cái, duy nhất ngày thì rút kiếm trọn vẹn hơn 2-3 lần. Khô khụ, đến nghĩ biện pháp. Phó Cẩn luôn nhìn lấy sư đệ cái kia mồ hôi thấm ướt một khối lớn sàn nhà, cũng không khỏi có chút bận tâm. Suy tư một lát sau, đi ra phía trước. Gặp đến đại sư Minh đến đây, Chu Lễ cũng dừng lại luyện kiếm, chắp tay hành lễ, sư Minh có việc. Hắn nguyên bản nói đến cái thứ tư chữ liền sẽ cả lầm, bất quá tại cưỡng ép đọc xong một bản môn quy phát ra lời thề về sau, lại lạ thường có thể nói ra cái thứ tư chữ, nhưng trước mắt cực hạn cũng chính là một hơi 4 chữ không cả lầm. Khục, sư đệ a, đến giờ cơm. Tu luyện trước dừng lại. Phó Cẩn luôn một bộ ngữ trọng tâm trường tư thái nói ra. Đang lúc Chu Lễ dự định biểu thị chính mình không cần ăn cơm, chỉ dùng ăn chút thích cốc đan no bụng là được thời điểm, lại nghe sư Minh tiếp tục nói, chúng ta đạo huyền tông có một đầu quy củ bất thành văn. Sư Minh thỉnh giảng. Chu Lễ nghe được sư môn quy củ, nhất thời thần tình nghiêm túc, cái này cũng không thể không thèm để ý à, hắn nhưng là đọc thuộc lòng dòng dã một buổi chiều môn quy. Nhỏ nhất, đến phụ trách nấu cơm. Trước đó đều là vì huynh sống, hiện tại tự nhiên cũng nên rơi xuống trên đầu của ngươi. Bất quá ngươi đừng có hiểu lầm, vì huynh đây cũng là đối ngươi tốt. Ngươi phải biết, mỗi lần nấu cơm dùng đều là sư phụ lão nhân ra người cho các loại thần vật, nấu cơm không dùng hết, ngươi liền có thể chính mình giữ lấy luyện hóa hấp thu. Đối với ngươi mà nói, cũng là một kiện cơ duyên. Minh Bạch. Phó Cẩn luôn háng giọng một cái, vẻ mặt thành thật nói ra. Không qua hắn, trong đó đại bộ phận cũng là thật, tỉ như nấu cơm thời điểm những cái kia không dùng hết thần vật, sư phụ đều là trực tiếp để hắn trực tiếp tự mình giữ lấy luyện hóa. Đến mức đầu này quy củ bất thành văn, ngược lại là hắn lâm thời biên đi ra. Đã hiểu. Cái này đi làm. Chu Lễ không cần nghĩ ngợi, nhẹ gật đầu liền trước tiên ở thiên điện bên trong tắm rửa một cái, đổi thân quần áo sạch sẽ. Lúc này mới đi đến trong phòng bếp, nhìn lấy trên bàn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng một số xem ra liền bất phàm yêu thú tinh huyết, thậm chí mấy ngàn năm linh dược. Chắc không được, sư Minh nói là cơ duyên. Xác thực như thế. Chu Lễ hít sâu một hơi, lúc này liền bắt đầu công việc lu bù lên. Đối với nghèo khổ xuất thân hắn tới nói, nấu cơm cũng không tính là gì việc khó. Trong chủ điện, lúc này Cố tông chủ cũng là sảng khoái tinh thần, đi bộ có chút lâng lâng. Tại tao hề nguyện phục thị dưới, mặc chỉnh tề, rửa mặt một phen. Trước không muốn gọi nàng, để Nhược Tuyết ngay tại ta trong phòng nghỉ ngơi trước đi. Tào Hề Nguyệt vốn định đánh thức muội muội, lại bị hắn ngăn lại. Lúc này Tào Nhược Tuyết chính cuộn mình ở trên giường, thỉnh thoảng nhíu mày, khuôn mặt nhỏ có chút thống khổ, thỉnh thoảng lại lộ ra thỏa mãn cười nhạt. Cô gái nhỏ này phải cậy mạnh. Tào Hề Nguyệt nhếch miệng, một mặt u oán nhìn lấy ngủ thật say muội muội, tối hôm qua phải cùng chính mình so tài một chút người nào lợi hại hơn. Không phải vậy cũng không đến mức mệt mỏi thành dạng này. Nếu là mệt mỏi, ngươi cũng tại điện này bên trong ngủ lấy một hồi. Đến giờ cơm lại gọi ngươi. Cố Thanh Thư ngồi trong phòng bàn tròn trước, uống vào Tào Hề Nguyệt chuẩn bị xong nước trà, tùy ý liếc nhìn một bản luyện đan nhập môn sổ tay. Đại nhân đối luyện đan cảm thấy hứng thú. Tào Hề Nguyệt đi vào sau người, hiểu chuyện vì đó nắm bắt bả vai bung lỏng lấy bắt thịt. Nhìn lấy trong tay đại nhân luyện đan sách, theo miệng hỏi, cũng là không tính cảm thấy hứng thú. Chủ yếu là thiên tài địa bảo nhiều lắm, có chút nếu như có thể luyện thành đan dược, hiệu quả có thể tăng lên mấy lần cùng đạt thành một số đặc thù hiệu quả. Tuy nói những thiên tài địa bảo này tại bản tông chủ trong mắt cũng coi như khó lường cái gì, nhưng có lúc không luyện chế thành đan dược, hiệu quả lại có chút tạm được. Cố Thanh Thư khẽ lắc đầu, tự mình lật xem sách, nói ra ý nghĩ của mình. Gần nhất có cái thứ hai đệ tử về sau, mỗi ngày bạo kích khen thưởng càng là nhiều dùng không đến. Nguyên bản hắn còn cảm thấy dù sao dùng không hết, không cần luyện chế thành đan dược, trực tiếp ăn là được rồi. Có thể hiện nay lại phát hiện một vấn đề, có chút dư tài, nếu là có thể luyện chế thành đan dược, như là phá cảnh đan, duyên thọ đan, cùng các loại đặc thù đan dược, lại là thiên tài địa bảo không thể trực tiếp thay thế. Đối in chính hắn tới nói tác dụng khả năng cũng không lớn, nhưng đối bồi dưỡng đệ tử tới nói lại chênh lệch cách xa. Thế này mới đúng luyện đan có một chút ý nghĩ. Nói đến, nô gia tại Thanh Châu có một hảo hữu, chính là Thanh Châu vạn năm không ra luyện đan quỷ tài. Chỉ tiếc, tại nô gia rời đi Thanh Châu trước đó, nàng liền đã được đến đan tông danh lệch. Không phải vậy nếu là có thể đem thu nhập đạo huyền tông, đại nhân liền không cần như thế khổ não. Tào Hề Nguyệt nghe tới đại nhân phiền não, có chút tiếc nuối nói ra, đối với luyện đan nhất đạo chính nàng cũng bất lực, không cách nào giúp đại nhân phân ưu. Ồ, cái kia quả thật có chút đáng tiếc. Cố Thanh Thư nghe vậy hơi sững sờ, bất quá trong lòng lại từ nơi sâu xa cảm giác tựa hồ vị này đan đạo thiên tài cùng chính mình cái này đạo huyền tông hữu duyên a đại nhân, vị kia muội muội không chỉ luyện đan tiên phú nhất tuyệt, thậm chí hình dạng không thể so với nô gia cùng muội muội phải kém hơn. Lúc trước cùng nô gia cùng muội muội bị trung xưng là Thanh Châu tam tuyệt sắc, trên phố cho ra bài danh, nàng chính là tam tuyệt sắc đứng đầu. Muốn không, nô gia tìm một cơ hội, nhìn có thể hay không đem nàng cũng lôi kéo tới đại nhân đạo huyền tông. Tào Hề Nguyệt thân cận đại nhân bên hai, tiểu mị dụ dỗ nói, ngươi nếu nói như vậy, nàng cùng ta đạo huyền tông hữu duyên a, tương lai nếu là có cơ hội, chưa chắc không thể thu nhập ta đạo huyền tông. Cố mẫu người từ trước đến nay yêu thích nhất nhân tài, cái này luyện đan nhất đạo thiên tài, tự nhiên không thể tùy tiện buông tha. Cố Thanh Thư sắc mặt chăm chú nhẹ gật đầu, đem đan thư ném đến trên bàn, đã có bực này nhân tuyển thích hợp, chính mình còn học cái gì luyện đan a, nhiều mệt mỏi a. Phải tìm cơ hội, nhất định muốn đem nàng thu nhập đạo huyền tông. Minh Bạch, nô gia làm sao có thể không biết đại tâm ý người đâu. Bây giờ ăn cơm còn có một hồi. Tối hôm qua muội muội đoạt nô gia sống, nô gia đến bù lại. Đại nhân, ân. Tao Hề Nguyệt lời còn chưa dứt, đã bị chặn lại miệng. Cái này trong chủ điện có ngăn cách trận pháp, nếu không phải Cố Thanh Thư đáp ứng, không người có thể vào trong đó, ngược lại là cũng không lo lắng đệ tử nội nhập. Đồng thời hắn hai người đệ tử cũng mười phần hiểu quy củ, mỗi lần đều là tại đại điện bên ngoài mời sư tôn dùng nữa, cũng sẽ không lô mãng đến xâm nhập trong đó. Trên giường, Tào Nhược Tuyết lơ đãng trở mình, cảm giác có chút nao nao, liền dùng gối đầu phủ lên lỗ tai, ngủ được mười phần thơ ngọt. Chương 37, Tiên Tiên đạo cơ, lĩnh ngộ kiếm ý đợi Tào Hề Nguyệt thu thập xong trong phòng bữa buồn. Phục thị đại nhân một lần nữa mặc chỉnh tề, lại đánh thức còn buồn ngủ muội muội. Ba người lúc này mới trước sau đi ra đại điện, tại đạo huyền điện trung gian hư không trong nội viện ngồi tại trước bàn cơm. Ừm, Chu Nghệ Tăng trưởng a, hôm nay làm giá sao cùng trước đó so ra, quả thực không tại một cái mức độ. Vừa nhìn thấy hôm nay đồ ăn, Cố Thanh Thư liền không nhịn được nhìn về phía đại đệ tử không có không keo kiệt khích lệ nói: "Sư phụ, trên lệch thật lớn như vậy a?" Ngài lời này, quái đả thương người. Cơm hôm nay đồ ăn là sư đệ chuẩn bị. Phó Cần luôn nghe được sư phụ khích lệ, nhất thời bị khuất như cái chừng 200 cân hải tử, nên miệng nhìn về phía khỏe miệng hơi hơi dương lên sư đệ. Tiểu tử này, muốn người còn kìm nén ra vẻ cao lạnh, tốt có thể giả bộ a. Sư phụ ưa thích, liền tốt. Đệ tử về sau, mỗi ngày làm. Chu Lễ chắp tay, thẳng đến sư phụ sau khi ngồi xuống lên tiếng, hắn mới cùng đại sư huynh liền nhau ngồi xuống. Thẳng đến Cố Thanh Thư động đũa, mọi người lúc này mới hào hào bắt đầu ăn. Bất quá tại ăn vài miếng về sau, Chu Lễ liền cảm giác thể nội linh khí tăng vọt, không còn dám ăn hết, bữa cơm này dùng không phải ngàn năm linh dược chính là nguyên anh cảnh yêu thú tinh huyết làm phụ tải, quá bổ. Ăn nhiều là thật có thể bạo thể mà chết. Phó Cẩn luôn cũng không có so sư đệ nhiều ăn bao nhiêu, liền không chống nổi. Chỉ có Kim Đan cảnh Tào Hề Nguyệt tỷ bội hai người còn một chút đỡ một ít, ăn chỉ chốc lát về sau, liền bắt đầu chiếu cô tông chủ đại nhân, rót nước gấp thức ăn. Đã no đầy đủ. Cố Thanh Thư thoải mái vuốt vuốt cái bụng, có thể thức ăn trên bàn còn có trọn vẹn tiểu nhất nữa. Phó Cẩn luôn nghe nói như thế, liền trực tiếp đem còn lại đồ ăn trực tiếp đổ vào ao nước nhỏ bên trong, trong miệng còn gọi nói: "Chín vị giao long đại ca, ăn cơm." Hai ngày này đồ ăn thừa đều là như thế xử lý, đã không cần sư phụ phân phó. Bên hồ nước, nhìn lấy chín con cá trạch đồng dạng lớn nhỏ giao long, đem những cơm kia đồ ăn chia ăn trống không. Phó Cẩn luôn ngồi xuống nhỏ giọng thầm nói: "Chín vị giao long đại ca, về sau như là tiểu đệ bị người khi dễ, có thể nhất định muốn giúp đỡ chút hà." Sau khi ăn xong, Cố Thanh Thư lúc này mới xem xét lên hôm nay hệ thống nhắc nhở, đều thu được ban thưởng gì. Đinh, thu hoạch được đại đệ tử đánh dấu khen thưởng gấp trăm lần bạo kích, địa giai trung phẩm tụ linh đan một bình. Đinh, thu hoạch được nhị đệ tử rút kiếm trăm lần khen thưởng gấp trăm lần bạo kích, trăm ngày tu vi. Rút kiếm nghìn lần khen thưởng gấp trăm lần bạo kích, huyền giai hạ phẩm tráng cốt đan một bình. Rút kiếm vạn lần khen thưởng nghìn lần bạo kích, thiên nhật kiếm đạo cảnh giới, ký chủ đã lĩnh ngộ kiếm ý hai ngày này thời gian, hắn cũng quen thuộc nhị đệ tử từ hệ thống khen thưởng. Mỗi ngày thứ nhất lần khen thưởng vì luyện khí tu vi, lần thứ hai thì là tài nguyên tu luyện nhưng lại cùng đại đệ tử đánh dấu khen thưởng kém tối thiểu 2-3 cấp bậc, đến mức lần thứ ba khen thưởng thì là kiếm đạo cảnh giới. Tu vi cùng kiếm đạo cảnh giới sẽ hóa thành hai cái hạt châu nhỏ cất giữ trong hệ thống không gian bên trong, tùy thời có thể nhận lấy hấp thu. Mới ngắn ngủi 3 ngày, tăng thêm lần này nghìn lần bạo kích, hắn không ngờ kinh lĩnh ngộ kiếm ý không có quá nhiều do dự, Cố Thanh Thư trực tiếp tâm niệm nhất động, liền đem hôm nay hai phần tu vi cảnh giới khen thưởng nhận lấy. Nhất thời thể nội linh khí tăng vọt một đoạn, giống như chính hắn tu luyện 100 ngày tự nhiên tăng trưởng đồng dạng. Giang giác, một đạo chỉ có chính hắn có thể nghe được phá cảnh chi tiếng vang lên. Nhất thời, Tiểu Quỳnh Sơn trên không liền tụ tập được tử khí tường vân, màu vàng kim khí vận ngưng tụ, hóa thành đóa đóa kim liên, lại có phiếu miểu tiên âm vang lên, cuối cùng dị tượng đang kéo dài chỉ chốc lát về sau, hóa thành lấm ta lấm tấm rơi vào Cố Thanh Thư trên thân, bị hắn hấp thu, cảnh giới cũng trong nháy mắt hoàn toàn vững chắc, không cần bất luận cái gì điều tức. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới nguyên anh cảnh sơ kỳ, khen thưởng, tiên thiên đạo cơ. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh, Cố Thanh Thư chỉ cảm giác mình linh đài tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Nguyên Anh tiểu nhân nguyên bản lăng không ngồi xếp bằng, có thể hiện nay lại nhiều hơn một cái hắc kim sắc đạo cơ đệm ở Nguyên Anh tiểu nhân dưới mông mới. Cái này, sư phụ, ngài làm sao ăn một bữa cơm đều có dị tượng? Phó Cần luôn bọn người nhìn trận tròn mắt. Chu Lễ nhìn lấy cái kia khắp thiên dị tượng tiêu tán ở trước mắt, đều hoài nghi mình có phải hay không gần nhất luyện kiếm quá nhiều, luyện tròn váng, ăn cơm còn có dị tượng. Trước đó đại sư Minh thì đã nói với hắn, sư phụ không tầm thường, cán thuốc đều có thể gặm đi ra tử khí đông lai 800 dặm. Hắn còn không tin. Hiện nay, tận mắt thấy cảnh này, mới biết được đại sư huynh căn bản cũng không có nói ngoa. Đại nhân, đây là đột nhiên lòng có cảm giác, cảnh giới cao hơn một tầng. Bất quá đến tột cùng muốn đột phá cảnh giới gì, mới có thể dẫn động dị tượng. Chẳng lẽ lại đại nhân thật sự là tiên nhân chuyển thế? Tào Hề Nguyệt tỷ mỗi hai người lúc này cũng đều môi đỏ khẽ nhếch, mộc. Từ khi trở lại Tiểu Quỳnh Sơn, đại người thủ đoạn đã để các nàng đẩy ngã trước đó hết thể nhận biết. Vốn cho rằng đại nhân là nho đạo thiên tài, chỉ cần sớm ôm chặt bắp đùi là được. Có thể thẳng tới đại nhân đưa ra đạo giai công pháp, các nàng liền sinh ra hoài nghi. Đại nhân chỉ sợ là tiên nhân chuyển thế mới càng phù hợp những gì hắn làm, cùng đại nhân biểu hiện ra tuyệt đối tự tin. Khi mọi người đắm chìm trong dị tượng mang tới nho nhỏ rung động thời điểm, đã thấy Cố Thanh Thư theo tay cầm lên một chiếc búa. Đối với hồ nước chính là tùy ý huy động. Long cong, một đạo kinh khủng kiếm khí trực tiếp bắn ra, đem hồ nước nước một phân thành hai, thậm chí giữ vững rất lâu, mới một lần nữa bình tĩnh lại. Đây chính là kiếm ý tác dụng a. Cố Thanh Thư hài lòng nhẹ gật đầu, không có chút nào thèm quan tâm mọi người cái kia như nhìn quái vật ánh mắt. Trước đó đại nhân cũng không có gặp sử dụng tới kiếm đạo a, làm sao đột nhiên đưa tay ở giữa thì lĩnh ngộ kiếm ý? Không nghĩ tới đại nhân còn nghiên cứu qua kiếm đạo. Tào Hề Nguyệt ngơ ngác lẩm bẩm nói, cái kia thật không có. Hôm nay cơm nước xong xuôi đột nhiên lòng có cảm giác, thì hiểu. Cố Thanh Thư nghe nói như thế, lại lắc đầu nói thẳng. Nói xong vốn định đem cái kia đũa thả lại trên bàn, lại phát hiện đũa đã bởi vì không chịu nổi kiếm ý, hóa thành hạt bụi, tản mát tại trong tay. Tào Hề Nguyệt tỷ muội hai người trầm mặc, kiếm ý là tốt như vậy lĩnh ngộ. Toàn bộ Thanh Châu, thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng không gặp có mấy cái có thể lĩnh ngộ kiếm ý, phàm là có thể tại năm trước kia 10 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý, liền sẽ bị kiếm tông ra mặt mời chào. Phó Cẩn Nôn trên đầu càng là toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi, nhị sư đệ mỗi ngày tu luyện như thế khắc khổ, hiện tại cũng chỉ là vừa tìm thấy đường, khoảng cách lĩnh ngộ kiếm ý còn có chênh lệch không nhỏ. Sư phụ ăn một bữa cơm thì lĩnh ngộ. Bất quá nghĩ đến sư phụ những cái kia không thể nào hiểu được thủ đoạn, hắn lại cảm thấy tựa hồ chuyện đương nhiên. Chu Lễ nhìn qua sư phụ, ánh mắt bên trong cũng lộ ra hướng tới chi sắc, ngược lại lại kiên nghị không ít. Cố gắng của mình nhìn đến còn chưa đủ. Sư phụ chưa từng luyện kiếm, cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý, có thể chính mình vẫn còn chưa từng đặt chân kiếm ý cảnh giới. Còn muốn càng nỗ lực, càng thêm nỗ lực, mới có thể không bị sư phụ xem nhẹ. Được rồi, làm sao đều cùng nhìn thấy quỷ một dạng. Cái kia tu luyện một chút, cái kia làm sao thì làm, vi sư ngủ bù. Cố Thanh Thư bị mọi người ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên, khoát tay áo liền trực tiếp phối hợp trở về trong chủ điện. Đêm qua bận rộn, đều không ngủ ngon giấc. Hôm nay không chỉ đột phá nguyên anh cảnh, còn lĩnh ngộ kiếm ý, thật sự là thu hoạch tràn đầy một ngày nha. Đến mức các đệ tử bị hắn đả kích đến, càng thêm khắc khổ tu luyện, hắn cũng hết sức hài lòng, muốn chính là cái này hiệu quả. Chỉ cần đệ tử đầy đủ nỗ lực, vi sư liền có thể ngủ đi ra cái thế gian vô địch. Chương 38, Lý Thành Chủ đến thăm, Chu Lễ chúc cơ Tiểu Quỳnh Sơn đột nhiên xuất hiện dị tượng, tự nhiên cũng đưa tới không ít tu sĩ chung quanh cùng thế lực chú ý. Bất quá gần nhất những ngày qua, cũng có người dọc đường Tiểu Quỳnh Sơn chú ý tới một số biến hóa. Đạo Huyền Tông danh tiếng đã tại Thông Vũ Thành phụ cận thế lực bên trong truyền ra. Mới đầu còn có thế lực cảm thấy Đạo Huyền Tông chỉ thường thôi, xây dựng ở cái kia Tiểu Quỳnh Sơn cản tối chỗ, liền đầu linh mạch đều không có chiếm cứ. Có thể thẳng đến lúc trước Thông Vũ Thành bên trong sự tích truyền ra, liền Lăng Vân lão tổ vị này xuất khiếu cảnh đại năng đều đối vị kia cố tông chủ kiêng kỵ, bọn họ mới hiểu được Đạo Huyền Tông cường đại. Nhất là gần nhất, không biết từ nơi nào truyền ra tin tức. Kỳ thật vị kia cố tông chủ chính là lúc ấy dẫn động dị tượng đại nho. Theo tin tức càng truyền càng xa, hiện nay tất cả mọi người nhất trí cho rằng Cố Thanh Thư chính là một vị nho đạo đại năng chuyển thế trọng tu. Bất quá cái này cũng chẳng trách bọn họ, đừng nói những người ngoài này, liền cố tông chủ bên người đệ tử cùng hai vị Như Hoa Như Ngọc trưởng lão cũng đều cho rằng tông chủ đại nhân chính là tiên nhân chuyển thế. Tiểu Quỳnh Sơn phía trên hôm nay đột nhiên tử khí đông lai, lại có dị tượng hiện hiện, tự nhiên cũng bị mọi người thấy đi. Một bóng người đúng lúc đi vào Tiểu Quỳnh Sơn, hồi tưởng lại hôm nay giữa trưa nhìn thấy thiên địa dị tượng, không khỏi âm thầm tắt lưới, quả nhiên không hổ là nho đạo đại năng chuyển thế. Cái này khoảng cách lần trước mới qua không đến một tháng, thì lại dẫn động thiên địa dị tượng. Người kia chính là Thông Vũ Thành thành chủ, Lý Cảnh Sơn. Từ lần trước từ biệt, hắn liền có lòng muốn kết giao một phen vị này cố tông chủ, hai ngày này vừa vặn đạt được một kiện đồ tốt, dứt khoát liền dự định đến đây đưa cho cố tông chủ. Lúc này đã sắc trời dần dần muộn, hắn liền thêm nhanh thêm mấy phần phi kiếm tốc độ. Không lâu sau nhi, hắn liền thấy được một tòa to lớn đạo huyền điện, tám tòa thiên điện phân bố hai bên, tướng chủ điện bảo vệ lấy. Mà mỗi một tòa trên đại điện đều có đặc thù minh văn thỉnh thoảng lóe qua lưu quang, linh khí tự động vận chuyển trên đó. Lý Cảnh Sơn cảm giác chính mình thần thức tại đạo huyền điện nơi này đã mất đi trường khống, căn bản là không có cách thông qua thần thức đi điều tra đạo huyền điện bên trong tình huống. May ra có khói bếp dâng lên, chứng minh trong đó có người. Lý Cảnh Sơn cung kính đối với cung điện kia chắp tay, tại hạ Thông Vũ Thành thành chủ Lý Cảnh Sơn, hôm nay chuyên tới để tiếp kiến cô tông chủ, là có dánh hay không thấy một lần. Mặc dù không có đợi đến thanh âm đáp lại, nhưng cửa lớn lại chậm rãi tách ra. Lý Cảnh Sơn khách khí lần nữa chắp tay nói tạ về sau, lúc này mới tiến vào bên trong. Vừa mới bước qua cánh cửa, hắn liền cảm giác toàn thân run lên, nơi này linh khí làm sao lại như thế nồng đậm. Cho dù là Lăng Vân môn, cũng tuyệt đối so với không lên nơi này. Có thể kỳ quái là, nơi đây căn bản thì không có linh mạch a. Cái này Tiểu Quỳnh Sơn vẫn luôn bị các đại thế lực xưng là tiểu cùng núi, nhiều năm như vậy cũng không có thế lực lựa chọn ở chỗ này mở sân môn, chính là bởi vì nơi này cằn cỗi vô cùng. Bất quá mang theo nghi hoặc, hắn vẫn là tiếp tục thâm nhập sâu, rất nhanh liền tới đến rộng rãi vô cùng trong sân, dường như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Có núi có nước có lương đình, thậm chí lớn nhất mấy ngày gần đây Tào Hề Nguyệt tỷ mỗi hai người còn cố ý trồng chút hoa cỏ trang sức. Lý Thành chủ tới thật đúng lúc, cùng một chỗ ngồi xuống ăn chút. Cố Thanh Thư buổi chiều nho nhỏ bù đắp lại cảm giác, lúc này cũng là vừa tốt đến giờ cơm, bị đệ tử quát lên ăn cơm. Ngồi tại trước bàn còn không có động đũa, liền cảm nhận được Lý Cảnh Sơn đến. Ta thì không. Lý Cảnh Sơn đầu tiên là chắp tay, đối với loại này lời khách khí hắn liền dự định trực tiếp cự tuyệt, dù sao cái gì sơn hào hải vị chính mình chưa ăn qua. Lại nói, cái này Tiểu Quỳnh Sơn có thể có món gì ăn ngon? Có thể lời còn chưa nói hết, ánh mắt của hắn rơi trên bàn lại trực tiếp đổi giọng, đã cô tông chủ mời, ta thì không khách khí. Bàn kia phía trên tinh mỹ đồ ăn, tản ra lại là xuất khiếu cảnh yêu thú khí tức. Ai bia? Cái này hắn thật đúng là chưa ăn qua, lấy hắn nguyên anh cảnh sơ kỳ thực lực, còn chưa đủ tư cách hưởng thụ bực này nguyên liệu nấu ăn. Cố Thanh Thư trên mặt cười khẽ, hơi hơi ra hiệu, liền để hắn ngồi xuống. Không biết hôm nay có khách đến cửa, ngược lại là chỉ có chút chuyện thường ngày.
Lý thành chủ chớ có ghét bỏ mới là. Nghe nói lời này, Lý Cảnh Sơn khẽ mắt hơi hơi có rúm, chưa từng thấy như thế vợ sẹo lại người. Xuất khiếu cảnh yêu thú còn gọi chuyện thường ngày a. Mỗi ngày như thế ăn, thiên phú lại kém cũng có thể ăn vào nguyên anh cảnh không có vấn đề. Cố tông chủ lời nói này ra ngoài, sợ là thật không ai dám tin tưởng. Mỗi ngày lấy xuất khiếu cảnh yêu thú vì chuyện thường ngày, cho dù là vị kia Lăng Vân lão tổ, cũng không dám xa xỉ đến loại tình trạng này, càng không cái năng lực kia mỗi ngày đi săn giết xuất khiếu cảnh yêu thú. Trước đó Cố tông chủ tại Trần Tiên lâu nói mình chính là Tiểu Quỳnh Sơn bị kia đại nho, tại hạ còn không tin. Bây giờ suy nghĩ một chút, là tại hạ bố cục nhỏ, nhãn giới quá chật a. Lý thành chủ cười khổ cảm khái không thôi. Không có cách, Cố Mỗ một mực nói đều là lời nói thật. Có thể hết lần này tới lần khác không ai tin, thật sự là kỳ quái. Cố Thanh Thư giang tay ra, cũng có chút bất đắc dĩ nói. Lý Cảnh Sơn trầm mặc, muốn là lúc ấy có người tin mới gọi kỳ quái. Ai dám tin tưởng một cái xem ra chừng 20 tuổi thanh niên, có thể là vị kia thần bí đại nho a. Dù sao nho đạo đại năng chuyển thế trọng tu, loại chuyện này gặp phải xác suất thật sự là quá nhỏ, chớ nói chi là phát sinh ở Thông Vũ thành cái này tiểu địa phương. Ăn nửa ngày đã thấy Lý thành chủ câu nệ không đã không có động đũa, Lý thành chủ không cần khách khí, dù sao ăn không hết cũng là muốn cho ca ăn. Nghe nói như thế, Lý Cảnh Sơn nhất thời cảm giác đau lòng giật giật, xuất khiếu cảnh yêu thú lấy ra cho ca ăn. Xa xỉ đã không đủ hình dung. Lúc này cũng không lại xoắn xuýt, sau khi nói tiếng cảm ơn, bắt đầu cẩn thận nhấm nháp lên những thứ này hắn lẽ ra không nên đủ tiền trả nguyên liệu nấu ăn. Cùng thường ngày, chỉ là ăn vài miếng, hai vị đệ tử liền đều ngừng nữa. Chu Lễ càng là biến sắc, cảm thụ được thể nội linh lực đạt đến một cái cực hạn. Đúng. Vội vàng thì bỏ gối, khống chế linh lực bắt đầu xông vào trúc cơ kỳ. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hết thảy nước chảy thành sông. Đinh, ký chủ nhị đệ tử đột phá tới trúc cơ sơ kỳ, khen thưởng, địa giai cực phẩm tẩy tủy đan một bình. Ký chủ thu hoạch được 1000 lần bạo kích khen thưởng, linh giai hạ phẩm tẩy tủy đan một bình. Nghe được trong đầu nhắc nhở, vốn là ăn không sai biệt lắm Cố Thanh Thư dứt khoát cũng để chén xuống đũa. Lý Cảnh Sơn thấy thế cứ việc còn muốn tiếp tục ăn hết, nhưng vẫn là không bỏ được cùng nhau để xuống bắt đũa, vẫn không quên mở miệng chúc mừng, Cố tông chủ quả nhiên là tuệ nhãn thức châu, lại nhận lấy như thế một vị kiếm đạo thiên tài. Lúc này mới mấy cái ngày, liền từ nguyên bản luyện khí hậu kỳ, thành công trúc cơ. Tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Chu Lễ tại đột phá về sau, điều chỉnh một chút khí tức, trước tiên liền đối với sư phụ cúi đầu, đa tạ sư phụ. Nay sau tiếp tục cố gắng tu luyện, chớ có lười biếng. Trúc cơ kỳ cũng bất quá là tu hành chi lộ bắt đầu thôi, không cần thiết sinh ra tự đại ý nghĩ. Cố Thanh Thư hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là mở miệng dặn dò. Đệ tử ghi nhớ. Chu Lễ liền vội vàng gật đầu xưng là. Chương 39, Hào vô nhân tính Cố tông chủ Lý thành chủ đã cùng ăn no rồi. Vậy liền đem cái bàn thu thập một chút đi. Cố Thanh Thư gặp Lý Cảnh Sơn để chén xuống đũa, dứt khoát liền đứng dậy hướng về Tiểu Lương Đình đi đến, thuận miệng đối đệ tử phân phó nói. Được rồi. Phó Cần Nôn lên tiếng, tại Lý Cảnh Sơn cái kia không thôi nhìn soi mói, đem trên mặt bàn còn lại non nửa đồ ăn, đều thẳng tiếp lần lượt bưng đến ao nước nhỏ bên cạnh đổ vào trong đó. Giao Long đại ca nhóm, ăn cơm. Không đợi hắn mở miệng, đồ ăn đã bị chia ăn trống không. Lý Cảnh Sơn lúc này mới ý thức được, nguyên lai Cố tông chủ cho ăn cá. Cũng là cái kia chín đầu đủ để trong chốc lát đem Thông Vũ thành đều san thành bình địa chín đầu nguyên anh cảnh viên mãn giao long. Mà lại cái kia chín đầu giao long khí tức sớm thì đã đạt đến nguyên anh cảnh cực hạn, tùy thời đều có thể tiến thêm một bước, đột phá xuất khiếu cảnh. Đến lúc đó, chỉ là chín đầu xuất khiếu cảnh giao long, liền đủ để cho tất cả thế lực run rẩy. Cho dù là vị kia Lăng Vân lão tổ, hắn cũng vô pháp đồng thời ngăn cản chín đầu xuất khiếu cảnh giao long. Có thể nói tại cái này Thông Vũ thành xung quanh, Đạo Huyền Tông tuy nhiên nhân khẩu thưa thớt, nhưng lại hoàn toàn có thể được xưng là đệ nhất tông môn. Trong Tiểu Lương đỉnh, Tào Hề Nguyệt tỷ bội hai người một người pha trà, một người chuẩn bị linh quả. Gặp Cố tông chủ nhìn mình, Lý Cảnh Sơn lúc này mới tươi cười tiến lên, trong tay một phen lấy ra một vật, "Cố tông chủ, hôm nay tại hạ đến đây chủ yếu là muốn đem vật này đưa lên." "Ồ, đây là làm gì dùng?" Cố Thanh Thư nhìn đối phương trong tay đột nhiên lấy ra một khối đặc thù toái phiến, có chút nghi ngờ hỏi. Gần nhất Thông Vũ thành phụ cận có một tòa bí cảnh tức sắp mở ra. Đến lúc đó toàn bộ Thanh Châu mỗi cái thành trì đều sẽ có gia tộc hoặc tông môn mang theo hậu sinh vãn bối trước tới tham gia. Bất quá cái này bí cảnh, nhiều nhất chỉ có thể tiến vào kim đan cảnh trong vòng tu sĩ, không cách nào gánh chịu nguyên anh cảnh thực lực. Tại hạ cơ duyên xảo hợp đạt được một khối bí cảnh chìa khóa, chỉ bất quá ta lại không có đời sau con nối dõi. Lại thêm nhớ tới Cố tông chủ môn hạ hai người đệ tử vừa tốt phù hợp tham gia. Lý Cảnh Sơn tại ánh mắt của đối phương ý thức hạ là tòa, tiếp nhận Tào Hề Nguyệt đưa tới chén trà liền bận bịu nói tiếng cảm ơn, lúc này mới bắt đầu vì đó giải thích lên này toái phiến công dụng. Bí cảnh. Thì ra là thế, cái kia Cố Mỗ liền đa tạ Lý thành chủ hảo ý. Những cái này linh thạch không thành tình ý. Nguyên bản Cố Thanh Thư là dự định trực tiếp cự tuyệt, dù sao hắn Đạo Huyền Tông chỗ nào cần thăm dò bí cảnh đến tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Nhưng nghĩ lại, nếu là một mực nín trong núi tu luyện, tương lai hai người đệ tử căn bản chịu không được thực chiến khảo nghiệm, dễ dàng trở thành chỉ có tu vi không có năng lực thực chiến bình hoa. Dứt khoát liền trực tiếp đem mảnh vỡ kia tiếp nhận, khách khí cùng Lý thành chủ chắp tay. Tài đại khí thô hắn, càng là tiện tay lấy ra một cái càn khôn túi, trong đó trang trọn vẹn 100 viên cực phẩm linh thạch, cho dù là đối nguyên anh cảnh giới Lý Cảnh Sơn tới nói, cũng là một khoản cử tài. Hôm nay có thể cọ phía trên một trận xuất khiếu cảnh yêu thú vì tài món ngon, đã là tại hạ thâm lây. Linh thạch này dễ tính đi. Tại hạ nhận lấy thì ngại a. Lý thành chủ vốn cho là chỉ là một chút linh thạch, liền nhận lấy ở trong tay, có thể cảm nhận được trong đó trên 100 viên cực phẩm linh thạch về sau, trực tiếp đồng tử co rụt lại, liền vội vàng đem càn khôn túi thả lại trên bàn. Trước đó liền kiến thức qua vị này Cố tông chủ tài đại khí thô, hôm nay có thể nói là bản thân trải nghiệm một thành. Cho dù là hắn một năm dựa vào thành chủ phủ các loại thu hoạch, cũng liền có thể để giành được mười mấy viên cực phẩm linh thạch giá trị, đến mức cái này viên bí cảnh chìa khóa, nếu như thả ra đấu giá, khả năng cũng liền mười mấy khối cực phẩm linh thạch không giới hạn. Cố Mô đối với bằng hữu luôn luôn hào phóng. Dù sao cũng là hàng xóm, tương lai nói không chừng còn muốn có rất nhiều chuyện phiền phức Lý thành chủ. Một mực nhận lấy là được. Cố Thanh Thư tùy ý nhấp một ngụm trà nước, xem thường nói: "Chỉ là về núi về sau, ngắn ngủi này không có mấy cái ngày thời gian hắn thì lại lấy được mấy ngàn cực phẩm linh thạch khen thưởng." Hắn gần nhất đã đang suy nghĩ, nhọn muốn hay không cầm cực phẩm linh thạch cho Đạo Huyền Tông địa phương tấm trải, không phải vậy thật không có địa phương dùng à. Mua đồ. Đạo Huyền Tông căn bản cái gì cũng không thiếu. Cầm linh thạch tu luyện. Cái kia đồ chơi nào có thiên tài địa bảo hiệu quả tốt ta. Quả thực cũng là gà mờ. Cái này. Vậy tại hạ đã có ra mặt giấy nhận. Về sau nếu là Cố tông chủ có chuyện gì tại hạ có thể giúp được một tay, chỉ cần phân phó là được. Lý Cảnh Sơn nghe vậy cũng không chối từ nữa, tiếp nhận cái kia càn khôn túi, một mặt nghiêm nghị chắp tay nói ra. Vị này Cố tông chủ không chỉ lai lịch bất phàm, thủ đoạn kinh người, thậm chí xuất thủ còn mười phần xa xỉ. Tính cách càng là thoải mái, đối mặt cái kia xuất khiếu cảnh Lăng Vân lão tổ nửa chút mặt mũi không cho, nhưng lại đối chính mình cái này Nguyên Anh cảnh sơ kỳ lấy lễ đối đãi. Nhân vật bậc này, người nào lại không muốn cùng hắn giao hảo đâu. Vẹn vẹn chỉ là cái này trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, Lý Cảnh Sơn cũng đã bị tin phục, chỉ cần không phải cần hắn không thèm đếm xỉa tánh mạng sự tình, cái này Đạo Huyền Tông sự tình hắn đều vui lòng đi làm. Dù sao, lấy Cố tông chủ tính tình, chắc chắn sẽ không bạc đãi chính mình. Phó Cẩn Luân cùng Chu Lễ hai người cũng thu thập xong cái bàn, sư phụ, ta cùng sư đệ trước đi tu luyện đi. Đi thôi. Chờ một chút. Cái này các ngươi một người phân một hạt. Cố Thanh Thư khoát tay áo, có thể lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tiện tay liền lấy ra một cái xem ra trong suốt sáng long lanh bình ngọc, trong đó 10 viên đan dược càng là bất phàm. Làm nắp bình mở ra, toát ra linh giai đan dược thấm vào ruột gan đan hương. Đổ ra hai cái mỗi người phân cho hai vị đệ tử, lại thuận thế đổ ra hai cái phân cho mình bên người hai bên chiếu cố Tảo Hề Nguyệt tỷ muội. Tạ sư phụ. Phó Cẩn Luân không có chút nào chối từ, đem đan dược tiếp nhận. Tạ sư phụ. Chu Lễ ban đầu vốn còn muốn đợi chút nữa lúc tu luyện phục dụng chính mình vừa mới lấy được địa giai thượng phẩm tẩy tùy đan, không có nghĩ tới sư phụ lại trực tiếp ban thưởng linh giai đan dược. Không có quá nhiều xoắn xuýt, cũng là cùng đại sư minh đồng dạng cùng kính cảm ơn. Đại nhân, cái này linh giai đan dược, nô gia Tào Hề Nguyệt vốn muốn tự tuyệt, dưới cái nhìn của nàng, chính mình mặc dù là bị đại nhân bổ nhiệm trưởng lao vị trí, nhưng thủy chung đem mình làm chiếu cố đại nhân nô tỳ đồng dạng. Sao có thể nhận lấy bực này chân quý đan dược? Cho dù là tại Thanh Châu thời điểm, Tào gia hưng thịnh, hóa thần cảnh lao tổ cũng cần vì một cái linh giai đan dược liều mạng tranh đoạt. Nhưng nhìn tới đại nhân trên mặt cười khẽ, ánh mắt ôn nhu về sau, Tào Hề Nguyệt liền trực tiếp nhận lấy đan dược, đa tạ đại nhân. Này mới đúng mà. Thiên tài địa bảo cũng là dùng để ăn, không phải vậy giữ lấy để làm gì? Cố Thanh Thư đang khi nói chuyện, đã tiện tay lại lấy ra hai viên đan dược. Như cùng ăn đường đậu đồng dạng ném vào trong miệng, dù sao hắn cũng không cần chính mình luyện hóa, hết thảy đều sẽ tự động tu luyện hấp thu. Tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lúc này mới nhìn về phía trước mặt chính không ngừng hâm mộ Lý Cảnh Sơn, Lý thành chủ, đến một viên. Lời này dọa đến Lý Cảnh Sơn là liên tục quát tay, càng là trực tiếp đứng dậy, không thể không có thể. Tại hạ phúc duyên nông cạn, có thể không chịu nổi linh giai đan dược. Đã đổ vật đã đưa đến, tại hạ cũng không tiện quấy rầy Cố tông chủ nghỉ ngơi, cáo tử. Cố tông chủ yên tâm, hôm nay tại Đạo Huyền Tông chứng kiến hết thảy, tại hạ sẽ không đối với người ngoài nói về. Đạt được Cố tông chủ đáp ứng về sau, Lý Cảnh Sơn vội vàng liền rời đi Đạo Huyền Tông, đi xuống núi. Trên đường, hắn hồi tưởng lại cái kia linh giai đan dược, vẫn là tâm động đến cực hạn, nhưng hắn cũng minh bạch, cái này linh giai đan dược cũng không phải hắn có thể hưởng dụng đồ vật. Cho dù là một cái, cũng đầy đủ có thể giá trị hơn vạn cực phẩm linh thạch. Đều đầy đủ mua của hắn mệnh. Chắc không được vị này Cố tông chủ từ đầu đến cuối không có đem Lăng Vân môn để vào mắt. Nếu như hắn nguyện ý lấy linh giai đan dược vì tiền thưởng, tất nhiên sẽ có hóa thần cảnh lão quái nguyện ý ra mặt giúp đỡ san bằng Lăng Vân môn. Chương 40, đại đệ tử Kim Đan. Thiên giai pháp bảo chờ cái kia Lý Cảnh Sơn sau khi rời đi, Đạo Huyền Điện bên trong mọi người cũng là cái kia tu luyện, cái kia hưởng thụ hưởng thụ. Cố Thanh Thư cũng không có giữ lấy những đan dược kia dự định, tại phân cho mỗi người một hạt về sau, liền đem còn lại 6 cái linh giai tẩy tủy đan từng biên đan bảo. Mà linh giai đan dược hiệu quả, cũng tại hắn tự động sau khi hấp thu sinh ra tác dụng. Đinh, chúc mừng ký chủ, tư chất tăng lên đến linh giai hạ phẩm. Theo hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, Cố Thanh Thư chỉ cảm giác mình hấp thu thiên địa linh lực tốc độ đều tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Mà theo trong phòng tu luyện, hai người đệ tử cũng ào ào ăn vào đan dược luyện hóa. Lại có hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ đại đệ tử Phó Cẩn Ôn, tư chất tăng lên đến thiên giai hạ phẩm. Đinh, chúc mừng ký chủ nhị đệ tử Chu Lễ, tư chất tăng lên đến địa giai cực phẩm. Đệ tử tư chất cũng được tăng lên, kể từ đó, hai người tiến độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn, lấy được khen thưởng cũng sẽ càng nhiều. Rượu này uống vào cũng không tệ. Cố Thanh Thư hôm nay vẫn chưa uống trà, mà chính là uống lên Chu Lễ theo trong thôn mang về vài hũ tự nước ỉu. Trong viện có Tảo Hề Nguyệt nhảy múa, Tảo Nhược Tuyết tấu nhạc. Thời gian được không tiêu xái. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là một tháng có thừa. Trong thời gian này, Cố Thanh Thư phát hiện, chỉ là hai người đệ tử mỗi ngày lấy được khen thưởng, liền để hắn căn bản dùng không hết. Cho dù là đem một phần trong đó đã phân ra đến cho đệ tử cùng Tảo Hề Nguyệt tỷ mỗi hai người sử dụng, bao no loại kia. Vẫn tại cái này hơn một tháng thời gian, còn lại không nhỏ một nhóm thiên tài địa bảo. Chiếu tiếp tục như thế, thiên tài địa bảo sẽ chỉ càng dùng càng nhiều, cái gì đến bây giờ hắn quang là địa giai pháp bảo liền đã có mười mấy món, đến mức tiên giai pháp bảo đến bây giờ sửng sốt không có gặp một kiện. Bất quá cực phẩm linh thạch cũng là trong đoạn thời gian này lại thêm ra tới mấy bạn, hai người đệ tử lấy được ban thưởng tốc độ trực tiếp tăng lên gấp đôi, đồng thời bởi vì đệ tử cảnh giới bắt đầu đề cao, khen thưởng cũng tại đề cao. Đang lúc một ngày này, Cố Thanh Thư đang suy nghĩ muốn hay không cầm cực phẩm linh thạch đến trải đất tấm thời điểm, một đạo hệ thống nhắc nhở tiếng ra vang lên: "Linh, chúc mừng ký chủ đại đệ tử Phó Cần Ôn, đột phá kim đan cảnh sơ kỳ, khen thưởng địa giai hạ phẩm pháp bảo một kiện. Ký chủ thu hoạch được 1000 lần bạo kích, khen thưởng thiên giai hạ phẩm pháp bảo một kiện, đã cấp cho đến ba lô." "Hoắc, không tệ a, vừa mới qua đi hơn một tháng, thế mà liền đã kim đan cảnh." Cố Thanh Thư đối với đệ tử tốc độ đột phá có chút hài lòng, đồng thời nhìn về phía trong túi đeo lưng chính mình món kia thiên giai pháp bảo. "Du Long Thẳng, thiên giai hạ phẩm, cái đồ chơi này tựa hồ không có gì tác dụng quá lớn a. Có điều, ngược lại là có thể mà sống sống tăng thêm một số tình thú. Cũng không có thể tính hoàn toàn không dùng đi, miễn cưỡng coi như có chút tác dụng." Nhìn đến pháp bảo không phải là phi kiếm, cũng không phải phòng ngự pháp bảo, hắn nhất thời cũng liền đánh mất đem pháp bảo này đưa cho đệ tử làm lá bài tẩy dự định. Đang lúc hắn hồi tưởng đến cái này dây thừng cái kia là làm sao cái cách dùng thời điểm, Phó Cẩn Nôn đã mang theo một mặt kích động đi vào tiểu lương đình trước. "Bái kiến sư phụ." Phó Cẩn Nôn cung kính hành lễ, chính hắn cũng không dám nghĩ, lúc này mới bái nhập sư môn bao lâu. Bất quá ngắn ngủi chừng 2 tháng, hắn liền từ nguyên bản luyện khí cảnh, một đường đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đột phá đến kim đan cảnh. Phải biết, hắn Phó gia lão tổ, lúc trước cũng là mới cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, mà hết thảy này đều là sư phụ ban tặng. Là lấy, vừa mới đột phá, vững chắc tu vi hắn không kịp cao hứng, liền đi tới tiểu lương đỉnh, muốn cho sư phụ hành lễ, đồng thời trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, chính mình nhanh như vậy tốc độ đột phá, luôn có thể bị sư phụ khoa trường phía trên hai câu đi. "Ừm." Chính đang suy tư Du Long Thẳng cách dùng Cố tông chủ, chỉ là yên lặng gật gật đầu, vẫn chưa có quá nhiều phản ứng. "Sư phụ, ngài ngược lại là liếc lấy ta một cái a." Phó Cẩn Luân bạn phụ chủ. "Nhìn a." "Sau đó thì sao?" Cố Thanh Thư một bộ mạc danh kỳ diệu biểu lộ, nhìn thứ nhất mắt. "Kim đan a." "Kim đan cảnh a." "Sư phụ, đệ tử không đến 2 tháng, liền từ luyện khí cảnh đột phá đến kim đan cảnh a." Phó Cẩn Luân gấp, đứng dậy hận không thể đem chính mình đan điền xé ra, xuất ra kim đan để sư phụ lão nhân ra người xem thật kỹ một chút. "A, kim đan cảnh a, tân." "Bình thường." Cố Thanh Thư nhẹ gật đầu, vẫn như cố gương mặt bình tĩnh. "Đồng dạng hai chữ." Tại Phó Cẩn Nôn trong đầu không ngừng mà tiếng vọng. Giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có đồng dạng hai chữ. Hai tháng đột phá hai cái đại cảnh giới, đến kim đan cảnh, cái này gọi đồng dạng a? Còn có việc sao? Cố Thanh Thư nhìn đệ tử một bộ lòng như cho ngựa bộ dáng, tò mò hỏi. Có hắn bật học đến nữa, muốn là tiến độ còn cùng cái khác thiên kiêu một dạng, mấy năm một cái đại cảnh giới, vậy hắn còn không bằng trực tiếp dưỡng con chó. Đem tài nguyên nút cho chó, cũng chưa chắc sẽ kém đi nơi nào a. "Không sao." Sư phụ ngài tiếp tục uống trà. "Đệ tử đi tu luyện." Phó Cẩn Nôn thất hồn lạc phách đối với sư phụ chắp tay hành lễ, yên lặng liền muốn về tu luyện phòng tiếp tục tu luyện. Nhất định vẫn là chính mình không đủ nỗ lực, hiện tại tu luyện tốc độ còn không đủ để cho sư phụ coi trọng. "Chờ một chút." Cố Thanh Thư đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại mở miệng ngăn lại. Nhất thời, Phó Cẩn Nôn cả người tinh khí thần lại dường như trở về, một mặt kích động quay đầu nhìn về phía sư phụ. "Rốt cục, sư phụ rốt cục muốn khoa trương chính mình một câu rồi. Trước đó ngươi nhị sư đệ mang về tiểu uống xong, các ngươi hai cái mỗi ngày đợi ở trên núi tu luyện cũng không phải chuyện này, vừa vặn dành thời gian xuống núi một chuyến. Đi cho cái kia thôn nhỏ đưa chút ăn uống, sẽ giúp vi sư mang chút tiểu trở về." Cố Thanh Thư cũng không ngẩng đầu lên nói. "Không, không có." Phó Cẩn Nôn trên mặt vừa mới dâng lên kích động, lại cứng đờ. "Ừm, không có chuyện khác, đi thôi." Đạt được sư phụ trả lời khẳng định, Phó Cẩn Nôn nhất thời liền lại như cùng xương đánh cả tím đồng dạng, đứng thẳng kéo cái đầu hữu khí vô lực trở về thiên điện bên trong. Tiểu tử này, cho hắn biết thế nào là lễ độ hắn thì rực rỡ, miễn cho hắn tự đại lười biếng tu luyện. Thằng đến đệ tử rời đi, trong tiểu lương đình Cố Thanh Thư mới lộ ra cười khẽ. Đối với đệ tử tốc độ đột phá, trong lòng của hắn tự nhiên vẫn là hài lòng, chỉ là biết rõ đại đệ tử tính tình, một khi để hắn thỏa mãn, vậy tu luyện động lực nói không chừng nhưng là rất xuống ngàn trượng. Nói đến, Lý Thành Chủ nói cái kia bí cảnh, khoảng cách mở ra cũng liền không đủ một năm. Đến lúc đó hai người này tốt nhất đều có thể lấy kim đan cảnh trước đi tham gia. Bớt đến cho ta đạo huyền tông mất mặt. Cố Thanh Thư nhìn về phía trên mặt bàn tùy ý bày biện một mảnh vụn, nhìn không được lẩm bẩm nói. Đại nhân, tối nay có rảnh giúp Nô gia chỉ điểm một chút tu luyện sao? Nô gia cảm giác mình sắp chạm đến nguyên anh cảnh bình cảnh. Làm hắn suy tư thời điểm, Tào Hề Nguyệt bóng người cũng tới đến trong tiểu lương đỉnh, giọng dịu dàng thì thầm mà hỏi. Trong mấy ngày này Tào Hề Nguyệt phát hiện, cái này đạo huyền tông lớn nhất thiên tài địa bảo, kỳ thật liền là đại nhân bản thân. Mỗi lần cùng đại nhân thiên vị sau đó, tu vi trung quy tăng lên một đoạn, lúc này mới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Nàng cùng muội muội liền liên tiếp đột phá đến kim đan cảnh viên mãn, quả thực so trước đó mấy năm khổ đã tu luyện đều phải nhanh hơn, đồng thời nhanh chóng đột phá còn không có cho căn cơ lưu lại nửa phần thai hoang ẩm, đạo cơ vững chắc vô cùng. "Ồ, vừa vặn, bản tông chủ vừa mới đạt được một món pháp bảo, cũng nên thử một chút có được hay không hảo dùng." Chương 41, không có số độ, hóng hóng gió, ngủ trong ruộng trong phòng tu luyện. Nhìn đến đại sư Minh túi đầu tăng não trở về, Chu Lễ có chút không hiểu. "Sư Minh, sao? Rõ ràng vừa mới đột phá kim đan cảnh, vừa rồi còn cùng chính mình khoe khoang, nói để cho mình phải cố gắng đuổi theo. Này làm sao đi ra một vòng, trở về thì buồn bã hiểu xỉu." "Không có việc gì." "Đúng rồi, trước đừng tu luyện." sư phụ để cho chúng ta xuống núi một chuyến, về một chuyến ngươi cái kia thôn nhỏ, đưa chút thức ăn, lại thuận tiện nhìn xem có thể hay không mang về chút rượu nước. Mà lại trên núi linh mễ cũng sắp đã ăn xong, đến tiện đường đi một chuyến Thông Vũ thành, mua sắm một ít gì đó. Phó Cần Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể gửi hy vọng ở chính mình nỗ lực đột phá đến nguyên anh cảnh về sau, có thể bị sư phụ khích lệ một phen. Nhưng sư phụ phân phó, hắn vẫn là không dám lãnh đạm. Được, ta đi thu thập. Chu Lễ nghe nói muốn về thôn nhỏ, cũng là hai mắt tỏa sáng. Đợi hai người mỗi người thu thập thỏa đáng, ra thiên điện, lại không tại tiểu lương đình nhìn thấy sư phụ bóng người. Dứt khoát liền đối với sư phụ chủ điện, hành lễ từ biệt. Phó Cẩn Nôn xoa xoa tay đi vào ao nước nhỏ bên cạnh, nhìn lấy bên trong chín đầu thu nhỏ thân hình sau giao long đại ca, hắc hắc, tiểu đệ chuẩn bị xuống núi, có thể hay không? Đưa vào đường. Tuy nói đã có kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, tại cái này Thông Vũ thành xung quanh cũng có thể coi là một vị cao thủ. Nhưng nếu là có thể có giao long đưa tiễn, chuyến này ngược lại là có thể càng thêm an toàn không ít. Dù sao sư phụ coi trọng mọi thứ vững vàng ước tay, Phó Cẩn Nôn cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng. Đợi nửa ngày, nhưng không thấy giao long có phản ứng, Phó Cẩn Nôn khí không nhịn được nói thầm một câu, chẳng cho ăn nhiều ngày như vậy. Còn mỗi ngày hô đại ca. Ngâm, một đạo tiếng long ngâm vang lên, trong đó một đầu giao long chui ra hồ nước, hóa thành ngàn trượng bản thể, từ trên xuống dưới nhìn xuống hắn. Tiểu đệ ta chính là thuận miệng nói một chút, giao long đại ca đừng để trong lòng. Bị giao long cái kia tinh hồng tà mị hai mắt nhìn chằm chằm, Phó Cẩn Nôn hối hận phát điên, mặt nhất thời thì chợt nhìn. Có điều hắn lại hiểu lầm giao long ý tứ. Chỉ thấy cái kia giao long trực tiếp tùy ý quay đuôi một cái, đem hai người cuốn lên thật cao ném không trung. Sau đó liền cưỡi mây đạp gió tiếp được hai người, trực tiếp hướng phía dưới núi mà đi. Theo kinh hãi bên trong tỉnh táo lại Phó Cẩn Nôn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liên tục đối với dưới thân giao long nói lời cảm tạ, đại ca quả thật trưởng nghĩa. Mấy ngày này mở miệng một tiếng giao long đại ca, quả thật là không có phí công gọi a. Không có những thời giờ này bồi dưỡng cảm tình, sao có thể lấy giao long xuống núi? Tuy nhiên không thể cùng sư tôn xuống núi thời điểm một dạng hưởng thụ cựu giao trầm hương liễn đãi ngộ, nhưng dầu gì cũng là một đầu nguyên anh cảnh viên mãn giao long, mặt bài mười phần a. Chu Lễ đối với đại sư minh thao tác, tuy nhiên không hiểu, nhưng tôn trọng. Hai người vẫn chưa trực tiếp tiến đến tiểu sơn thôn, mà chính là trực tiếp trước đã tới Thông Vũ thành mua sắm vật tư. Tuy nhiên Thông Vũ thành có cấm không trận pháp, nhưng đối với bây giờ kém một bước liền có thể đột phá xuất khiếu cảnh giao long tới nói, lại căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đợi giao long mang theo hai người tới Thông Vũ thành trên không, nhưng cũng không có rơi xuống dự định, mà chính là trực tiếp chọn tại trong mây mù. Minh Bạch ý tứ Phó Cẩn Luân cùng sư đệ, lúc này liền nhảy xuống, lấy bọn họ bây giờ một cái kim đang cảnh sơ kỳ, một người trúc cơ cảnh trung kỳ cảnh giới, ngựa không mà đi vẫn là rất tùy ý lần này mua sắm. Phó Cẩn Ngôn tự nhiên vẫn là lựa chọn người ra lão kia cửa hàng. Tu, trưởng quỹ, ngươi cái này cửa hàng còn đổi tên rồi. Tu bảo lâu, tên lên được không tệ a. Phó Cẩn Ngôn đi vào trong lầu, trước tiên trưởng quỹ liền chú ý tới hắn đến, tự thân lên trước nên đón. Ha ha, đều là năm công tử phúc. Không biết hôm nay công tử cần thứ gì đồ vật. Ngài một mực nói cho lão hủ, chỉ cần lão hủ cái này tụ bảo lâu có, nhất định cho ngài ân giá thấp nhất. Cho dù là không có, cũng đi cho ngài theo địa phương khác nếm thử có thể hay không tìm đến. Lão trưởng quỹ xoa xoa hai tay, đem hai người mời vào trong gian phòng. Tự thân vì hai người rót trà ngon nước, chỉ là tùy tiện mua sắm một số vật tư. 1000 cân linh mễ, mặt khác gần nhất có cái gì không tệ linh quả cũng đều lấy ra. Đúng rồi, trà ngon hảo kiểu, có mà nói cũng đều đến phía trên một số. Lại chuẩn bị thêm một số bình thường thức ăn. Phó Cần Ngôn bệ vệ hướng chỗ đó ngồi xuống, một bên nói, một bên khác trưởng quỹ liền ngay cả liền đáp ứng. Còn có kẹo. Một mực không có mở miệng Chu Lễ, nghĩ tới điều gì, mở miệng nói bổ sung. Trưởng quỹ từng cái đáp ứng, phái người đi chuẩn bị đồ vật. Không bao lâu, gã sai vật liền bưng một cái phương một bàn đi vào gian phòng, trên đó để đó mấy cái càn khôn túi. Phó công tử, những vật này giá gốc ước chừng phải 80 thượng phẩm linh thạch. Bất quá ngài một thứ yếu nhiều, lại thêm nhờ ngài phúc mới có cái này tụ bảo lâu. Cho 50 giá vốn liền có thể. Trưởng quỹ cười ha hà nói. Phó Cần Ngôn lần này lại lắc đầu, tiện tay lấy ra 60 viên thượng phẩm linh thạch bỏ trên bàn, một mã thì một mã, về sau lui tới nhiều, cũng không thể để trưởng quỹ một phần không kiếm lời. Được rồi, ta hai người còn có sư mệnh tại thân, cáo tử. Hắn cho dù đối với chi tiêu tính toán tỉ mỉ, nhưng cũng không phải cái kia lòng tham không đáy người, cái kia cho vẫn là muốn cho. Rất nhanh, hai người liền tại trưởng quỹ tự mình cung tiện dưới, rời đi tụ bảo lâu. Không có quá nhiều trì hoãn, Phó Cần Ngôn liền hô một tiếng giao long đại ca, tại giao long cưới mây đạp gió bên trong, cùng Thông Vũ thành rất nhiều tu sĩ hâm mộ và kính ngưỡng nhìn soi mói, thẳng đến tiểu sơn thôn mà đi. Tiểu sơn thôn. Giao long tại đem hai người đưa tới màn tiểu sơn thôn trên không bề sau, đợi hai người rơi xuống, liền trực tiếp một tiếng long ngâm, trực tiếp về núi mà đi. Dù sao cái này tiểu sơn thôn khoảng cách tiểu Quỳnh Sơn đã không xa, lấy hai người cảnh giới, ngự không mà đi, không gian nửa ngày cũng có thể trở về núi. Làm các thôn dân nhìn thấy Chu Lễ, nguyên một đám còn có chút khẩn trương. Bất quá tại ở chung một lát sau, Chu Lễ lại đem theo tụ bảo các mang tới đồ ăn phân cho đoàn người, bọn họ giờ mới hiểu được, Chu Lễ vẫn là cái kia Chu Lễ, không có bởi vì bái nhập tiên môn thì tính tình đại biến. Ngày đó, hai người liền nhận lấy tiểu sơn thôn nhiệt tình nhất chiêu đãi. Nguyên bản còn dự định làm ngày chạy về núi Phó Cần Ôn, cũng bất đắc dĩ chỉ có thể lưu lại ăn cơm tối. Nha nha, đường quả cho ngươi. Phân đi. Ngày bình thường mặt lạnh lấy, để đại sư Minh Phó Cẩn Luân cũng hoài nghi là mặt đơ Chu Lễ, tại trở lại tiểu sơn thôn sau cũng là hiếm thấy lộ ra vẻ mặt vui cười. Đem lại tụ bảo lâu mua về đường quả, cho hôm đó tiểu nha đầu, dẫn tới một đám tiểu hài tử nhảy cẫng hoan hô, gọi thẳng Chu Lễ đại ca ca tốt nhất rồi. Trên bàn cơm, một đám thôn dân cho Phó Cẩn Ngôn mời rượu. "Ta sẽ không uống rượu." Phó Cẩn Ngôn chối từ.
"Công tử, đây đều là chúng ta chính mình nướng rượu, không có số độ, không có việc gì, ngài nếm thử có thể thơm."
Nghe nói như thế, Phó Cẩn Ngôn lựa chọn tin tưởng những thứ này chất phát hắn tử, dù sao ở trên núi hắn nhìn sư phụ thường xuyên uống cái này các thôn dân nướng rượu, cũng không có say qua. Nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy không được bình thường, đầu não có chút hỗn loạn. Hóng hóng gió thì tỉnh.
"Không có gì đáng ngại."
Lão thôn trưởng trên mặt tự cười. Phó Cẩn Ngôn tin tưởng lão thôn trưởng lời nói dối, nghĩ đến nếu như dùng tu vi xua tán đi tự lực, há không uổng phí các thôn dân nhiệt tình. Dứt khoát liền không có lấy linh lực xua tan, một bước ba lắp đi ra ngoài hóng hóng gió muốn thanh tỉnh một chút. Có thể đợi đến lại mở mắt, đã là ngày hôm sau, một tên hán tử mặt mũi tràn đầy quan tâm cùng lo lắng đánh thức hắn, "Công tử, ngày tối hôm qua làm sao ngủ trong ruộng a?" Nam tại trong ruộng Phó Cẩn Ngôn rơi vào trầm tư, cái này tiểu sơn thôn quần chúng bên trong có người xấu a? Thật sự là tin bọn họ tà. Chính mình nương tiểu không có số độ, chỉ sợ ý là không biết có bao nhiêu độ đi. Chương 42, tiểu sắc làm tổn thương ta, kia rượu. Ngày thứ hai, hai người lại ở trong thôn ăn một bữa cơm, lúc này mới chuẩn bị trở về núi. Ăn cơm thời điểm, lại có không ít người đến đây mời rượu, lần này, Phó Cẩn Ngôn học thông minh. Vừa uống rượu, một bên dùng kim đan của mình cảnh giới tu vi xua tan tự lực. Cũng không bao giờ tin tưởng những thứ này xem ra thật thà thôn dân nói ra lời nói dối. Bất quá rời đi thời điểm, Chu Lễ lại nghĩ nghĩ, lấy ra mấy khối trung phẩm linh thạch. Giao cho Nha Nha cùng mấy cái tiểu sơn thôn hài đồng trong tay. "Chu Lễ đại ca ca, tảng đá kia thật xinh đẹp." Nha Nha nhìn trong tay linh thạch, nháy mắt mười phần ưa thích. "Mang theo trên người, sẽ không xảy ra bệnh." Chu Lễ ánh mắt nhu hòa, đuốt đuốt Nha Nha cái đầu nhỏ. "Ừ nha. Đại ca ca lần sau cái gì thời điểm đến cùng Nha Nha chơi? Các đại nhân đều nói đại ca ca ngươi bái nhập tiên môn về sau thì sẽ không còn được gặp lại." Nha Nha nói xong có chút thất lạc. Qua mấy ngày, liền trở lại nhìn. Chu Lễ nghe vậy ánh mắt nhu hòa hơn mấy phần, sư phụ đạo huyền tông cùng những tiên môn khác cũng không đồng dạng, không có chặt đứt Trần Duyên yêu cầu. Mà Tiểu Quỳnh Sơn khoảng cách cái này Tiểu Sơn thôn cũng không xa, lấy hắn bây giờ trúc cơ cảnh trung kỳ thực lực, ngự kiếm phi hành không sai biệt lắm cũng chính là 2 canh giờ lộ trình. Chỉ cần rảnh rỗi, vẫn là có thể thường xuyên trở lại thăm một chút. Nếu là có thể, hắn còn chuẩn bị đem cơ sở luyện khí pháp môn thử nghiệm dạy cho trong thôn những này tiểu hóa nhóm. Tương lai các nàng cũng thì có thể kiến thức đến rộng lớn hơn tiên địa, đi ra cái này Tiểu Sơn thôn. Bất quá ý nghĩ này, hắn còn cần hỏi qua sư phụ mới được. "Một đường cẩn thận a." "Ha ha, lần biến này không có nhượng bao nhiêu rượu. Chờ ngươi lần sau trở về, nhất định chuẩn bị cho ngươi tràn đầy." Tại các thôn dân tiễn biệt dưới, hai người cũng ngồi Phó Cẩn Ngôn cái kia chiếc phi chu pháp bảo hóa thành một đạo độn quang biến mất tại Tiểu Sơn thôn, thẳng đến sơn môn mà về. Bọn họ lần này cho Tiểu Sơn thôn lưu lại không ít ăn uống đồ dùng, có thể nói là toàn bộ thôn làng đều không cần đói bụng. Giản dị các thôn dân cũng dự định đem những thứ này lương thực hảo hảo mà ủ thành loại rượu, dù sao vị kia tiên sư thích uống, là phúc phần của bọn hắn. Đợi hai người trở lại đạo huyền điện, bởi vì mang theo sư tôn cho thân truyền đệ tử lễ bài, đạo huyền điện trận pháp đối với hai người cũng không có ngăn cản. Trở lại trong viện, nhưng không thấy sư phụ bóng người. Hai người dứt khoát liền đem mang về đồ vật, phân loại chỉnh lý tốt về sau, bỏ vào nhà bếp cùng tạp vật điện bên trong. Không có quá nhiều nghỉ ngơi, hai người liền trở lại trong phòng tu luyện, bắt đầu tiếp tục khổ tu. Xuống núi một ngày, Phó Cẩn Ngôn ngược lại là không sao cả trì hoãn, dù sao mỗi ngày chỉ cần nhận lấy khen thưởng, tùy thời đều có thể phục dụng. Nhưng Chu Lễ lại không thời gian dưới chân núi luyện kiếm. Lúc này cũng càng thêm nỗ lực lên, muốn đem một ngày này thời gian rơi xuống bù lại. Nhìn lấy sư đệ nỗ lực dáng vẻ, Phó Cẩn Ngôn cũng không dám bày nát, sợ tương lai cảnh giới bị sư đệ cho vượt qua thì thật mất thể diện. Lúc này Cố Thanh Thư còn trong chủ điện đang ngủ say. Đêm qua Tào Hề Nguyệt tỷ muội hai người có thể đem hắn mệnh quá sức. Bất quá đi qua một đêm tiểu táo, tỷ muội hai người cũng là mười phần không chịu thua kém, lúc này khoảng cách đột phá nguyên anh cảnh sơ kỳ đã chỉ kém một đường. Cố Thanh Thư dứt khoát liền cho hai người một số đối đột phá hữu dụng đan dược, để lúc nào đi bế quan đột phá, chính mình cũng có thể thật tốt ngủ một giấc. Đợi Cố Thanh Thư ngủ tỉnh, đã là chạm vào tối. "Tiểu sắc làm tổn thương ta. Từ hôm nay, đến ít uống rượu." Ngồi trong phòng bàn nhỏ trước, rót một chén nước trà, hắn nhịn không được lắc đầu hạ quyết định. Sau đó cũng là cha nhìn lên hôm nay hai người đệ tử khen thưởng. Ngoại trừ cảnh giới tu vi, còn có một bình đan dược cùng 10 cân ngàn năm hàn thiết. Chỉ tiếc, hắn cũng chưa từng nghiên cứu qua luyện khí, loại này luyện khí tài liệu tạm thời đều là lưu trữ lấy, không có tác dụng gì. Cũng không biết Hề Nguyệt ngoại trừ cái kia hội luyện đan bản thân, còn có hay không biết cách luyện khí bản thân. Đang lúc hắn trong lúc suy tư, ngoài cửa truyền đến Tào Hề Nguyệt thanh âm, "Đại nhân tỉnh ngủ sao?" Không có trả lời, bất quá cửa điện lại theo hắn nhẹ nhàng phất tay tự động mở ra. Đợi Tào Hề Nguyệt tiến vào trong phòng, Cố Thanh Thư hài lòng nhẹ gật đầu, "Không tệ, đã đột phá đến nguyên anh cảnh. Nhược Tuyết như thế nào?" Tào Hề Nguyệt tiếp nhận ấm trà, tự mình cho đại nhân rót một chén trà nước, lại điềm đạm tựa tại đại nhân trong ngực, đều là đại nhân công lao. "Muội muội bây giờ cũng đã đột phá thành công, chỉ là còn tại vững chắc khí tức. Ta lo lắng đại nhân ngủ tỉnh không ai hầu hạ, trước hết đến xem một chút." Cố Thanh Thư cảm thụ được trong ngực mềm mại, cũng là có chút thư thái. "Lời này xác thực không giả, bản các chủ mỗi ngày ăn tiên tài địa bảo, phản phất là cho các ngươi hai cái ăn một dạng, đều bổ cho các ngươi." Nghe tới đại nhân lời này, Tào Hề Nguyệt mặt đỏ dần mấy phần, núp lụi ngẩng đầu nhìn đại nhân. "Dừng lại, hôm nay nghỉ một chút, lại tiếp tục như thế, bản tông chủ cũng phải bị các ngươi hai cái móc rỗng." Cố Thanh Thư thấy thế không đúng, cái kia thủy nộn non môi đỏ đều nhanh dính sát, vội vàng đưa tay đem ngăn lại. Gần nhất cảnh giới của hắn một mực tại nguyên anh cảnh sơ kỳ, còn không có đột phá đến trung kỳ, sợ không phải thì bởi vì cái này. Bất quá vấn đề này, cũng tại 2 tỷ bội đột phá đến nguyên anh cảnh sau đạt được biện pháp giải quyết. Tại Tào Hề Nguyệt đi tiến gian phòng thời điểm, trong đầu của hắn cũng đồng thời vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, "Đinh, hai vị sinh hoạt trưởng lão đột phá nguyên anh cảnh sơ kỳ, khen thưởng, âm dương tiên tiên bổ khí quyết." Cố Thanh Thư cũng không có mình tu luyện dự định, chỉ cần Tào Hề Nguyệt hai người tu luyện, hắn liền có thể tự mình viên mãn. Dứt khoát liền trực tiếp trở tay lấy ra một bộ công pháp, cùng lúc trước đạo điển khác biệt, công pháp này cũng không phải là ngọc giản, mà chính là đặc thù trang giấy. "Cái này, hai người các ngươi cầm đi tu luyện, đem cái này lĩnh ngộ trước đó, đừng nghĩ lại thiên bị." Cố Thanh Thư đem cái kia công pháp trực tiếp nhét vào Tào Hề Nguyệt trong tay, liền đứng dậy duỗi lưng một cái, dự định đi xem một chút cơm tối làm như thế nào. Âm Dương Tiên Thiên Bổ Khí Quyết. Tào Hề Nguyệt nhìn trong tay công pháp, tuy nhiên nghi hoặc, rõ ràng đã có đạo điển, vì sao còn muốn tu luyện khác công pháp? Nhưng vẫn là nhu thuận mở ra tìm đọc. Có thể theo nàng mở ra tờ thứ nhất, nhất thời thì hiểu rõ ra, cái này căn bản cũng không phải là bình thường loại công pháp kia. Bất quá có công pháp này, về sau thiên vị hiệu quả đem sẽ tốt hơn. Không chỉ như thế, âm dương bổ sung phía dưới, đối đại nhân cũng sẽ có điều chỗ tốt, không giống bây giờ như vậy tiêu hao khá lớn, nếu như không là đại nhân mỗi ngày các loại thần vật cùng thiên tài địa bảo đập lấy, chỉ sợ đều phải rơi xuống cảnh giới. Thậm chí, công pháp này bên trong còn có các loại nàng chưa bao giờ nghĩ tới tư thế. Nguyên lai, còn có thể chơi như vậy a. Tào Hề Nguyệt nhất thời liền bị hấp dẫn, chuyên tâm nhìn trong chốc lát, thậm chí không có phát giác đại nhân đã rời đi. Càng xem mặt là càng phát ra nóng. Đợi kịp phản ứng, cũng là đội vàng đem cái kia công pháp thu hồi, dự định cùng muội muội cùng nhau nghiên cứu. Chương 43, Giao Long Độ Kiếp. Sơn thôn gặp nạn Cố Thanh Tư tại trong tiểu lương đình không có đợi bao lâu, Chu Lễ liền đã làm tốt hôm nay đồ ăn. Bất quá trên bàn cơm, nhưng không thấy Tào Hề Nguyệt tỷ bội bóng người. "Sư phụ, không giống nhau hai vị trưởng lão cùng một chỗ ăn sao?" Phó Cẩn luôn nghi ngờ hỏi. "Không cần, các nàng hai người vừa mới đột phá nguyên anh cảnh, bây giờ ngay tại củng cố tu vi." Cố Thanh Tư thuận miệng nói xong, liền đã bắt đầu động đũa. Đến mức cái kia hai tỷ muội, lúc này tu vi ngược lại là đã vững chắc, nhưng lại tại các nàng tiên điện trong phòng tu luyện, đang chuyên tâm nghiên cứu một bộ đại nhân cho công pháp, cha không nhớ cơm không nghĩ. Chỉ muốn mau mau đem công pháp lĩnh ngộ, tốt tiếp tục cùng đại nhân tiên bị. Trong viện, ăn cơm thời điểm, Chu Lễ xoắn xuýt vài lần. Cố Thanh Thư nhìn ra đệ tử có lời nói muốn nói, dứt khoát mở miệng hỏi, có lời gì nói thẳng chính là. "Đúng, sư phụ. Đệ tử muốn đem luyện khí quyết dành thời gian truyền cho tiểu sơn thôn, không biết có thể." Chu Lễ gặp sư phụ nhìn ra tâm tư của mình, để xuống bắt đũa, đứng dậy cung kính mà hỏi. Tuy nói cái kia luyện khí quyết, tại cái này tu luyện thế giới cũng không tính là gì, chỉ là cơ sở nhập môn pháp. Nhưng dù sao hắn đã là Đạo Huyền Tông đệ tử, nếu không có sư phụ cho phép, hắn cũng không dám xuống núi truyền đạo. Loại chuyện nhỏ nhặt này, chính mình quyết định là được. Cố Thanh Thư không thèm để ý chút nào, còn tưởng rằng cái gì đại sự nhăn nhăn nhó nhó, kết quả chỉ là bực này không đáng giá nhắc tới sự tình. Đến lúc đó để ngươi đại sư huynh chuẩn bị cho ngươi chút linh thạch, giao cho tiểu sơn thôn người dùng tới tu luyện. Thậm chí còn nhìn về phía đại đệ tử nói ra. "Đa tạ sư phụ, đa tạ sư huynh." Chu Lễ nghe vậy nhất thời mừng rỡ, đối với sư phụ cùng sư huynh chắp tay hành lễ, lúc này mới ngồi xuống. Tuy nói Phó Cẩn Ngôn thân là một tên thần giữ của, nhưng đối với sư đệ muốn dạy dỗ tiểu sơn thôn tu luyện, hắn vẫn là nguyện ý cho ra linh thạch ủng hộ. Dù sao, hắn linh thạch cùng thiên tài địa bảo, nói trắng ra là cũng đều là sư phụ cho. Chỉ cần sư phụ lên tiếng, muốn bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Thiếu đi Tào Hề Nguyệt hai người, bữa cơm này chỉ ăn gần một nửa, còn thừa hơn phân nửa đều bị Phó Cẩn Ngôn đi vào bên bờ ao nhỏ cho ăn cái kia chín đầu giao long. "Giao Long đại ca, lần trước đa tạ." "Hắc hắc, tiểu đệ về sau nếu là có thiên tài địa bảo gì, khẳng định lấy ra cho Giao Long đại ca cùng một chỗ ăn. Lần sau còn mời Giao Long đại ca chiếu cố nhiều hơn hờ a a a." Phó Cẩn Ngôn vẫn như cũ nhỏ giọng nói thầm lấy, nhưng không thấy cái kia chín đầu giao long đáp lại, nhưng hắn cũng làm không biết mệt. Ngâm, 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 đột nhiên, từng đạo tiếng long ngâm vang lên, Phó Cẩn Ngôn còn tưởng rằng là giao long tại đáp lại chính mình, chưa kịp cao hứng. Liên nhìn lấy chín đầu giao long tại đã ăn xong hôm nay đồ ăn về sau, đột nhiên theo ao nước nhỏ bên trong chui ra, cưới mây đạp gió đi thẳng tới Tiểu Quỳnh Sơn trên không xoay quanh. Mà bầu trời cũng đột nhiên bắt đầu sấm sét vang dội lên. Đây là muốn độ kiếp, đột phá xuất khiếu cảnh. Phó Cẩn Ngôn giật mình, giờ mới hiểu được là mình tự mình đã tỉnh. Bất quá dạng này cũng tốt. Hắn mỗi ngày hô hào giao long đại ca, bây giờ bọn họ đột phá xuất khiếu cảnh, về sau không thì càng có thể bảo bọc chính mình. Cố Thanh Thư sau khi ăn xong ngồi tại trong tiểu lương đình uống nước trà giải dính, thấy cảnh này cũng là không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Đây chính là độ kiếp sao? Bất quá cái kia kiếp vân xem ra uy lực không được tốt lắm a. Hơi tính toán, Cố Thanh Thư cảm giác mình liền xem như đứng ở nơi đó, bị cái này kiếp vân bổ cả một ngày, cần phải cũng sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì. Đồng thời, đây là chín đầu giao long cùng nhau độ kiếp. Yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt, nhân tộc được trời ưu ái, chỉ có sắp hóa tiên phi thăng thời khắc mới cần độ tiên kiếp. Có thể yêu tộc lại tại kim đan cảnh về sau, mỗi đột phá đại cảnh giới đều cần độ kiếp. Đương nhiên, cái này cũng có lợi có hại, dưới cảnh giới ngang hàng, yêu tộc thực lực đồng dạng muốn so nhân tộc mạnh mẽ một đoạn, dù sao mỗi lần độ qua tiên kiếp, thân thể đều sẽ càng thêm cường hành. Tiểu Quỳnh Sơn trên không tiên kiếp, cũng đưa tới thế lực chung quanh bây xem. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chín đầu giao long tại tiên kiếp phía dưới nhẹ nhõm vượt qua, đột phá đến xuất khiếu cảnh. Cái này Đạo Huyền Tông về sau chỉ là xuất khiếu cảnh giao long liền có chín đầu. Cho dù là Lăng Vân môn lão tổ, chỉ sợ cũng không cách nào cùng cái này chín đầu giao long cứng đối cứng. Phải tìm cơ hội đi bái phòng một chút, tối thiểu biểu đạt thiện ý. Về sau càng đến căn dặn đệ tử, không thể trêu chọc đạo huyền tông, vị kia cố tông chủ phong cách hành sự cũng có chút cứng ngạnh, cho không được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thông vũ thành phụ cận thế lực đều đang thành đạo huyền tông nắm giữ 9 đầu xuất khiếu cảnh giao long mà cảm thấy e ngại. Nhưng lại có một người, 10 phần khó chịu, chính là cái kia Xích Huyết Sơn Tam đương gia, người cao gầy, tên là Triệu Hữu Dân. Biệt quất, thật đạp mã biệt quất. Từ khi cái này đạo huyền tông xuất hiện tại Xích Huyết Sơn ít lợi nơi phát ra đều thiếu đi 4 thành. Bây giờ thì liền sơn chủ đại ca cũng tử tại đạo huyền tông thủ hạ, nhị ca còn không nguyện ý giải tán Xích Huyết Sơn, phải làm cái kia mới sơn chủ. Triệu Hữu Dân tại thông vũ thành Trần Tiên lâu bên trong ở một chút thời gian, đem chính mình mang đến linh thạch cũng là tiêu xài trống không. Lúc này ngay tại về núi trên đường, liền thấy được Tiểu Quỳnh Sơn phía trên giao long đột phá một màn. Hắn muốn là thêm vào Xích Huyết Sơn, đồ cũng là một cái tiêu giao khoái hoạt, vô cầu vô thúc. Có thể hiện nay lại muốn cùng đạo huyền tông túi đầu bồi tội, về sau còn muốn đi vòng qua. Càng nghĩ càng giận hắn, vừa vặn đường lối vị kia tại Tiểu Quỳnh Sơn cùng Xích Huyết Sơn ở giữa tiểu sơn thôn. Nguyên bản không sao cả để ý qua nơi này, nhưng hắn hôm nay lại hai mắt tỏa sáng. Linh thạch. Cái kia tiểu sơn thôn hài đồng, trên cổ bất ngờ treo lại là linh thạch. Cái này có thể nhất thời dẫn đi lên hứng thú của hắn. Chậm rãi thân hình rơi xuống, đi vào tiểu sơn thôn trên không. Bản tọa chính là Xích Huyết Sơn Tam đương gia, các ngươi còn không mau mau bài kiến. Âm thanh vang lên, làm cho cả tiểu sơn thôn người cũng vì đó sững sờ. Xích Huyết Sơn, đây không phải là một đám liếm máu trên lưới lao, tiếng xấu chiêu lấy một đám tu luyện giả căn cứ sao? Làm sao lại đi vào bọn họ cái này tiểu sơn thôn? Bất quá không có thời gian nghĩ nhiều, tất cả mọi người một mực cung kính đi vào cửa thôn chỗ, đối với thân ảnh kia cung kính quỳ bái. Bản tọa hỏi ngươi, linh thạch này từ đâu tới? Triệu Hữu Dân trực tiếp cách không nắm lên một đứa bé con, đối nó hỏi. Ô, ô. Đứa bé kia chỗ nào thể nghiệm qua loại này đột nhiên bay lên cảm giác, dọa đến nhất thời gào khóc. Tiếng khóc để Triệu Hữu Dân cảm giác 10 phần bực bội, đúng là trực tiếp lăng không một nắm, đứa bé kia thanh âm im bặt mà dừng, hóa thành một đoàn xương máu phiêu tán. Bản tọa, các ngươi không nghe thấy sao? Linh thạch từ đâu tới? Theo cái kia trong xương máu, Triệu Hữu Dân tiếp nhận khối kia linh thạch, ép hỏi lấy tiểu sơn thôn đám kia đã bị dọa sợ thôn dân. Chúng phụ nhân che miệng rơi lệ không dám lên tiếng, các hán tử nguyên một đám cũng cúi đầu, bọn họ chỉ là phàm nhân, phản kháng sẽ chỉ bị chết thảm hại hơn. Nhưng bọn hắn lại không muốn nói ra Chu Lễ tên, Chu Lễ dù sao vừa mới tu luyện, đạo huyền tông tại tiểu sơn thôn cũng không ai nghe nói qua, so ra vẫn là Xích Huyết Sơn tiếng xấu chiêu lấy, để bọn hắn càng thêm hoảng sợ. Nếu là bạo lộ Chu Lễ, nói không chừng liền sẽ cho cái kia hải tử mang đến họa sát thân. Thế nhưng nhóm tiểu hải tử lại bị dọa đến khóc lớn lên. Không ai nói, vậy bản tọa liền nguyên một đám giết. Triệu Hữu Dân giữ tợn cười một tiếng, đạo huyền tông hắn không thể chơi vào, cúi đầu nhận sai đầy bụng tức giận thì cũng thôi đi, bọn này phàm nhân con kiến hôi dựa vào cái gì ở trước mặt hắn mạnh miệng. Chương 44, bất an Chu Lễ, xuống núi xem xét làm thôn dân nguyên một đám tử tại cái kia Xích Huyết Sơn tu sĩ trong tay, lão thôn trưởng không chịu nổi bi thương phía dưới ôm ngực trực tiếp ngất đi. Cuối cùng, tại tu sĩ kia chuẩn bị đem nha nha cũng bắt chước làm theo, bóp nát thành xương máu thời điểm. Nha nha mẫu thân cũng nhịn không được nữa la lớn, là đạo huyền tông. Linh thạch này là đạo huyền tông cho. Trong thôn chúng ta Chu Lễ bái nhập đạo huyền tông. Cầu tiên nhân buông tha nha nha. Cầu tiên nhân buông tha chúng ta đi. Nha nha mẫu thân quỳ trên mặt đất hướng phía trước leo đi, một bên thôn dân cũng không có người chỉ trích nàng đem Chu Lễ cáo ra, chỉ là ào ào cúi đầu quỳ trên mặt đất, liền nửa phần phẫn nộ cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Tu luyện thế giới, thực lực vi tôn, chỉ cần nắm đấm lớn, diện bọn hắn cái này tiểu sơn thôn căn bản liền sẽ không có người vì bọn họ làm chủ. Xích Huyết Sơn tại thông vũ thành phạm vi bên trong, tiếng xấu chiêu lấy, ai dám trêu chọc. Triệu Hữu Dân nghe vậy lại sắc mặt càng thêm khó coi, lại là đạo huyền tông, làm sao đi tới chỗ nào đều có thể đụng tới đạo huyền tông. Bây giờ như là đã độc thủ, đạo huyền tông nói không chừng sẽ vì những thôn dân này làm chủ. Cuối cùng, tại từng tiếng thê thảm tiếng la khóc bên trong, toàn bộ tiểu sơn thôn lại không một người sống. Triệu Hữu Dân mặt không thay đổi nhìn lấy cái kia đầy đất thi thể, lại cảm giác trong lòng có một tia mừng thầm. Tựa như rốt cục phát tiết đối đạo huyền tông bất mãn, đem cái kia mấy cái trung phẩm linh thạch thu hồi về sau, cẩn thận trừ bỏ khí tức của mình, lại lấy thủ đoạn đem bùn đất lật lên, đem đầy đất thi thể che đậy trong đó. Lúc này mới yên tâm rời đi. Bất quá chuyện này, tương lai nói không chừng sẽ có bại lộ mạo hiểm, cẩn thận hắn quyết định về Xích Huyết Sơn mang lên chính mình nhiều năm qua nội tình, trực tiếp rời đi. Dù sao sơn chủ đại ca đã không có, bây giờ Xích Huyết Sơn không có nguyên anh cảnh tọa chấn, uy danh đã không còn trước kia, còn không bằng rời đi tiêu giao tự tại. Tiểu Quỳnh Sơn, đạo huyền tông. Trong phòng tu luyện, Phó Cẩn Ngôn chính khoanh chân vận chuyển công pháp, không ngừng mà hấp thu luyện hóa các loại thiên tài địa bảo. Chu Lễ thì tại cách đó không xa, không ngừng mà lấy tiêu chuẩn nhất hoàn mỹ nhất trạng thái vung ra một kiếm lại một kiếm, mặc dù chỉ là cơ sở kiếm chiêu, nhưng hắn đã nhanh muốn chạm đến kiếm ý cảnh giới. Mồ hôi chảy đến ánh mắt, có chút nhói nhói, Chu Lễ không khỏi cảm giác 10 phần hoảng hốt, tựa hồ có cái gì đại sự phát sinh. Cầm kiếm tay một cái run rẩy, loảng xoảng một tiếng, trường kiếm thế mà trực tiếp tuột tay ngã trên mặt đất, phát ra tiếng va chạm. Thế nào? Vi huynh mới nói, ngươi liều mạng như vậy luyện là không được, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề. Không có sao chứ? Này này, sư đệ. Phát giác sư đệ dị dạng, Phó Cần Ôn trước tiên liền đình chỉ tu luyện, đi vào hắn trước người nhặt lên trên đất trường kiếm, đưa tới đã thấy hắn không tiếp. Không khỏi đưa tay ở tại trước mắt lung lay. Sư Minh, ta thật là khó chịu. Chu Lễ lấy lại tinh thần, hơi hơi há mồm, khó có thể hình dung loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác. Trước nghỉ ngơi một chút, ta đi hô sư phụ, nhìn xem ngươi có phải hay không tu luyện ra chuyện rắc rối.
Phó Cẩn Nôn gặp sư đệ sát thực trạng thái rất không thích hợp, sau đó đội vàng để hắn khoanh chân ngồi xuống, chính mình chạy tới trong viện, đúng lúc sư phụ tại trong tiểu lương đỉnh thượng thức trà. Sư phụ, đơn giản mấy câu, đem vừa rồi phát sinh tình huống nói một lần. Cố Thanh Thư cũng không ngạc nghĩ nhiều, liền trực tiếp đứng dậy đi vào thiên điện trong phòng tu luyện. Sư phụ, Chu Lễ gặp sư phụ đến, cũng là liền vội vàng đứng lên chắp tay hành lễ. Cố Thanh Thư hơi hơi phất tay ra hiệu, đưa tay khoác lên đệ tử đầu vai, cảm thụ được hắn thể nội linh khí vận chuyển. Một lát sau lắc đầu nói ra, không có vấn đề gì. Tiểu Sơn thôn, khả năng ra chuyện. Đệ tử nghĩ, xuống núi nhìn xem. Chu Lễ trong lòng khó chịu lại không có tán đi nửa phần, đến hắn bực này trúc cơ cảnh trung kỳ, đã có thể một chút cảm nhận được tối tăm bên trong cơ duyên và nguy cơ. Đột nhiên xuất hiện bất an, để hắn lo lắng duy nhất chính là Tiểu Sơn thôn. "Ừm, đi thôi. Để ngươi đại sư huynh cùng một chỗ lấy vi sư cựu giao trầm hương liễn xuống núi một chuyến." Cố Thanh Thư tự nhiên không có ngăn trở ý tứ, tâm niệm nhất động, đợi đi vào trong viện, cựu giao trầm hương liễn đã lơ lửng tại đạo huyền điện phía trên. Lúc này chín đầu giao long đã là xuất khiếu cảnh sơ kỳ, tản ra cảm giác áp bách càng sâu, toàn bộ thông ngũ thành phạm vi bên trong, bằng vào chín giao đã đủ để khinh thường tất cả thế lực, cũng miễn cho đệ tử xuống núi gặp phải cái gì không giải quyết được nguy hiểm cùng vấn đề. Đa tạ sư phụ. Chu Lễ vội vàng đối với sư phụ sau khi hành lễ, liền vội vàng nhảy lên một cái đạp vào trầm hương liễn. Đệ tử theo nhị sư đệ đi xem một chút tình huống, sư phụ yên tâm. Phó Cẩn Luân cũng đối với sư phụ sau khi hành lễ, đàng không mà lên, rơi vào trầm hương liễn phía trên. Ngâm, theo tiếng long ngâm, trầm hương liễn trực tiếp hóa thành một đạo đột quang, lấy tốc độ nhanh nhất thẳng đến Tiểu Sơn thôn mà đi. Hy vọng không có việc gì. Cố Thanh Thư đưa mắt nhìn cựu giao trầm hương liễn rời đi, khẽ lắc đầu trở lại trong tiểu lương đỉnh. Hai ngày này Tào Hề Nguyệt tỷ muội hai người là trà không nhớ cơm không nghĩ, mỗi ngày tại trong phòng tu luyện đắm chìm tu luyện cái kia bộ công pháp. Hắn cũng coi như chậm qua một chút kỉnh. Khoảng cách đột phá nguyên anh cảnh trung kỳ, cảm giác cũng chính là cái này hai ngày. Trầm hương liễn buộc phát ra cấp tốc, lại lấy pháp lực ngăn cách sóng gió, vẹn vẹn chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian, liền đã đi tới Tiểu Sơn thôn. Ngày bình thường tuy nhiên không tính là náo nhiệt, nhưng Tiểu Sơn thôn tối thiểu sẽ có người khói. Có thể hôm nay lại không có nửa phần động tĩnh, yên tĩnh đáng sợ. Lúc này Chu Lễ trong lòng cảm giác nặng nề. Thả trước kia Tiểu Sơn thôn khẳng định sẽ có người phát hiện giao long, hô hoán người cả thôn nên đón. Nhưng bây giờ lại không có nửa phần nhân khí. Không lo được suy nghĩ nhiều, hắn liền từ trầm hương liễn phía trên nhảy xuống. Phó Cẩn Nôn cũng đội vàng đuổi theo, lưu trầm hương liễn lơ lửng tại Tiểu Sơn thôn trên không. Tại vừa rời đi trầm hương liễn bảo hộ bình chướng về sau, hai người cũng đã sắc mặt không đúng lên. Mùi máu tươi chui vào lỗ mũi. Đợi theo mùi máu tươi nơi phát ra, hai người tới Tiểu Sơn thôn một mảnh trên đất trống. Vị đạo cũng là theo mảnh đất trống này chuyển đến. Sư đệ. Phó Cẩn Nôn vô vô sư đệ bà bay, dự định nói cái gì, có thể lời đến khỏe miệng chỉ còn lại có trầm mặc. Chu Lễ đem linh lực bám vào tại trên hai tay, bắt đầu một thanh đào lấy bùn đất. Không lâu sau, cũng đã xuất hiện vô số cỗ Tiểu Sơn thôn giản dị thôn dân thi thể. Chu Lễ đem vô số cỗ thi thể chỉnh tề thả trên mặt đất, không ngừng bùi đầu khai quật. Hắn không nhìn thấy những hài đồng kia, nói không chừng hài đồng đều bị người trộm tới luyện chế tà pháp. Nếu là như vậy, hắn còn có cơ hội đem bọn nhỏ cứu trở về, đem nha nha cứu. Có thể thẳng đến hắn tại đất đai trông được đến một đoạn nho nhỏ cánh tay, bên trên bất cùng nha nha một dạng, giống như là một đóa nho nhỏ hoa mai. Hắn mới hiểu được, nguyên lai nha nha các nàng là không có để lại hoàn chỉnh. Chu Lễ cởi chính mình sạch sẽ áo bào, đem cái kia chặt nho nhỏ cánh tay lau sạch sẽ bao lên, phóng tới nha nha bên người mẫu thân. Xoay người, đại sư Minh bóng người lại rất mơ hồ, làm sao đều thấy không rõ. Chu Lễ miệng mở rộng, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, chỉ có thể phát ra một số rất nhỏ xuất khí âm thanh. Chương 45, thoáng qua đồ bạc, Thanh Châu Tề gia nhìn lấy đã thất thanh sư đệ, Phó Cẩn luôn không biết nên an ủi ra sao. Sư đệ không có người thân, cái này Tiểu Sơn thôn thôn dân mỗi một cái cũng giống như là nhà hắn người đồng dạng. Hết thảy nguyên bản đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Thậm chí sư phụ còn đồng ý để hắn cho sư đệ một ít linh thạch, dạy bảo Tiểu Sơn thôn hậu sinh nhóm tu luyện. Bọn họ rõ ràng không cần lại qua trước ăn không no thời gian khổ cực. Sư Minh Chu Lễ lúc này cả người đều gần như muốn nhập ma đồng dạng, mắt đỏ thanh âm có chút khàn khàn. Mỗi một chữ đều phảng phất là cưỡng ép theo trong cổ họng gạt ra. Có thể tra được là ai làm sao? Phó Cẩn Nôn nhìn lấy sư đệ bộ dáng này, cũng cảm giác khó chịu, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Giao Long hỏi. Giao Long khẽ gật đầu, tuy nhiên dấu vết đều bị xóa đi, nhưng lấy xuất khiếu cảnh giao khiếu giác của Long, vẫn là có thể ngửi ra một đạo kim đan cảnh tu sĩ khí tức từng lưu lại nơi này. Thấy thế Phó Cẩn Nôn trực tiếp nắm lên sư đệ bà bay, nhảy lên đi vào trầm hương liễn phía trên. Truy. Phó Cẩn Nôn lạnh giọng cắn răng nghiến lợi hô. Ngâm, nhất thời cựu Long trầm hương liễn liền cưỡi mây đạp gió ở giữa, thông qua cái kia đạo khí tức tìm đúng phương hướng, hóa thành một đạo độn quang đuổi theo. Chu Lễ lúc này cầm kiếm đốt ngón tay đều đã trắng bệnh, không nói một lời, chỉ muốn tự tay giải quyết cái kia diệt Tiểu Sơn thôn trên dưới mấy chục cái kẻ trộm. Sư đệ tóc của ngươi. Phó Cẩn Nôn đột nhiên kinh ngạc nhìn lấy sư đệ, tóc dài lại bắt đầu chuyển trắng. Ngắn phút chốc ở giữa, tóc dài đều đã đi không. Khí cấp công tâm, một ngày đầu bạc, hắn vốn cho rằng chỉ là tùy tiện nói một chút. Sinh huyết sơn như cùng tên chữ đồng dạng, cả tòa núi tảng đá đều như máu hiện ra màu đỏ. Bọn họ đối ngoại tuyên bố cái này cả toàn núi đều là dùng tu sĩ huyết nhuộm dần. Triệu Hữu Dân tại giải quyết Tiểu Sơn thôn về sau, tâm tình thật tốt, về trên sơn đạo cũng là một đường thông suốt, bằng thân phận của hắn, Sinh Huyết Sơn người gặp đều phải cung kính hành lễ. Bất quá xưng hô nhưng từ nguyên bản tam đương ra, đổi thành nhị đương ra. Xem ra nhị ca đã ngồi vững vàng sơn chủ vị trí. Thôi, không liên quan gì tới ta,
cái này Xích Huyết Sơn dù sao cũng không đợi.
Triệu Hữu Dân lắc đầu, về động phủ của mình đem đồ vật mang lên về sau, liền đi đến Xích Huyết Sơn phòng nghị sự. Tuy nói muốn đi, nhưng tối thiểu cùng nhị ca nói lên một tiếng. Có thể chờ hắn đi vào đại sảnh, đã thấy nhị ca chính rất cung kính đối với một người trẻ tuổi mời rượu. "Tề công tử, về sau chúng ta Xích Huyết Sơn thì toàn dựa vào ngài lập. Ngài yên tâm, về sau cái này Xích Huyết Sơn hàng năm đều sẽ đem một nửa thu hoạch đưa đi Thanh Châu."
"A, lão nhị trở về.
Vừa bạn, mau tới bái kiến Tề công tử."
Mập lùn đạo nhân chú ý tới Triệu Hữu Dân bóng người, nhất thời hai mắt tỏa sáng, vội vàng khoát tay kêu gọi.
"Tề công tử."
Triệu Hữu Dân nhìn lấy cái kia công tử ca bộ dáng thanh niên, tuổi không lớn lắm nhưng lại đã có kim đan cảnh sơ kỳ. Lại liên hệ phía trên mới nâng lên Thanh Châu, hắn nhất thời liền hiểu rõ ra, đây là sơn chủ tìm kiếm chỗ dựa a. Thanh Châu một trong tam đại gia tộc, Tề gia. Làm sao lại đi vào Xích Huyết Sơn? Bất quá nếu là có Tề gia che chở Xích Huyết Sơn, hắn tựa hồ cũng không có tất muốn rời đi. Triệu Hữu Dân tuy nhiên trong lòng suy tư, nhưng vẫn là vội vàng trên mặt định nọ đủ cười, tiến lên bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, tại hạ Triệu Hữu Dân, gặp qua Tề công tử.
Ha ha.
Dễ nói. Bất quá đến lúc đó đồ vật không muốn đưa đến Tề gia, bản công tử tại cái này Thông Vũ thành bên trong cũng có chút sản nghiệp. Hàng năm các ngươi đúng hạn đem đồ vật đưa đến Thông Vũ thành cửa hàng là đủ. Thế Thiên hơi híp mắt lại cười đối hai người nói, lúc này Tề gia, hắn cùng anh họ đều tại tranh đoạt đời tiếp theo gia chủ cơ hội, chính là cần tài lực cùng nhân lực thời điểm. Lần này đến Thông Vũ thành xem xét chính mình sản nghiệp, lại ngoài ý muốn gặp mới từ Trần Tiên lâu rời đi Xích Huyết Sơn vị này mới sơn chủ. Dứt khoát cũng liền cùng một chỗ thu nhập chính mình dưới trướng. Nói là che chở, kỳ thật hắn căn bản không cần làm cái gì. Chỉ cần Xích Huyết Sơn biểu đạt ra cùng chính mình quan hệ, chính là làm mình dưới trướng thế lực, cái này Thông Vũ thành ai dám không nể mặt mũi? Người nào lại dám động thế lực của mình? Đang lúc hai phe đều hết sức hài lòng kết quả này thời điểm, lại đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm, chấn Xích Huyết Sơn đều tựa hồ lắc lư vài cái.
Giao long.
Tề Thiên hơi sững sờ, nghe cái kia tiếng long ngâm, tối thiểu cũng là nguyên anh cảnh trở lên giao long.
Hỏng.
Triệu Hữu Dân biến sắc, làm sao cũng không nghĩ tới đối phương thế mà nhanh như vậy thì tra được trên đầu mình. Cái này giao long tất nhiên là đạo huyền tông những cái kia, mà đuổi theo Xích Huyết Sơn hiển nhiên cũng là bởi vì tiểu sơn thôn sự tình. Chuyện gì xảy ra? Đạo huyền tông làm sao lại đột nhiên tới đây? Cái kia mập lùn sơn chủ sắc mặt cũng là biến đổi, nhìn đến nhị đệ sắc mặt không đúng, nhất thời truy vấn. Hắn đã tại Trần Tiên lâu bên trong cùng đạo huyền tông chịu nhận lỗi, trước đó ân oán đã xóa bỏ. Bây giờ khẳng định là cái này lão nhị lại làm cái gì khác sự tình trêu chọc phải đạo huyền tông. Trở về trên đường, có một tiểu sơn thôn. Triệu Hữu Dân cắn răng nghĩ, dứt khoát trực tiếp ngay trước Tề Thiên mặt đem hành vi của mình toàn bộ đỡ ra. Dù sao Xích Huyết Sơn vốn là làm cũng là loại này hoạt động, mà tu luyện thế giới, người nào cũng sẽ không đi quan tâm một cái nho nhỏ sơn thôn.
Hồ đồ,
ngươi vì mấy khối linh thạch cho ta Xích Huyết Sơn treo chọc bao lớn phiền phức. Sơn chủ nhất thời gấp đứng dậy.
Đạo Huyền Tông,
Thông Vũ thành có cái thế lực này sao? Bản công tử làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Thế Thiên lại mở miệng ngắt lời nói.
Vừa vặn, bây giờ Xích Huyết Sơn đã thêm vào hắn dưới trướng, hôm nay cũng có thể thay Xích Huyết Sơn ra mặt một lần, để bọn hắn về sau tốt hơn vì chính mình làm việc.
Thế công tử, cái kia Đạo Huyền Tông chính là một mới xuất hiện tông môn. Tông chủ Cố Thanh Tư chính là một vị nho đạo đại năng, đồng thời cái này Đạo Huyền Tông chỉ là giao long tọa kỵ liền có chí vị. Vài ngày trước, cái này giao long càng là độ qua thiên kiếp, đã đạt đến xuất khiếu cảnh.
Triệu Hữu Dân con ngươi đảo một vòng, nhất thời liền trên mặt định nọ ý cười, đối với Tề Thiên không người chắp tay từ từ nói tới. Những thứ này tại Tề công tử trước mặt, tự nhiên đều là không đáng giá nhắc tới.
Cầu Tề công tử ra mặt, diệt diệt cái này Đạo Huyền Tông uy phong.
Bởi vì Đạo Huyền Tông xuất hiện, chúng ta Xích Huyết Sơn gần nhất ích lợi đều kém rất nhiều, chúng ta bớt ăn bớt mặc điểm không quan hệ, nhưng tổng không thể bất để công tử ngài cái kia cầm cái kia phần a.
Triệu Hữu Dân một bên nuốt mông ngựa, một bên biểu thị bây giờ Xích Huyết Sơn đã là Tề công tử sản nghiệp, lấy lợi ích để đả động.
Cái này cũng đúng lúc nói đến Tề Thiên trong trái tim.
Theo bản công tử đi ra xem một chút, cái này Đạo Huyền Tông đến tuột cùng là cái gì? Thế mà có thể có 9 đầu giao long vì tọa kỵ, quả nhiên là xa xỉ, để bản công tử cũng nhịn không được hâm mộ. Đang khi nói chuyện, Tề Thiên đã đứng dậy chắp tay đi ra đại sảnh, trong lòng càng là đánh lên cái kia 9 đầu giao long chủ ý.
Chương 46, toàn diện.
Giết xuất hiếu. Cố Thanh Thư xuống núi, 2-1, lúc này Xích Huyết Sơn tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú lên trên đỉnh đầu cựu giao trầm hương liễn. Đây không phải Đạo Huyền Tông vị kia đại nho tọa kỵ sao? Làm sao đột nhiên đến ta Xích Huyết Sơn rồi? Ta Xích Huyết Sơn chưa từng đắc tội Đạo Huyền Tông a. Hẳn không phải là đến nhằm vào chúng ta a. Tuy nói Xích Huyết Sơn phía trên một đám tu sĩ đều là liếm máu trên lưới đao sinh hoạt, nhưng bọn hắn chỗ nào chịu nổi cái này 9 đầu giao long a, cho dù là lúc trước sơn chủ, cũng mới nguyên anh cảnh sơ kỳ, cái này 9 đầu giao long mỗi một đầu đều là xuất khiếu cảnh, đủ để nhẹ nhõm san bằng Xích Huyết Sơn.
Là ai?
Chu Lễ lúc này mái đầu bạc trắng, tại Trầm Hương Liễn triệt hồi bình chướng về sau, tung bay theo gió, ánh mắt lạnh lẽo đến cực hạn. Nhìn lấy Xích Huyết Sơn phía trên những tu sĩ kia, đã hoàn toàn như là đang nhìn người chết. Hôm nay sau đó, Xích Huyết Sơn đem không còn tồn tại, nhưng hắn không thể để cho cái kia hung thủ chết quá mức nhẹ nhõm. Trong tính đường, đi ra ba đạo thân ảnh. Tại sơn chủ cùng Triệu Hữu Dân bảo vệ dưới, cái kia Tề Thiên chính đứng chắc tay, ngẩng đầu nhìn về phía 9 đầu giao long.
Các hạ làm gì sát khí ngút trời?
Bản công tử chính là Thanh Châu Tề gia con trai trưởng, không bằng cho ta một bộ mặt.
Ngồi xuống, có cái gì hiểu lầm, nói ra liền tốt.
Tề Thiên trên mặt hiền lành ý cười, duỗi ra một cái tay đối với Trầm Hương Liễn phía trên hai người nói,
ta hỏi, là ai làm?
Chu Lễ mặt không biểu tình,
nhìn xuống Xích Huyết Sơn phía trên mọi người hỏi lần nữa. Vị tiểu hữu này, việc này xác thực chính là hiểu lầm. Lúc ấy bản tọa cũng là bị đập vào, mới dưới cơn nóng giận động thủ kết quả những cái kia sơn giã thôn phu. Trước đó không biết thôn kia cùng tiểu hữu có quan hệ, không biết tiểu hữu muốn thế nào bổ khuyết, một mực sách. Triệu Hữu Dân cảm nhận được bên người Tề Thiên công tử lòng tin, để hắn lưng đứng thẳng lên không ít. Cái này Đạo Huyền Tông như thế nào đi nữa, còn có thể so ra mà vượt Thanh Châu Tề gia hay sao? Xuất khiếu cảnh lại như thế nào, tại Tề gia hóa thần cảnh lão tổ trước mặt, cũng bất quá là con kiến hôi. Nghe được Triệu Hữu Dân, Xích Huyết Sơn đông đảo tu sĩ giờ mới hiểu được tiền căn hậu quả, nguyên lai đối phương cũng không phải là cố ý kiếm chuyện. Bất quá có Tề công tử tại, bọn họ ngược lại là cũng yên tâm không ít. Sư Minh, Chu Lễ đạt được muốn đáp án, liền trực tiếp đối với một bên sư Minh chắp tay. Minh Bạch, người yên tâm đi làm, hết thảy sư Minh cho người chịu trách nhiệm. Phó Cẩn Nôn không có chút gì do dự, đến mức cái kia Thanh Châu Tề gia, hắn căn bản từ đầu đến cuối liền không có coi ra gì, trong mắt hắn, sư phụ mới là dưới gầm trời này đứng đầu nhất tồn tại, cái gì hóa thần, tại sư phụ trước mặt đều là con kiến hôi. Tâm niệm nhất động, liền từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một chồng chồng chất phù lục. Phong Thiên tòa địa. Phó Cẩn Nôn đưa tay ở giữa, cái kia phù lục liền nhất thời hướng về bốn phương tám hướng mà đi, đem chọn tòa Xích Huyết Sơn cho bắt đầu phong tỏa, bất kỳ người nào không cách nào ra vào. Cho dù là xuất khiếu cảnh, muốn đột phá cái này Phong Thiên tòa địa cũng cần hao phí không nhỏ khí lực, Xích Huyết Sơn hôm nay đã không có đường sống. Địa giai phù lục. Nhiều như vậy, Xích Huyết Sơn bên trong tu sĩ thấy cảnh này đều thẳng tiếp trợn tròn mắt, mấy trăm tấm địa giai hạ phẩm phù lục, theo bốn phương tám hướng hình thành bát quái trận hình, đem cả tòa núi đều bắt đầu phong tỏa. Dưới tình huống bình thường, rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không cầu được một chương địa giai phù lục xem như bảo mệnh át chủ bài, vậy cũng là kim đan cảnh mới mua được hiếm có đồ chơi. Hôm nay bọn họ xem như thấy được cái gì gọi là chân chính xa xỉ. Bất quá đối phương chỉ là phong tỏa Xích Huyết Sơn liền dùng nhiều như vậy địa giai phù lục, điều này hiển nhiên là không có ý định địa, chuẩn bị đem chọn cái Xích Huyết Sơn một tên cũng không để lại a. Trong lúc nhất thời, Xích Huyết Sơn đông đảo tu sĩ chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía Tề Thiên công tử. Thật tình không biết, lúc này vị này Tề công tử, khi nhìn đến cái kia đầy trời phù lục thời điểm, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Dù là hắn thân là Tề gia đương đại dòng chính, cũng là không đạt được bực này tài lực. Cái này Đạo Huyền Tông, đến tột cùng cái gì đường đi? Hơn nữa nhìn cái kia bản tử, cảnh giới thế mà đã có kim đan cảnh sơ kỳ, như thế thiên tư, cho dù là đặt ở Thành Châu cũng coi là thiên tiêu chi tư. Nhất là tuổi tác xem ra, tựa hồ còn không có mình đại. Hai vị, Tề Thiên trong lòng ẩn ẩn muốn kéo áp sát một phen, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Phó Cẩn Nôn trực tiếp mở miệng đánh gãy, các hạ nếu không phải Xích Huyết Sơn người, bây giờ còn có thể rời đi. Ta, Thanh Châu Tề gia dòng chính, Tề Thiên. Tề Thiên khẽ nhíu mày, đối với khẩu khí của hắn mười phần không vui. Ừm, nhớ kỹ, nếu như tương lai có cơ hội đến Thanh Châu, Phó Mộ sẽ giúp ngươi hồn về quê cũ. Phó Cẩn Nôn thấy đối phương không đi ý tứ, mà không thay đổi gật đầu đáp. Đồng thời đối với chín đầu giao long hơi hơi chắp tay, giao long đại ca, làm phiền, ngoại trừ cái kia động thủ người, một tên cũng không để lại. Cái này Xích Huyết Sơn vốn là tên xấu chiêu lấy, Phó Cẩn Nôn cũng sẽ không đối bọn hắn mềm lòng. Ngâm, theo một tiếng đắt đỏ tiếng long ngâm vang lên, trong đó một đầu giao long trực tiếp bằng vào chính mình mạnh mẽ thân thể, ngang sông lên trước, đem cái kia một mặt hoảng sợ Triệu Hữu Dân nắm lên. Mà cái khác tám đầu giao long, càng là trực tiếp dùng ngàn trượng thân rồng tại Xích Huyết Sơn bên trong tùy ý đập vào cùng dùng đôi rồng quất. Chỉ là trong chốc lát, cả tòa Xích Huyết Sơn liền truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Vị kia Tề Thiên công tử thấy tình thế không đúng, liền hóa thành một đạo độn quang muốn rời khỏi, có thể hiện nay đã trưởng, tại cái kia mấy trăm đạo địa giai phù lục phong tỏa dưới, hắn chỉ có thể dừng bước tại chân núi. Lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, Tề Thiên lúc này là thật hoảng rồi. Hắn không nghĩ tới, chính mình Thanh Châu Tề gia con trai trưởng thân phận, vậy mà tại cái này nhỏ nhỏ thông vũ thành mất hiệu lực. Có điều hắn cũng tại vừa rồi giao long động thủ trước tiên, bóp nát một khối ngọc phù, hướng Tề gia cao thủ cầu viện. Lần này hắn đến đây thông vũ thành, bên người mang theo cũng là có một vị xuất khiếu cảnh hậu kỳ đại năng đi theo, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Nhanh, nhanh a. Tề Thiên tránh né lấy bay tán loạn núi đá lo lắng thấp giọng thì thảo, cả tòa Xích Huyết Sơn đều tại cái kia giao long mạnh mẽ đâm tới phía dưới sụp đổ. Không tiêu một lát, cả tòa Xích Huyết Sơn đã triệt để sụp đổ, độ cao giảm nữa. Mà cái kia giao long cũng đình chỉ động tác, cưới mây đạp gió mà lên, phân biệt ở vào khắp nơi, cùng nhau há mồm phun ra nóng rực long viêm, đem trọn tòa Xích Huyết Sơn bao trùm, lấy đoạn tuyệt hết thể sinh cơ. Trong chốc lát, bị phù lục phong tỏa Xích Huyết Sơn phạm vi bên trong, giống như thiên địa dung lô đồng dạng, ngoại trừ núi đá hết thảy đều hóa thành tro tàn. Chỉ có cái kia Tề gia công tử còn dựa vào pháp bảo nút ở phù lục phong tỏa trong góc, ương ngạnh chống cự lại. Lớn mật, nhanh chóng dừng tay. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, đồng thời một đạo lưu quang xẹt qua, trực tiếp đụng vào Tề Thiên sở tại vị trí phù lục phía trên. Xuất khiếu cảnh hậu kỳ thực lực, vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc một lát, tấm bùa kia liền mở đi, phong tỏa cũng xuất hiện trong chốc lát khe hở. Thừa dịp thời gian ngắn ngủi, Tề Thiên vội vàng xông ra Xích Huyết Sơn phạm vi. Ở tại lao ra nháy mắt, liền có phù lục lần nữa bổ khuyết phía trên trống chỗ vị trí. Ngũ thúc. Tề Thiên lúc này mặt mày xám xịt mười phần chật vật, nhìn người tới cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này Đạo Huyền Tông người tới như thế hung tàn, một lời không hợp trực tiếp động thủ, thậm chí không có nửa điểm chỗ thương lượng. Những thứ này giao long ngươi làm sao treo chọc phải? Tề gia lão ngũ chính là một trung niên nam tử, ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, quý khí mười phần. Nhìn đến Tề Thiên không chết, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tề gia bây giờ có khả năng nhất tranh đoạt đời tiếp theo gia chủ con trai trưởng chỉ có hai vị, mà hắn lựa chọn đến đỡ chính là cái này Tề Thiên. Nếu là Tề Thiên chết rồi,
bọn họ nhiều năm như vậy đầu tư nhưng là trôi theo dòng nước. Đạo Huyền tông người cũng là cái kia trước đó vài ngày đột nhiên xuất hiện đại nho. Tề Thiên nói ngắn gọn, trực tiếp cùng Ngũ Thúc nói rõ thân phận của đối phương. Hai vị, Đạo Huyền tông là dự định cùng ta Tề gia là đi sao? Ai là Đạo Huyền tông có thể làm chủ người? Trung niên hán tử đem Tề Thiên mang theo trên người, đối mặt cái kia chín đầu giao long, tuy nhiên hắn không có phần thắng, nhưng tối thiểu không đến mức e ngại cùng bị thua. Trực tiếp liền đối với Phó Cẩn Nôn cùng Chu Lễ chất vấn lên. Đã không chết, liền đi đi thôi. Văn bối Đạo Huyền tông thân truyền đại đệ tử Phó Cẩn Nôn, xin khuyên tiền bối một câu, mọi thứ nghĩ thêm đến hậu quả. Phó Cẩn Nôn không cùng hai người dây dưa dự định, ngược lại mười phần số hữu tỷ đối nó đi cái nói tập quên đủ. Thử, chuyện hôm nay, ta Tề gia nhớ kỹ. Ngày khác, tự sẽ đến nhà linh giáo. Trung niên hán tử cũng không nghĩ tới đối phương nói lời nói có thể như thế kiên cường, để Tề gia suy nghĩ một chút hậu quả. Bất quá lúc này nếu là động thủ, hắn tuy nhiên có thể tại chín đầu giao long phía dưới tự vệ, nhưng lại khẳng định không chiếu cố được bên người Tề Thiên. Chỉ có thể nói nghiêm túc, dự định trở lại Tề gia lại tính toán sau. Ta người này nhát gan, sợ nhất uy hiếp. Phó Cẩn Nôn nghe vậy lại thở dài, ban đầu bản cũng định bỏ mặc đối mới rời. Có thể hết lần này tới lần khác hắn muốn uy hiếp chính mình, ngày khác tìm tới sân môn. Đây không phải là cho sư phụ lão nhân ra người thêm phiền phức sao? Chính mình cái này làm đại đệ tử, làm sao có thể cho sư phụ gây phiền phải đây? Chính làm trung niên nam tử không biết hắn lời này là có ý gì thời điểm, đã thấy Phó Cẩn Nôn lần nữa theo trong không gian giới chỉ lấy ra một vật. Chính là một thanh xem ra chỉ có không đến dài một tấc kiếm hình ngọc bội. Thiên giai cực phẩm kiếm phủ. Chấm đã. Tiểu hữu chớ muốn động thủ, trước đó đều là hiểu lầm. Ta có thể đại biểu Tề gia. Trung niên nam tử đồng tử co rụt lại, đang khi nói chuyện, đã mang theo Tề Thiên hóa thành một đạo độn quang hướng về chân trời mà đi. Vừa vặn sau lại truyền đến một đạo hàn ý suy, không chờ hắn kịp phản ứng, kiếm khí đã theo sau đầu xuyên qua mi tâm mà ra, biến mất ở chân trời. Nam, Ngũ Thúc. Tề Thiên thanh âm có chút run rẩy, làm sao cũng không nghĩ tới, xuất khiếu cảnh hậu kỳ Ngũ Thúc, thế mà cứ như vậy thật đơn giản chết tại trước mặt mình. Từ đầu đến cuối, thậm chí đều không có xuất thủ, chỉ là bởi vì thả một câu ngôn thoại. Cái này Đạo Huyền Tông, rốt cuộc là thứ gì? Vì sao một cái kim đan cảnh đệ tử trong tay sẽ có thiên giai cực phẩm kiếm phù a? Đồ chơi kia ngoại trừ hóa thần cảnh, nếu là không có thiên giai phòng ngự pháp bảo, căn bản chính là điểm ai giết ai bảo vật. Hắn thân là Tề gia công tử, bây giờ mấy năm qua tích lũy tài lực cũng tuyệt đối mua không nổi thiên giai kiếm phù, cho dù là hạ phẩm cũng mua không nổi. Thả, buông tha ta. Ta tại Thanh Châu có rất nhiều sản nghiệp, chỉ cần buông tha ta, những thứ này đều có thể cho các ngươi Đạo Huyền Tông. Làm Tề Thiên lấy lại tinh thần, lại phát hiện mình đang bị chín đầu giao long nhìn chằm chằm, cái kia tinh hồng tà mị ánh mắt, để hắn giống như thân hãm huyết hải. Xin lỗi. Phó Cẩn Nôn chắc tay, nói một tiếng xin lỗi, mà giao long cũng không có do dự nữa, trực tiếp há miệng liền đem cái kia Tề Thiên nuốt vào. Tiếng kêu thảm thiết vừa phát ra một nửa liền im bặt mà dừng. Sư đệ dự định xử trí như thế nào? Nhìn lấy giao long phía trên đã bị phong tỏa linh lực triệu hữu dân, Phó Cẩn Nôn mở miệng hỏi. Thiên đao, vạn toát. Chu Lễ từng chữ nói ra, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng, đối cái này triệu hữu dân hận đến cực hạn. Mộng, đều là nằm mơ. Ha ha ha, đây hết thảy đều là giả. Triệu hữu dân hai mắt có chút thất thần, hắn chẳng thể nghĩ tới Đạo Huyền Tông vẹn vẹn chỉ là hai vị đệ tử, liền diệt toàn bộ Xích Huyết Sơn, thậm chí ngay cả Tề gia đều gãy. Cái này Đạo Huyền Tông đến cùng là lai lịch thế nào? Hai người đều không phản ứng Triệu Hữu Dân, Phó Cẩn Nôn đối với Giao Long nhẹ nói câu về tiểu sơn thôn, nương theo lấy một tiếng long ngâm, liền hóa thành độn quang rời đi. Làm hai người sau khi rời đi không lâu, cái kia phong tỏa Xích Huyết Sơn phủ lục cũng triệt để hao hết linh lực. Ầm ầm, không có phủ lục trấn áp, cả tòa Xích Huyết Sơn đều tại thời khắc này ầm vang sụp đổ, như là hóa thành cái kia Xích Huyết Sơn tu sĩ một ngôi mộ lớn. Phó Cẩn Nôn biết sư đệ khó chịu, vẫn chưa đáp lời, chỉ là yên lặng khoanh chân ngồi xuống, tính toán từ bản thân lần này tiêu hao. Cái kia địa giai phù lục hắn đổ là không tính là đau lòng, duy nhất đau lòng nhất chính là lúc đó giai cực phẩm kiếm phù. Đánh dấu lâu như vậy, đó là hắn lớn nhất át chủ bài. Không đa nghi đau bi tâm đau, hắn cũng không hối hận. Trong lòng yên lặng cũng định tốt, tướng sư đệ trước đưa về tiểu sân thôn, chính mình lại trở về một chuyến, đem hết thể dấu vết xóa đi, tốt nhất đừng để Tề gia phát hiện, miễn cho tìm tới sân môn. Cứ việc sư phụ nhất định có thể giải quyết, nhưng hắn cũng không muốn cho sư phụ gây phiền toái. Gây phiền toái tránh bề núi để sư phụ bãi bình, vậy đơn giản là tại đánh hắn vị này thủ tịch đại đệ tử mà ta. Rất nhanh, tại Trầm Hương Liễn cấp tốc phía dưới, hai người cũng đã đến tiểu sân thôn. Chờ Trầm Hương Liễn dừng lại, Phó Cẩn Nôn cùng Chu Lễ lại ngây ngẩn cả người. Một đạo thân ảnh quen thuộc đang đứng tại tiểu sơn thôn cái kia chỉnh tề thi thể một bên. Sư phụ. Phó Cẩn Nôn đội vàng nhảy lên rơi xuống, quỳ một gối xuống tại sư phụ trước mặt hành lễ. Chu Lễ tuy nhiên lúc này trong lòng tràn đầy hận ý, chỉ muốn đem cái kia triệu hữu dân ngay trước hương thân phụ lao trước mặt, ngàn đao bầm thây, loại bỏ thành cung xương. Nhưng vẫn là không dám trì hoãn, trực tiếp một chân đem triệu hữu dân theo Trầm Hương Liễn phía trên đặt xuống, chính mình cũng theo đó nhảy xuống, quỳ gối sư phụ trước mặt. Sư phụ, đệ tử. Chu Lễ há to miệng, nhìn đến sư phụ về sau, dường như trong lòng khó chịu đều phóng đại vô số lần. Hắn vốn cho là mình bái nhập sư phụ môn hạ, đạt được cơ duyên to lớn, sư phụ lại cho phép chính mình chuyển tụ tiểu sơn thôn tu luyện chi thuật, hết thảy đều tại hướng tốt phát triển. Lại không nghĩ rằng, tiểu sơn thôn sẽ bởi vì chính mình đưa ra linh thạch mà bị tai họa ngập đầu. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là cái năm gần 17 tuổi thiếu niên, vừa rồi hận ý ở trong lòng, hiện nay nhìn đến sư phụ, hốc mắt đều đỏ lên. Vi sư đều biết, Cố Thanh Thư nhìn đến chính mình nhị đệ tử này lúc này mái đầu bạc trắng, nguyên bản định thuyết giáo hai câu, cũng là hóa thành thở dài một tiếng. Tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Lễ bả vai, thêm lời thừa thãi, về núi sau lại nói: "Hiện tại, trước giúp vi sư đem những cái này linh thạch vỡ vụn vẩy vào những thứ này các hương thân bên người." Nói xong, hắn trực tiếp vung tay lên, hơn ngàn viên cực phẩm linh thạch liền xuất hiện tại mặt đất. Phó Cần Nôn mà người, lớn nhất cuối cùng vẫn là cắn răng nói: "Sư phụ, cái này không thích hợp, đệ tử có thể đi trong thành mua chút tiền giấy đâm người, nhưng hơn ngàn cực phẩm linh thạch." Thì liền Chu Lễ cũng mở miệng nói ra: "Sư phụ, không cần thiết dạng này lãng phí, ấn sư minh nói tới đi." Tuy nhiên cảm động, nhưng dạng này quá lãng phí. "Đừng nói nhảm, vi sư để cho các ngươi làm thì làm. Hóa vàng mã người làm nha, đợi chút nữa hồn phách tất cả giải tán, thừa dịp còn nóng hổ, đem linh thạch đều cho vỡ vụn, vi sư lấy hồn bản đem bọn hắn ngưng tụ. Ai nói chết liền không thể cứu được. Lúc này mới chết không bao lâu, nóng hổi đây, ấn vi sư nói làm là được. Sự tình đã bởi vì ta đạo huyền tông mà lên, vi sư tự nhiên xuất thủ cho một cái thích đáng kết quả." Cố Thanh Thư nghe được hai người lời nói trực tiếp im lặng, thúc giục ở giữa, đã vất tay lấy ra một thanh hồn bản. Chương 47, thật đẹp trai, nhân họa đắc phúc nghe được sư phụ, hai người đều ngây ngẩn cả người. Phó Cẩn Ngôn vỗ đùi, sớm cái kia nghĩ đến trước đem việc này bẩm báo cho sư phụ. Còn có thể cứu. Chu Lễ ngây ngẩn cả người. Bất quá không chờ hắn hỏi nhiều, một bên đại sư mình đã lôi kéo hắn bắt đầu đem từng khối cực phẩm linh thạch lấy linh lực đặt vào trong đó đem ổn định tính phá hư, để hắn vỡ nát. Có thể cứu, nhưng cũng không hoàn toàn. Cố Thanh Thư đang khi nói chuyện, trong tay nhẹ nhàng lay động một bàn, nhưng nhìn hai người động tác thực sự quá chậm, dứt khoát liền cũng bắt đầu tiện tay đánh nát từng khối cực phẩm linh thạch. Một chỗ linh thạch trọn vẹn hơn ngàn, cho dù là toàn bộ Xích Huyết Sơn, đem tất cả mọi thứ bán thành tiền, chỉ sợ cũng không nhất định có thể đáng nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Một bên Triệu Hữu Dân bị Giao Long chăm chú nhìn, nhìn lấy tình cảnh này cũng là hai mắt thất thần, cái này đạo huyền tông, linh thạch là như thế dùng sao? Hắn lúc ấy diệt sát toàn bộ Tiểu Sơn thôn, cái gọi là cũng bất quá là mấy khối trung phẩm linh thạch. Có thể hiện nay, vì thu hút Tiểu Sơn thôn hồn phách, vị kia Cố tông chủ vậy mà vung tay lên, muốn đem hơn ngàn cực phẩm linh thạch phá hư. Không đến thời gian một nén nhang, cái kia hơn ngàn khối cực phẩm linh thạch cũng đã hóa thành mảnh vụn, tàn mát tại Tiểu Sơn thôn thôn dân thi thể phía trên. Vừa rồi Cố Thanh Thư cũng đã bố trí xuống ngăn cách trận pháp, để tránh linh khí tiết ra ngoài, cũng tránh cho hồn phách đợi chút nữa đột nhiên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cùng chuyện rắc rối. Chu Lễ cùng đại sư Minh đều là nín thở ngưng thần, không dám lên tiếng quấy rầy. Cố Thanh Thư thì không ngừng mà nhẹ nhàng lay động một bàn, chân đạp bắt quái bộ, trong miệng thấp giọng thì thầm lẩm bẩm cái gì. Trong chốc lát, liền có từng đạo hồn phách đang chậm rãi ngưng tụ. Theo lý thuyết, những thôn dân này bất quá phàm nhân một cái, sau khi chết hồn phách căn bản cũng không đủ để hội tụ, sẽ chỉ theo thời gian chuyển rời, lần nữa tiến vào lục đạo luân hồi bên trong hóa thành giữa thiên địa tinh khiết nhất năng lượng bản nguyên, dù là đầu thai chuyển thế cũng cùng bọn hắn đời này không có liên quan gì. Bất quá ở trên ngàn cực phẩm linh thạch tác dụng dưới, hồn phách của bọn hắn đạt được cực trên diện rộng tầm bổ. Mỗi khi một đạo hồn phách ngưng tụ thành hình, Cố Thanh Thư liền nhẹ nhàng dốc hết ra một chút hồn bản, đem thu nhập trong đó, lấy hồn bản đem vận dưỡng lên. Quá trình này, một mực kéo dài nửa cách giờ. Chờ Tiểu Sơn thôn 81 người hồn phách đều là đã được thu vào hồn bản, Cố Thanh Thư mới dừng lại động tác trong tay. Ngược lại bắt đầu lấy hồn bản hấp thu phương này trong không gian còn lại linh khí. Cái kia hơn ngàn khối cực phẩm linh thạch mang tới linh khí thế nhưng là 10 phần kinh khủng, trong chốc lát liền tạo thành một đạo nho nhỏ linh khí vòng xoáy, không ngừng mà hướng về hồn bản tụ tập. Gặp hết thể đều không khác mấy, Cố Thanh Thư đem cái kia hồn bản cắm tại vị trí chính trung tâm, mặc cho hắn tự động hấp thu linh lực. Vốn cho rằng là kiện tà tu pháp bảo, không nghĩ tới hôm nay thế mà phát huy được tác dụng. Cố Thanh Thư chắp tay tự lẩm bẩm. Trước đó vài ngày hắn liền đã được đến cái này hồn bản pháp bảo, phẩm giai không cao, chỉ là huyền giai cực phẩm. Đối với hồn bản, hắn luôn cảm thấy cùng tà tu có quan hệ, cho nên cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới phải dùng, không nghĩ tới hôm nay thế mà lên đại tác dụng. Sư phụ, nha nha các nàng, còn có thể tỉnh lại. Chu Lễ lúc này mới dám lên trước, lo lắng hỏi. Có thể hiện nhưng những thôn dân này về sau liền không còn là người, sẽ không lại như là người bình thường đồng dạng theo tuổi tác tăng trưởng mà hình dạng phát sinh biến hóa, sẽ chỉ dừng lại vào lúc này hình dạng. Bất quá đi qua nhiều như vậy linh lực tế luyện, bọn họ cũng đã có thể sơ bộ coi là quỷ tu, cũng hoặc là gọi hồn tu, cái này ngược lại là dâu dịa. Tương lai có thể thông qua tu luyện, đạt tới cảnh giới càng cao hơn, muốn cải biến dung mạo ngược lại là không thành vấn đề. Nếu là ta đạo huyền tông bởi vì, vậy liền còn một cái quả. Cố Thanh Thư nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa, tiên tĩnh nhìn lấy hồn bản hấp thu linh khí. Sư đệ, còn không mau tạ ơn sư phụ. Cái này tiểu sơn thôn, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Phó Cần luôn đối với sư đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái nhắc nhở. A, nha. Đệ tử bái tạ. Sư phụ. Chu Lễ cái này mới phản ứng được, tuy nói tiểu sơn thôn tao ngộ kiếp nạn cũng không cách nào tránh khỏi thống khổ, nhưng tối thiểu tương lai, bọn họ lại có tu luyện cơ hội, nếu nói là nhân họa đắc phúc, cũng nói còn nghe được. Sư đồ ở giữa, không cần nói cảm ơn. Cố Thanh Thư khoát tay áo, không quan trọng nói. Thực phẩm linh thạch tại trong mắt người khác có giá trị không nhỏ, nhưng tại hắn nơi này, căn bản liền không coi là cái gì. Thay tiểu sơn thôn, bái tạ sư phụ. Chu Lễ nhưng như cũng quỳ gối sư phụ trước người, lần nữa lễ bái. Lần này Cố Thanh Thư khẽ bước cằm, sau đó đưa tay chống không xuất hiện đem đỡ dậy. Người tóc này. Cố Thanh Thư nhìn lên trước mặt mái đầu bạc trắng nhị đệ tử, nhịn không được mở miệng muốn nói gì, lại bị Chu Lễ lắc đầu đánh gãy. Sư phụ không cần. Lo lắng, đệ tử dạng này. Rất tốt. Người suy nghĩ nhiều. Vi sư dự định nói đúng lắm. Tóc trắng, thật đẹp trai. Thích hợp ngươi kiếm tu thân phận, dứt khoát thì không cho ngươi trị. Cố Thanh Thư lắc đầu, một mặt nghiêm chỉnh nói ra. Chu Lễ há to miệng,
trầm mặc. Phó Cẩn Nôn càng là trực tiếp nhếch miệng vui lên tiếng đến, nguyên bản ngừng trọng bầu không khí, ngay tại sư phụ thuận miệng một câu trêu chọc bên trong dễ dàng rất nhiều. Chu Lễ tâm tình cũng dễ dàng không ít. Đảo mắt lại là nửa canh giờ, tại hồn bàn hấp thu dưới, nơi này linh khí rốt cục tiêu hao không sai biệt lắm. Cố Thanh Thư tiến lên tướng hồn bàn rút lên, cảm thụ một chút trong đó tình huống, từng cái hồn phách lương thực, không có vấn đề gì. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, vung lên hồn bàn, nhất thời đem 81 cái thôn dân đều phóng ra. Đột nhiên xuất hiện các thôn dân, nguyên một đám nhiều ít có chút mê mang, nhưng đại đa số đều mười phần sợ hãi, bọn họ rõ ràng đã chết, cái kia thống khổ còn giống như vừa mới phát sinh, vô cùng rõ ràng. Có thể hiện nay, lại đột nhiên lại tỉnh táo lại, vừa rồi tại một chỗ u ám không gian bên trong, cảm giác tự thân bị không ngừng mà tầm bổ lớn mạnh. Không tệ, cơ hồ mỗi người đều đạt đến luyện khí trung kỳ. Cũng không tính lãng phí một cách vô ích bản tông chủ linh thạch. Nhìn lấy tại chỗ đông đảo hồn phách tình huống, Cố Thanh Thư hài lòng mở miệng nói: "Đây là, ngài là đạo huyền tông vị kia tiên nhân. Chu Lễ, tiểu lễ tử ngươi cũng tại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là tiên nhân ngài đã cứu chúng ta. Mau nhìn, cái kia, người kia, hắn cũng tại." Các thôn dân cả đám đều như là giống như chim sợ đá, đầu tiên là chú ý tới trước người Cố tông chủ cùng Chu Lễ, có thể không chờ bọn hắn yên lòng, thì có người chú ý tới một bên Triệu Hữu Dân. Cái kia không phải là đem tiểu sơn thôn 81 người đều chém giết ác đồ sao? Đồng hương, các hương thân, đừng thần trương. Là sư phụ cứu được. Gặp các thôn dân nguyên một đám dọa đến rúc vào một chỗ, Chu Lễ vội vàng muốn mở miệng giải thích, nhưng gấp lại không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Các hương thân đừng sợ, cái kia ác người đã bị ta đạo huyền tông đuổi bắt, xích huyết sơn đã không tồn tại. Sư phụ xuất thủ đem các vị cứu, an tâm là được. Phó Cẩn Nôn vô vỗ sư đệ bà bay, thay hắn mở miệng nói ra. Chương 48, tạp dịch đường, thôn trưởng nổ lên liễu rủ, nha nha nâng đỉnh giản dị các thôn dân, cũng không có hoài nghi Phó Cẩn Nôn. Lại thêm Chu Lễ quan hệ, càng không có hoài nghi tất yếu. Trong lúc nhất thời, đã thành hồn tu thôn dân, ào ào quỳ xuống đất dập đầu, nha nha một số không hiểu chuyện tiểu a nhi, cũng bị các đại nhân lôi kéo quỳ trên mặt đất. Các thôn dân kiến thức không nhiều, trong miệng chỉ có thể không ngừng nói cảm ơn, khen ngợi tiên nhân, đại thiện nhân loại hình lời nói, nhưng lại vô cùng chân thành. Chư vị đứng dậy đi, bởi vì ta đạo huyền điện mà lên, Cố Mỗ tự nhiên muốn quản. Cố Thanh Thư hơi hơi đưa tay lấy vô hình chi lực đem mọi người nâng lên. Tuy nói lấy tính cách của hắn, cũng không thích nhiễm quá nhiều nhân quả quân thân, nhưng thật có nhân quả, cái kia cũng sẽ không để ý tiên nhân. Chúng ta bây giờ có phải hay không đã không tính người, phải gọi làm quỷ. Sau khi đứng dậy, lão thôn trưởng nhìn lấy một bên cách đó không xa còn có thi thể của mình, có chút run run rẩy rẩy mà hỏi. Cũng có thể nói như vậy. Bất quá lão nhân gia, ngươi bây giờ có thể thử một chút khí lực của mình, bẻ gãy một cây đại thụ cũng không thành vấn đề. Các ngươi bây giờ đã tại hồn bàn tác dụng dưới, thành hồn tu. Cố Thanh Thư chỉ cách đó không xa một gốc cây liễu, nhẹ cười nói. Nghe nói lời này, tại chỗ đông đảo tiểu sơn thôn người cũng dâng lên lòng hiếu kỳ, bọn họ cũng có thể cảm giác được chính mình tựa hồ khí lực không nhỏ, mà lại có loại nhảy lên liền có thể bay lên cảm giác. Gặp vị kia tiên nhân để bọn hắn khảo nghiệm, mọi người nhăn nhó một lát, cũng ào ào bắt đầu nếm thử năng lực của mình bây giờ. Trong lúc nhất thời, lão thôn trưởng nổ lên liễu rủ, nha nha giơ lên trong thôn tế tự đại đỉnh. Các loại làm cho người không tưởng tượng được tràng diện xuất hiện, đừng nói các thôn dân thấy choáng, thì liền Chu Lễ đều cảm thấy mười phần quái dị. Khi mọi người hào hứng tràn đầy trở về, một lần nữa tụ tập tại Cố Thanh Thư trước người. Hiện tại các ngươi có hai con đường có thể chọn. Thành hồn tu, các ngươi sẽ bị tà tu xem như thuốc bổ, nhưng tương lai có thể thông qua tu luyện tự thân, chưa hẳn không thể trở thành các ngươi hâm mộ tu tiên giả. Nếu là không nghĩ tới loại này lo lắng hãi hùng thời gian, muốn đơn giản bình thản. Bản tông chủ có thể đưa các ngươi nhập lục đạo luân hồi đầu thai chuyển thế, đồng thời phụ phía trên một đạo văn đạo khí vận, có thể bảo vệ kiếp sau ném tốt thai, nhưng trí nhớ khẳng định không cách nào bảo lưu lại. Đương nhiên, đã bản tông chủ đã xuất thủ, tự nhiên sẽ giúp người giúp đến cùng, nếu như lựa chọn lưu lại làm một người hồn sửa, có thể trở thành ta đạo huyền tông tạp dịch đường khẩu, phụ trách về sau trồng chọn một số linh mễ linh dược linh quả, xử lý một số việc vặt vãnh. Đạo huyền tông cũng sẽ vì các ngươi cung cấp linh thạch loại hình tài nguyên tu luyện. Lựa chọn như thế nào, toàn bằng cá nhân làm chủ. Cố Thanh Thư sớm tại đem mọi người ngưng tụ hồn phách thời điểm, cũng đã vì bọn họ nghĩ kỹ hai con đường. Nếu là không có mảy may chỗ dựa hồn tu, là căn bản tại phương thế giới này không sống được nữa. Rời đi Tiểu Quỳnh Sơn, đi không đến Thông Vũ Thành chỉ sợ liền sẽ bị tu sĩ cầm xuống. Nghe được hắn, tại chỗ các thôn dân nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đem ánh mắt đều nhìn về lão thôn trưởng. Tiên nhân ân đức còn chưa báo đáp, sao có thể đi đầu thai đây? Chúng ta Tiểu Sơn thôn trên dưới đã đều là tiên nhân cứu, về sau liền giúp đạo huyền tông làm việc. Tài nguyên tu luyện thì không cần, chúng ta một đám sơn giã thôn phu, chỗ nào hưởng chịu được tiên duyên a? Lão thôn trưởng ánh mắt có thần, đối với Cố tông chủ thật sâu cúi đầu. Đúng vậy a, lão thôn trưởng nói rất đúng, ân cứu mạng còn chưa báo đáp. Chúng ta cái gì cũng không cần, chỉ cần có thể giúp tiên nhân làm việc là được. Tiên nhân có gì cần chúng ta đi làm, về sau cứ việc phân phó, cái mạng này dù sao cũng là tiên nhân cho. Nói đến, ta nhiều năm qua đau thắt lưng cũng bị mất, hiện tại cảm giác thân thể lần nhẹ nhõm. Như thế sống sót, còn trách không tệ lặng. Đúng vậy a đúng a. Một đám thôn dân cũng là liên tục mở miệng nên hợp với. Đã như vậy, chư vị về sau chính là ta đạo huyền tông tạm dịch đường. Không lại dùng xưng hô tiên nhân, trực tiếp xưng hô tông chủ là được. Cố Thanh Thư khẽ bước cằm, đối với tiểu sơn thôn bọn này giản dị thôn dân hắn vẫn cảm thấy mười phần thân thiết, tông môn cũng không thể chỉ có mấy cái thân truyền đệ tử, cùng bên người trưởng lão, việc vặt vãnh vẫn là cần người làm,
không phải vậy chiếm dụng quá nhiều thời gian tu luyện cũng không được. Bái kiến tông chủ đại nhân. Lão thôn trưởng quyết định thật nhanh, liền trực tiếp đối với tông chủ cúi đầu đến cùng, những thôn dân khác cũng là ào ào bắt trước, thì liền tiểu nha nha đều học ra dáng. Chu Lễ. Cố Thanh Thư khẽ gật đầu để mọi người đứng dậy, lại nhẹ giọng hô. Đệ tử tại. Chu Lễ lúc này đối sư phụ có thể nói là cảm kích đến cực hạn, không chỉ ban thưởng chính mình cơ duyên to lớn, thu chính mình nhập môn, còn cứu tiểu sơn thôn 81 nhân khẩu. Đây chính là hao tốn trọn vẹn hơn ngàn cực phẩm linh thạch. Dù là sư phụ cảm thấy những cái này linh thạch không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn nhưng vẫn là phải hiểu được cảm ơn. Sư phụ cho dù bây giờ nói để hắn tự vẫn, hắn đều tin tưởng sư phụ khẳng định có đạo lý của hắn. Trên đời này liền không có sư phụ tốt như vậy người. Nơi này chuyện còn lại, chính ngươi nhìn lấy làm. Mặt khác ngươi mấy ngày nay có thể lưu ở trong thôn, dạy bảo một chút bọn họ như thế nào hấp thu linh thạch đến để thăng chính mình. Những cái này linh thạch lấy trước đi cùng. Chờ mấy ngày nữa, hết thảy đều tiến vào quỹ đạo chính, lại đi một chuyến thông vũ thành, mua chút hạt giống. Vi sư liền về núi trước. Cố Thanh Thư duỗi lưng một cái, nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất liền trực tiếp nhảy lên trầm hương liễn. Đối với Chu Lễ nói xong tiện tay lại ném cái kế tiếp chứa được 100 viên cực phẩm linh thạch càn khôn túi, đầy đủ tiểu sơn thôn dùng tới rất lâu. Vâng. Chu Lễ chắp tay đơn giản đáp. Ban tử, ngươi là cùng vi sư về núi vẫn là? Cố Thanh Thư vừa nhìn về phía đại đệ tử hỏi. Hắc hắc. Bây giờ tiểu sơn thôn bách phế đại hưng, đệ tử ngay tại cái này tiểu sơn thôn giúp sư đệ xử lý một chút đi. Đến lúc đó đi thông u thành mua đồ vật, lại cùng sư phụ cùng một chỗ về núi. Đúng rồi. Đệ tử vừa rồi đánh chết một cái thanh châu tề ra xuất khiếu cảnh, đợi chút nữa còn muốn đi xử lý một chút dấu vết, miễn cho sinh ra phiền phức. Phó Cẩn Nôn thật thà cười, cùng sư phụ chắp tay nói ra. Ừm, lần này ngươi làm không tệ. Cố Thanh Thư thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa, hiếm thấy tán dương đại đệ tử một tiếng, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay gõ gõ trầm hương liễn. Ngâm, nương theo lấy một tiếng long ngâm, trầm hương liễn liền trực tiếp hóa thành một đạo độn quang về núi mà đi. Sư phụ sau khi đi, Phó Cẩn Nôn cúi đầu, run rẩy không ngừng. Sư Minh, ngài thế nào? Vừa rồi chiến đấu, thụ thương. Chu Lễ phát giác không đúng. Đuổi bước lên phía trước quan tâm hỏi. Người đã nghe chưa? Sư đệ, người đã nghe chưa? Vừa mới sư phụ lão nhân ra người, nói ta làm không tệ. Phó Cẩn Nôn ngẩng đầu, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, song tay nắm lấy sư đệ đầu vai, dao động sư đệ đầu góc đều nhanh đều đặn hồ. Nghe nghe được. Chu Lễ khỏe miệng co quắp động, tránh ra khỏi sư minh tay. Người này, các hương thân. Xử trí là được. Chu Lễ quay đầu chỉ hướng cái kia kẻ cầm đầu, Triệu Hữu Dân. Đối với một đám đã sớm hận đến nghiến răng các thôn dân nói ra. Không, không không. Không muốn. À. Triệu Hữu Dân tiếng kêu thảm thiết tại Tiểu Sơn thôn bên trong quanh quẩn, chấn động tới điều thú bay tán loạn. Chương 49, Chu Lễ lĩnh ngộ kiếm ý, Chu Thiên kiếm trận sau 2 canh giờ. Tiểu Sơn thôn bên trong đã không có Triệu Hữu Dân bóng người, mà chính là nhiều hơn một cái bộ xương, quỳ ở một tòa tiểu ngôi mộ trước. Mà Tiểu Sơn thôn bên lại trong là có kỳ quái một màn. Nguyên một đám thôn dân sắc mặt vui sướng, trong lúc nói chuyện với nhau, còn không ngừng đem tế tự tiền giấy tại chính mình mộ phần nhen nhóm. Ha ha, không nghĩ tới ta Nhị Nưu cũng có thể tu luyện. Cái kia, Nhị Thẩm, ta chỗ này còn có chút kim nguyên bảo, ngươi muốn cầm lấy đi tiêu. Lão thôn trưởng, ngài đến phân xử thử, đại tráng không phải nói cái này ngôi mộ bên trong chôn chính là hắn, rõ ràng chôn chính là ta à. Không được thì móc ra nhìn xem, đến cùng chôn chính là ai. Đi đi đi, ngươi làm sao không đào chính mình mộ phần. 81 cái tiểu ngôi mộ, trước mặt tế tự hóa vàng mã nhưng đều là chính bọn hắn. Nhìn lên trước mặt một màn, Chu Lễ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Chu Lễ đại ca ca, ngài biết viết chữ, có thể hay không giúp nha nha khắc cái tiểu mộ địa. Muốn màu hồng nha. Nha nha trong nhà còn có chút màu hồng phấn thuốc màu, Chu Lễ ca ca chở nha nha đi lấy nha. Tiểu Nha Nha lôi kéo Chu Lễ góc áo, hắn mới hồi phục tinh thần lại bị Nha Nha mà nói làm đến dở khóc dở cười. Đám thôn dân này, lúc này nơi nào còn có nửa phần thương tâm bộ dáng, nguyên một đám ngược lại đều đang ăn mừng chính mình có thể tu luyện. Nhìn lấy các thôn dân nguyên một đám tranh đoạt bộ phận, Chu Lễ liền dứt khoát cầm phi kiếm giúp một đám thôn dân mỗi người khắc lên tên. Lễ a, ta cái kia có thể hay không đừng khắc tên, ta tên không dễ nghe, lại nói ta cũng không biết chữ. Ngươi cho ta khắc cái tiểu cầu có thể thực hiện, ta về sau cũng tốt nhận. Một đám thôn dân càng là ảo ảo đưa ra các loại nhu cầu. Chu Lễ cũng nhất nhất thỏa mãn, nguyên bản âm trầm tâm tình, cũng trong lúc này rộng mở trong sáng, khôi phục trước kia bình ổn tâm tính. Thằng đến làm xong, Chu Lễ nhìn lấy một đám thôn dân, không hiểu lòng có cảm giác, đưa tay dựng tại trên phi kiếm, hơi hơi nhắm mắt, ổn định lại tâm thần, bên hai vang lên đều là các thôn dân nói chuyện với nhau thanh âm, cùng phong nhi thổi qua lá cây rung động, bụi đất tại dưới chân xẹt qua các loại tự nhiên thanh âm. Một đám thôn dân phát hiện Chu Lễ tựa hồ có chút không đúng, bọn họ cũng đều tĩnh lặng lại, yên lặng nhìn lấy. Thằng đến Chu Lễ khí tức không ngừng cất cao, lại cũng nhân họa đắc phúc, trực tiếp lĩnh ngộ được kiếm ý cảnh giới. Đây cũng là kiếm ý cảnh à? Chu Lễ chậm rãi mở mắt, nhưng lại vẫn chưa quá mức mừng rỡ, mà chính là bình thản như thường. Một bên khác, Phó Cẩn Nôn chính không chế lấy phi chu, đã đi tới Xích Huyết Sơn phát sinh địa phương chiến đấu. Ai, làm sao lại không nghe khuyên bảo đây? Nguyên bản để cho các ngươi đi, đi liền phải chứ sao? Làm gì muốn uy hiếp ta đâu? Tiện tay một đạo linh hỏa liền đem cái kia Tề gia xuất khiếu cảnh cao thủ cùng Tề gia con trai trưởng Tề Thiên, hai người thi thể liền mang quần áo thiêu thành cho tàn. Lại tiện tay vung lên, một trận gió nhi thổi qua, cho cốt liền trực tiếp bị thổi tan giữa thiên địa, trở thành thiên địa này chất dinh dưỡng. Mặt đất chỉ để lại hai người chữ vật giới chỉ. Đem chữ vật giới chỉ thu hồi về sau, Phó Cẩn Nôn lại tận lực xóa đi hai người khí tức, lúc này mới lại đi tới đã sụp đổ Xích Huyết Sơn. Có thể chờ hắn đi vào Xích Huyết Sơn thời điểm, lại phát hiện rất nhiều xa lạ tu sĩ khí tức đã sớm tới qua. Cái kia Xích Huyết Sơn lưu lại thiên tài địa bảo, cũng sớm đã bị người thừa cơ cướp sạch không còn. Đại đa số là một số cảm nhận được xảy ra chiến đấu tán tu gây nên. Xem ra sau này sau khi chiến đấu, vẫn là muốn trước vơ vét chiến lợi phẩm, không phải vậy dễ dàng tiện nghi người khác. Ai? Con tưởng rằng góp nhặt cái này Xích Huyết Sơn chiến lợi phẩm, làm cho ta một chút cãi lại với đây. Bất quá cũng tốt, bây giờ cái này Xích Huyết Sơn khí tức hỗn tạp, cho dù là Tề gia tìm tới nơi này, cũng khó có thể tra ra thứ gì. Phó Cẩn luôn gặp Xích Huyết Sơn không có gì có thể lấy cầm đồ vật, dứt khoát liền trực tiếp khống chế lấy phi chu rời đi, trực tiếp đi đến Thông Vũ Thành. Bây giờ Tiểu Sơn thôn đã thành đạo huyền tông tạm dịch đường, hắn cũng cần đi mua sắm một số vật tư giúp đỡ hoàn thiện một chút. Thuận tiện mua sắm một số linh cốc hạt giống, linh quả hạt giống loại hình đồ vật. Đã về sau Tiểu Sơn thôn hưởng thụ nói huyền tông che chở, vậy cũng không thể không có không làm, tối thiểu cũng phải sáng tạo một số giá trị. Tuy nhiên xem ở sư đệ trên mặt mũi, sư phụ lão nhân gia người chắc chắn sẽ không quan tâm những thứ này, nhưng những cái kia giản dị thôn dân, chính mình cũng sẽ không nguyện ý đạo huyền điện xử lý xong hết thể Cố Thanh Thư, đã lấy trầm hương liễn về tới trên núi trong điện. Chín đầu giao long cũng lần nữa hóa thành hắc nghê thu đồng dạng chui vào trong viện ao nước nhỏ. Đại nhân, thế nhưng là giá phiền phải gì? Có cần hay không nô gia giúp đỡ? Tào Hề Nguyệt tỷ mỗi hai người cảm nhận được đại nhân trở về trước tiên áp sát tới, quan tâm mà hỏi. Nguyên bản các nàng hai người vừa tốt đem cái kia bản đại nhân cho bí tịch tu luyện không sai biệt lắm, định tìm đại nhân nghiên cứu thảo luận một phen. Đại nhân lại nói hai vị đệ tử có thể là gặp chút phiền phức, lấy trầm hương liễn về Tiểu Sơn thôn tốc độ, nếu là không có xảy ra ngoài ý muốn sớm nên trở về tới, liền một mình đi xuống núi. Giải quyết một số vấn đề nhỏ. Cố Thanh Thư tiếp nhận Tào Hề Nguyệt thổi thổi mới đưa tới trà nóng, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Thuận miệng lại đem Tiểu Sơn thôn tình huống cùng tỷ muội hai người nói một phen. Đại nhân, đã Tiểu Sơn thôn đã thành ta đạo huyền tông tạm dịch đường. Các thôn dân cũng đều thành hồn tu, phải chăng cần một số che chở thủ đoạn? Miễn cho có tâm tư không chính tà tu ngày nào sẽ đối những thôn dân này ra tay. Tào Hề Nguyệt tỷ mỗi hai người một bên giúp đại người ta bung lỏng lấy thân thể, lột ra trong suốt sáng long lanh linh quả hướng đại nhân khẩu một bên đưa đi, vẫn không quên sách ra đề nghị của mình. Ừ, chuyện này xác thực cần thiết phải chú ý một chút. Đang lúc Cố Thanh Thư cân nhắc muốn hay không trước hết để cho giao long chiếm cứ tại Tiểu Sơn thôn phụ cận thời điểm, lại có một đạo tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, ký chủ nhị đệ tử Chu Lễ lĩnh ngộ kiếm ý cảnh giới. Ký chủ thu hoạch được vạn lần bạo kích khen thưởng, Chu Thiên kiếm trận, linh giai cực phẩm hộ sơn trận pháp. Chu Thiên kiếm trận có thể chống cự hết thảy phân thần cảnh phía dưới công kích, điều động trận pháp có thể chu sát tối cao phân thần cảnh viên mãn tu sĩ. Trận bàn đã tự động cất giữ đến hệ thống ba lô. Hoặc, thật sự là ngủ gật thì có gối đầu. Cố Thanh Thư nhìn lấy đột nhiên đến vạn lần bạo kích khen thưởng, nhất thời liền lộ ra cười khẽ. Lật tay ở giữa lấy ra cái kia Chu Thiên kiếm trận trận bàn. Cứ việc còn chưa bố trí, càng chưa thôi động, hắn phía trên tản ra sắc bén kiếm ý liền để không gian ẩn ẩn có chút bặm mẻo. Bất quá cái này trận bàn đã tự động nhận chủ, ngược lại là không có làm bị thương hắn mảy may. Ngược lại là một bên Tào Hề Nguyệt tỷ mỗi hai người, cảm thụ được cái kia kiếm ý bén nhọn, trong nháy mắt lông tơ dựng đứng, bản năng rụt cổ một cái. Đại nhân, đây là cái gì a? Cảm giác ngột ngạt thật là khủng bố. Gặp đại nhân tiện tay vung lên, hắn bên trên tán phát trong kiếm ý liễm, Tào Hề Nguyệt lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Chương 50, Hồ Sơn đại trận thành, Tiểu Sơn thôn rực rỡ hẳn lên Tào Hề Nguyệt, Tào Nhược Tuyết, tỷ mỗi hai người núp ở đại nhân sau lưng, theo bả vai hai bên trái phải thò đầu ra, nhìn lấy cái kia trận bàn lòng còn sợ hãi. Một cái linh giai trận bàn mà thôi. Vừa vặn cái kia làm cái hộ sơn đại trận. Kể từ đó, Tiểu Sơn thôn cũng không có nỗi lo về sau. Cố Thanh Thư cười nhẹ giải thích nói. Nói xong liền vỗ vỗ trên bờ vai tay nhỏ, đứng dậy đi vào trong viện. Cái này linh giai đại trận, đủ để bao phủ cả tòa Tiểu Quỳnh Sơn, bao quát cái kia chân núi Tiểu Sơn thôn. Tùy ý dạo bước một lát, cảm thấy vị trí tựa hồ đều không khác mấy, dứt khoát liền trực tiếp đem cái kia trận bàn hướng đỉnh đầu ném đi. Bay ra đạo huyền điện trận bàn, lại trực tiếp chia ra thành chín phần, trung tâm chính là một cái mâm tròn, cùng chung quanh tám khối trận bàn. Phân liệt ra trận bàn, lại biến ảo thành tám thanh trường kiếm bộ dáng mắt trận, cùng một thanh trận kỳ, trung tâm chủ trận cờ lơ lửng tại nguyên chỗ. Mà mặt khác tám thanh trường kiếm lại hóa thành một đạo đạo lưu quang, tại tiếng kiếm reo bên trong trực tiếp chạy về phía Tiểu Quỳnh Sơn dưới chân. Làm trường kiếm mắt trận cắm ở Tiểu Quỳnh Sơn tám cái phương vị, chủ trận mở cờ bắt đầu ông tác hưởng, trong chốc lát liền đem tất cả mắt trận quan kết hợp lại. Trong lúc nhất thời, cả tòa Tiểu Quỳnh Sơn đều bị trận pháp bình chướng chỗ che lấp. Càng là có thể thông qua đạo huyền điện trận kỳ, trực tiếp điều động cái kia tám thanh trường kiếm, chém giết phân thần cảnh trong vòng bất cứ địch nhân nào. Chặt cái hóa thần cảnh loại hình, càng là như là chém dưa thái rau một dạng dễ dàng. Ông trận kỳ chấn động một lát sau, liền trực tiếp đã rơi vào đạo huyền điện trong tiểu viện, cắm vào tiểu lương đỉnh cách đó không xa. Mà cái kia bao phủ Tiểu Quỳnh Sơn trận pháp bình chướng cũng chậm rãi biến mất. Chỉ có người ngoài muốn xâm nhập Tiểu Quỳnh Sơn phạm vi, mới sẽ chủ động hiện hiện, dùng cái này giảm bớt tiêu hao. Xong rồi, cái này Tiểu Sơn thôn vấn đề an toàn cũng không cần phải lo lắng. Cố Thanh Thư hài lòng đi vào trận kia cờ một bên dò xét một lát. Tào Hề Nguyệt tỷ mỗi hai người đi theo đại nhân sau lưng, nhìn về phía đại nhân trước mặt, hơi hơi xuất thần. Đại nhân thần bí, làm cho các nàng đến bây giờ cũng căn bản thấy không rõ. Lúc trước các nàng chỉ cho là đại nhân là một vị nho đạo thiên tài, nhưng bây giờ mới phát hiện, xa không chỉ như thế. Đại nhân mỗi lần tiện tay lấy ra đồ vật, đều có thể xưng thần vật. Cái này linh giai cực phẩm đại trận, đủ để chém giết phân thần cảnh cao thủ, phải biết toàn bộ Thanh Châu, phân thần cảnh cao thủ cũng chưa tới một cái bàn tay số lượng. Cái kia Thanh Châu ba cái đại gia tộc, cũng đều nhiều nhất là hóa thần cảnh lão tổ, cho dù là lúc trước các nàng tạo ra lão tổ,
khoảng cách phân thần cảnh còn kém cách xa một bước. Chỉ dựa vào đại trận này, liền đủ để cho đạo huyền tông tại Thanh Châu địa giới không người có thể lên môn trêu chọc. Người nào đến cửa khiêu khích, chính là chán sống. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, cái này linh giai cực phẩm trận pháp, mỗi ngày dù là ở vào chưa kích hoạt trạng thái, cũng cần tiêu hao 10 cái cực phẩm linh thạch duy trì cảnh giới. Nhưng ta cái này đạo huyền điện, linh khí chính là ngoại giới mấy chục lần, ngược lại là mỗi ngày chỉ cần tiêu hao một cái cực phẩm linh thạch liền có thể duy trì. Bất quá, Cố Mỗ người khác không nhiều, duy trì có linh thạch nhiều. Cảm thụ một phen trận kia cờ tiêu hao linh khí tốc độ, Cố Thanh Thư nhẹ giọng thì thào ở giữa, đưa tay liền lấy ra dòng giá 1000 cực phẩm linh thạch, trực tiếp lưu trữ đến trận pháp tiêu hao trong không gian. Chỉ là bình thường duy trì trận pháp chính là một khoản không nhỏ tiêu hao, nếu là chủ động điều động trận pháp công kích, cái kia tiêu hao liền càng khủng bố hơn. Nhưng thì tính sao đâu? Cố tông chủ đối với cái này chỉ có thể biểu thị, linh thạch cái đồ chơi này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hắn lại thuận tiện tản mát ra thần thức, lấy trận pháp tiêu ký tiểu sơn thôn mỗi người khí tức, để tránh tiểu sơn thôn người ra vào sẽ ngộ thương. Mặt khác còn đối với trận pháp tăng thêm một số hạn chế, giống như đối tầm thường giã thú cùng phạm nhân không tiến hành ngăn cản, cùng đối nguyên anh cảnh trở xuống tu sĩ cho phép thông hành, nhưng nếu là động thủ liền trực tiếp quanh sát. Nguyên anh cảnh trở lên thì sẽ bị trực tiếp ngăn cản tại trận pháp bên ngoài không cách nào tiến thêm. Xuống núi một chuyến bản tông chủ có chút mệt mỏi, tắm rửa, thật tốt ngủ một giấc trước. Hết thể sau khi hoàn thành, Cố Thanh Thư rỗi xuất lưng một cái, Tào Hề Nguyệt tỷ mỗi hai người thấy thế quả quyết áp sát tới, chờ đại nhân hai tay rơi xuống, vừa vặn khoác lên chính mình trắng loan bóng loáng cổ về sau, tay chỗ trên vai thơm. Nô gia phục thị đại nhân tắm rửa. Tào Hề Nguyệt nháy mắt, dịu dàng nói, nàng và muội muội nghiên cứu thật lâu âm dương tiên tiên bổ khí quyết, hôm nay cũng nên thử một chút hiệu quả như thế nào. Cố Thanh Thư tự nhiên sẽ hiểu hai người dự định, nhẹ nhàng cười một tiếng liền tại trái ôm phải ấp phía dưới trở về chính mình chủ điện, đưa tay ở giữa đóng lại cửa điện, lại thuận tay bố hạ một đạo ngăn cách trận pháp. Dưới núi, Chu Lễ cảm thụ cái này đột nhiên xuất hiện trận pháp bình chướng đầu tiên là toàn thân căng cứng. Bất quá khi nhìn đến cái kia trận pháp bình chướng nơi phát ra là Tiểu Quỳnh Sơn phía trên đạo huyền điện thời điểm, nhất thời liền yên lòng. Sư phụ quả nhiên thận trọng. Chu Lễ dương mắt nhìn về phía trong đó một thanh trường kiếm mắt trận, vừa vặn rơi vào Tiểu Sơn thôn cửa thôn chỗ, đem Tiểu Sơn thôn cũng bảo hộ tại trong trận pháp. Nhất thời liền minh bạch dụng ý của sư phụ. Đối với trên núi phương hướng, rất cung kính cúi đầu. Đang đợi đại sư minh trở về trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu cho các thôn dân dạy bảo lên cơ bản nhất như thế nào hấp thu linh khí tiến hành tu luyện. Nửa ngày sau, Phó Cẩn Nôn lấy chính mình ngự không phi chu, đã mua sắm hoàn tất về tới Tiểu Quỳnh Sơn xuống. Nhưng đi vào Tiểu Sơn thôn bên ngoài, hắn lại vội vàng dừng lại phi chu. Cảm thụ được trước mặt truyền đến khí tức nguy hiểm, Phó Cẩn Nôn gãi đầu một cái, đi ra thời điểm thật tốt, về. Trở về không được. Có lệnh bài, không có chuyện gì. Nhị sư đệ Chu Lễ thanh âm truyền đến, Phó Cẩn Nôn lúc này mới tiếp tục hướng phía trước, quả nhiên, vẫn chưa đụng phải trận pháp công kích cùng ngăn cản. Trận pháp này là? Phó Cẩn Nôn cảm thụ được cửa thôn thanh trường kiếm kia tản ra khủng bố cảm giác áp bách, nhịn không được tắc lưới hỏi. Sư phụ làm. Chu Lễ chỉ Tiểu Quỳnh Sơn phía trên. Thì ra là thế. Đồ vật trước cho mọi người chia đi. Mấy ngày nay vi huynh bồi người chỉ dạy thôn dân tu luyện cùng như thế nào trồng trọt linh mễ loại hình. Phó Cẩn Nôn nhẹ gật đầu, đem hắn vừa mới mua sắm trở về mang mấy cái càn khôn túi lấy ra. Đa tạ sư huynh. Chu Lễ cảm kích chắp tay. Hắn lúc này vô cùng may mắn, mình có thể bái nhập đạo huyền tông, thành sư phụ thân truyền đệ tử. Không chỉ sư phụ đối với mình vô cùng tốt, thì ngay cả sư huynh đối với mình đều mười phần chiếu cố. Mấy ngày kế tiếp bên trong, sư huynh đệ hai người mỗi ngày đều bận rộn dạy bảo những thôn dân này cái kia tu luyện như thế nào, cùng như thế nào trồng trọt linh mễ linh quả. Trong lúc đó Phó Cẩn luôn còn mười phần thân mật để nhị sư đệ dành thời gian luyện kiếm, chính mình dù sao chỉ cần đánh dấu, sẽ không làm trễ nải tu luyện. Những thôn dân này tuy nhiên không tiếp xúc qua tu luyện, nhưng lại hết sức nghe lời, bọn họ cũng biết hai người sẽ không hại chính mình. Không đến thời gian nửa tháng, đối với tu luyện cùng trồng trọt linh thực phương diện này, bọn họ đã có thể tự chủ hoàn thành. Đi, nên trở về núi. Phó Cẩn Nôn nhìn lấy lúc này Tiểu Sơn thôn tình huống cũng là có chút vui mừng, thì liền phong ốc đều cùng trước đó hoàn toàn khác biệt rực rỡ hẳn lên, có thực lực các thôn dân ảo ảo kiến tạo mới phong ốc. Ừm. Chu Lễ nhảy lên đi vào phi chu phía trên, tại các thôn dân cung thiện dưới, phi chu hóa thành một đạo lưu quang lên núi mà đi.